Chương 60, cầu hôn người đăng, y nộ hạ thông thiên phòng, Ngọc Thanh Điện. Tiên nhạc du dương, linh quả phiêu hương. Trong điện khách quý chợt nhà, chính đạo khôi thủ, danh túc tể tụ một đường. Bọn hắn đều là đến chúc mừng Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu Phàm cùng đại trúc phong thủ tọa con gái Điền Linh Nhi đại hôn niềm vui. Làm chủ nhân, Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân ngồi thẳng chủ vị, huyền thanh bảo phục nổi bật lên hắn khí độ càng thêm trầm ổn uy nghiêm. Theo lý thuyết Trương Tiểu Phàm tiệc cưới kết thúc về sau, những thứ này đến đây chúc mừng chính đạo nhân sĩ liền sẽ riêng phần mình rời đi. Thế nhưng Thanh Vân môn xem như chính đạo đứng đầu, nổi tiếng thiên hạ chính đạo môn phái, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi, chẳng phải là sẽ để cho người chê cười Thanh Vân môn chiêu đãi không chủ đáo. Cho nên liền có hiện tại trận này mở tiệc chiêu đãi. Chỉ gặp Lý Thanh Vân trên mặt khéo léo mỉm cười, nâng chén hướng bốn phương tân khách thăm hỏi, lời nói ở giữa tự tin dâng trào, hiện ra hết Thanh Vân môn dục hỏa sống lại sau bảng bạc khí tượng. Qua ba lần rượu, bầu không khí say sưa. Nhưng mà, dòng chảy ngầm đã phun trào. Phần Hương cốc trưởng lão thượng quan sách, ương xem lăng cố, mắt thấy đạo huyền chân nhân bế quan, chủ trì đại cục Lý Thanh Vân dù khí thế bất phàm, cuối cùng tuổi trẻ, trong lòng ý khinh thường càng sâu. Ánh mắt của hắn mấy lần quét qua lạnh lạnh tuyệt trần Lục Tuyết Kỳ, trong mắt tính toán tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lý thiếu trưởng giáo thượng quan sách bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh vang dội, nháy mắt thu hút tất cả tầm mắt. Mà lại, thượng quan sách đang khi nói chuyện, còn đặc biệt đem thiếu cái chữ này thêm trọng âm. Ý tứ không cần nói cũng biết, không chỉ có ý khinh thường, càng có chứa một tia ngươi còn tuổi trẻ mùi vị. Quý môn song hỉ lâm môn, quả thật chính đạo thịnh sự. Ta phần Hương cốc nguyện cùng Thanh Vân môn tình nghĩa càng thượng tầng lầu, nhân đây đề nghị, vì ta trong cốc Tuấn Kiệt Lý Tuân, cầu hôn Quý môn tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ sư điện. Hắn lời nói ngay thẳng, không có chút nào quanh co, mang theo một luồng không thể nghi ngờ cường thế. Soạt trong điện nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, sau đó dần dần vang lên từng mảnh nói nhỏ. Thượng quan sách không đợi Thanh Vân môn đám người đáp lại, lập tức ra hiệu đệ tử nâng lên mấy cái lộc lẫy mâm ngọc. Chỉ gặp trong mâm bảo quang phân tán, 1000 năm loan ngọc thủy, phong ấn hỏa linh tinh phách châu, pháp bảo phôi thai, kiện kiện đều tản ra mê người sóng linh khí. Đây là xính lễ. Thượng quan sách âm thanh cất cao, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, một tia cao ngạo, cũng mang theo mê hoặc. Như này duyên đẹp kết thành, ta phần Hương cốc nguyện cùng Thanh Vân môn ký kết sinh tử canh gác liên kết, cùng hưởng nam cương bí cảnh tài nguyên. Ngày nào đó Thanh Vân môn nhưng có sai khiến, phần Hương cốc nhất định nghiêng toàn cốc lực lượng, sớm pha khói lửa. Thượng quan sách tiếp tục nói, cùng nhau trông coi liên kết, cùng hưởng nam cương bí cảnh, nghiêng toàn cốc lực lượng. Những chữ này như là đầu nhập lăn chất méo dọn, nháy mắt trong điện nổ tung. Nhất là những kinh nghiệm kia ma giáo xâm lấn, biết rõ Minh Hiếu tầm quan trọng trưởng lão, trong mắt lập tức buộc phát ra khẩn thiết ánh sáng. Lúc này, một cái phụ thuộc phần Hương cốc cỡ trung môn phái trưởng lão, lập tức vỗ tay phụ họa, "Rượu, rượu a." Thượng quan trưởng lão lời này lại thiện. Phần Hương cốc Lý Tuân công tử ánh tư bừng bừng phân chấn, Lục Tuyết Kỳ tiền tử phong hoa tuyệt thế, chính là duyên trời tác hợp. Hai phái thông gia, cường cường liên thủ, quả thật ta chính đạo may mắn, nhất định có thể trấn nhiếp ma giáo đạo trích. Hắn lời nói định nói, tầm mắt lại không ngừng liếc về phía Lý Thanh Vân, quan sát nó phản ứng. Huyền Âm tông tông chủ, một cái cùng phần Hương cốc có tài nguyên lui tới môn phái, vẫn dầu, nhìn như công bằng phân tích nói, "Lý thiếu trưởng giáo, lão phu xem xét, này thương nghị thật có nó chỗ thích hợp. Phần Hương cốc nội tình thâm hậu, nam cương tài nguyên đặc biệt, nếu có thể kết này tần tấn chuyện tốt, tại Thanh Vân môn khôi phục nguyên khí, củng cố địa vị rất có ích lợi. Lục sư Điệt gà đi, cũng là phần Hương cốc tương lai chủ mẫu, địa vị tôn sùng, không tính bôi nhọ." Hắn lời nói trong đông có kim, đem thông gia trực tiếp đồng đẳng với Thanh Vân môn cần khôi phục nguyên khí ám chỉ bề ngoài mạnh mẽ bên trong làm. Mà đổi thành một môn phái đại biểu, vốn chỉ là được mời xem lễ, giờ phút này lại là chỉ sợ thiên hạ không loạn, che miệng cười khẽ, âm thanh tiểu mị lại chói tai, "Ai nha à, đây thật là anh hùng phối mỹ nhân đây. Lý công tử thiếu niên anh kiệt, Lục muội muội băng thanh ngọc khiết, nếu có thể thành tựu chuyện tốt, chuyến đi cũng là một đoạn giai thoại đây. Lý thiếu trưởng giáo, ngài nói đúng không?" Nàng sóng mắt lưu chuyển, mang theo rõ ràng khiêu khích cùng xem kịch tí, thậm chí liền tiên âm tự phổ hoàng đại sư tọa hạ đệ tử, giờ phút này cũng duy trì trầm mặc, tầm mắt buông xuống, vê động Phật châu, cũng không nói lời phản đối hoặc duy trì, nó thái độ ý vị sâu xa. Trong lúc nhất thời, trong điện tán thành thanh âm liên tiếp, giống như cái này thông gia đã thành kết cục đã định, là chuyện tốt to lớn. Không ít Thanh Vân môn bên trong không phải là hạch tâm trưởng lão, bị cái này phong phú điều kiện cùng đông đảo đồng đạo đồng ý mê hoặc, trên mặt cũng lộ ra dao động cùng vẻ ý động, châu đầu ghé thai, điều kiện này, xác thực khó mà cự tuyệt ta. Phần Hương cốc thành ý mười phần, như đến cường viện, ta Thanh Vân môn không phải lo rồi. Lục sư Điệt tuy tốt, nhưng nếu có thể đổi được như vậy minh ước cùng tài nguyên, đối tông môn lâu dài nhìn. Thậm chí, một cái thường ngày liền có chút cỏ đầu tường trưởng lão, lại nói khẽ với người bên cạnh nói, đạo huyền chân nhân như tại, có lẽ liền đáp ứng. Rốt cuộc đại cục làm trọng. Lời này tuy nhỏ, lại rõ ràng bay vào một chút người trong hai. Lý Thanh Vân nụ cười trên mặt sớm đã biến mất hầu như không còn. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, thân thể sau dựa vào, ẩn vào chủ tọa rộng lớn thành ghế trong bóng tối. Chỉ còn lại một đôi sâu xa trong mắt lạnh như băng, như là hàn đàm giếng cổ, không có chút nào gợn sóng quét mắt trong điện quần tình nô nước tấp nập cảnh tượng. Hắn nhìn thấy những cái kia trung tiểu môn phái trưởng lao trong mắt tham lam cùng lửa cháy thêm dầu, nhìn thấy Thiên Âm tự đại biểu trầm mặc quan sát, càng nhìn thấy chính mình trong môn một ít trưởng lão mặt bên trên dao động cùng tính toán. Này chỗ nào là cầu hôn? Rõ ràng là mượn thông gia tên, đi thăm dò thật. Muốn nhìn một chút Thanh Vân môn chiếc thuyền lớn này, cầm lái người trẻ tuổi phải trang đủ cứng, sẽ hay không tại áp lực dưới khuất phục. Muốn nhìn một chút Thanh Vân môn là có hay không như mặt ngoài như vậy cường thịnh, vẫn là cần dựa vào thông gia đem đổi lấy che chở. Điền Bất Dịch tức đến xanh mét cả mặt mày, đột nhiên vô bàn đứng dậy, chỉ vào thượng quan sách cùng những cái kia hát đệm, đánh giám. Hết thảy đánh giám. Thượng quan lão nhi, còn có các ngươi mấy cái, có chủ ý gì? Lục sư điệt là ta Thanh Vân môn tương lai trụ cột, há lại cho các ngươi tính toán như thế, làm ta Thanh Vân môn không người sao? Hắn lên cơn giận dữ, âm thanh chấn động đến xà nhà vang lên ong ong. Thủy Nguyệt đại sư mặt nạ sương lạnh, lạnh lạnh tầm mắt như là thực chất băng truy, đâm về những cái kia giao động trưởng lão cùng thượng quan sách, ta chỉ nói một lần. Tuyết kỳ hôn sự, từ chính nàng quyết đoán. Giọng nói của nàng chém đinh chặt sắt, nhưng trong điện huyên náo duy trì sóng âm, tựa hồ muốn nàng người sư phụ này ý chí đều bao phủ. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ ngồi thẳng, lạnh lạnh khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, chỉ là cái kia đặt tại trên gối tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Ánh mắt của nàng xuyên qua huyên náo đám người, mang theo một tia không dễ dàng phát giác quật cường cùng. Chờ mong, chặt chẽ khóa chặt trong bóng tối Lý Thanh Vân. Nàng không cần người khác thay nàng làm chủ, càng sẽ không nghe bất luận kẻ nào ý kiến, nàng chỉ muốn biết hắn sẽ như thế nào. Trong điện triệt để loạn. Duy trì thông ra âm thanh tại phần hương cốc cùng với phụ thuộc đánh trống reo hò phía dưới, tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Lý Tuân càng là ưỡn thẳng sống lưng, mang trên mặt nhất định phải được ngạo nghễ, tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lục Tuyết Kỳ, giống như nàng đã là con vịt đã đun sôi. Đương nhiên, lấy Lục Tuyết Kỳ thiên tư bề ngoài, đoán chừng bất kỳ một cái nào khí huyết tràn đầy nam tử thấy, đoán chừng đều biết nhịn không được biết sinh ra ý nghĩ. Ngay tại cái này ầm ĩ băng trời, Thanh Vân môn tựa hồ muốn bị cái này đại thế chỗ lôi cuốn lúc. Ồn ào. Một tiếng băng lạnh gào to, như là cửu vũ gió lạnh nháy mắt càn quét đại điện. Ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng bàng bạc linh áp âm thanh, trực tiếp đè xuống tất cả ồn ào. Toàn bộ Ngọc Thanh điện không khí giống như ngưng kết. Tu vi hơi yếu người càng là cảm giác ngược một luồng nạn, khí huyết sôi trào. Thật lâu khó mà bình phục. Mọi ánh mắt đều tập trung tại chủ tọa. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lương tựa ỷ lưng Lý Thanh Vân, chậm rãi đứng dậy, huyền thanh bảo phục không gió mà bay, bay phất phới. Một luồng như là hồng hoang cự thú thức tỉnh khủng bố uy áp, từ trên người hắn ầm ầm một phát, nháy mắt tràn ngập toàn bộ Ngọc Thanh điện. Cái kia uy áp mạnh, nhường vừa rồi kêu gào hung nhất thiên kiếm các trưởng lão cùng Huyền Âm tông tông chủ nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, câm như hến. Bọn hắn như thế nào cũng không biết nghĩ đến, trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, so với mình đồng lứa nhỏ tuổi thế hệ tuổi trẻ, vậy mà như thế mạnh. Để bọn hắn những thứ này còn sống mấy trăm năm lão già rất mất mặt. Lý Thanh Vân từng bước một đi xuống bậc thang, bước đi trầm ổn, mỗi một bước đạp ở chân bóng trên mặt đất như gương, đều giống như đạp ở lòng của mọi người khảm bên trên. Hắn không nhìn tất cả mọi người, đi thẳng tới phần hương cốc ghế phía trước, tầm mắt như là hai thanh rèn luyện bạn năm hàn băng kiếm sắc. Đầu tiên là tại Lý Tuân Tâm kia nháy mắt mất đi màu máu trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, để hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Cuối cùng, cái kia băng lãnh đến cực hạn tầm mắt, gắt gao đính tại thượng quan sách cố gắng chấn định, lại khó nén kinh hãi trên mặt. Thượng quan trưởng lão Lý Thanh Vân mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người thần hồn chỗ sâu, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Ngươi phần hương gốc muốn cùng ta Thanh Vân môn kết minh. Thượng quan sách bị khí thế của hắn chấn nhiếp, tê cả da đầu, gượng cười nói, Lý thiếu trưởng giáo, đây là hai phái cộng đinh. Cộng đinh. Lý Thanh Vân nhếch miệng lên một vẻ cực hạn trào phúng độ cong, như cùng ở tại nhìn tôm tép ngại nhép, bản tọa chỉ thấy là ngươi tại si tầm vọng tưởng, là các ngươi. Hắn đông nhiên đưa tay chỉ hướng những cái kia vừa rồi kêu gào tán thành trung tiểu môn phái đại biểu, tầm mắt như điện quét qua, còn có các ngươi những thứ này bẻ lũ xu nịnh hạng người, nghĩ nhân cơ hội này tham dò ta Thanh Vân môn sâu cạn, muốn nhìn ta Lý Thanh Vân sẽ hay không vì cái gọi là đại cục hy sinh ta Thanh Vân môn người. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, như là chín tầng trời kinh lôi nổ vang, mang theo không gì sánh kịp bá khí cùng ngút trời nội ý. Lục Tuyết Kỳ, là ta Thanh Vân môn người, là chúng ta nhận định Lý Thanh Vân. Tâm ý của nàng, Thủy Nguyệt sư thúc đã nói rõ. Đến phiên các ngươi đám này tôm tép nhại nhép ở đây khoa tay múa chân. Đến phiên ngươi phần hương cốc cầm những thứ này đồng nát sắt vụn đến ồn ào. Oanh càng khủng bố hơn khí thế bộc phát. Lý Thanh Vân toàn thân tiên thiên kiếm khí ngút trời, Ngọc Thanh điện mái vòm linh đèn cũng vì đó chập chờn. Đống kia đặt ở ngọc bàn bên trên cái gọi là trọng bảo tại hắn cái kia như là thực chất uy áp xung kích phía dưới, phát ra răng rắc giòn vang. 1000 năm loãng ngọc tụy xuất hiện vết rạn, tinh phách châu quang mũi nhọn triệt để ảm đạm, pháp bảo phôi thai càng là linh tính mất lớn, biến thành sát thượng. A! Thượng quan sách lên tiếng kinh hô, đau lòng được sủng ái đều bặm mẻo. Lý Tuân tức thì bị cái kia cuồng bạo khí thế trực tiếp hất tung ở mặt đất, chật vật không chịu nổi. Hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn chỉ là mấy năm không thấy, cái kia đã từng cùng hắn thực lực tương đương cùng thế hệ, bây giờ lại một đạo khí thế, liền để hắn như vậy như vậy. Đến mức ngươi phần hương cốc cùng nhau trông coi, cùng hưởng bí cảnh. Lý Thanh Vân âm thanh mang theo cực hạn kinh miệt, như là đế hoàng quan sát tên ăn mày. Ta Thanh Vân môn cần sao? Hắn bỗng nhiên vung tay lên, chỉ hướng ngoài điện biển mây bốc lên, muôn hình vạn trạng Thanh Vân sơn mạch, âm thanh như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, mang theo bệ nghệ thiên hạ vô thượng tự tin, nhìn rõ ràng, đây là ta Thanh Vân môn. Đạo huyền chân nhân tự tay phó thác tại ta Thanh Vân môn. Có ta Lý Thanh Vân, có ngàn vạn Thanh Vân đệ tử gối giáo chờ sáng. Sơn môn này chính là tường đồng bách sát, thiên địa này liền không người có thể phạm. Ta Thanh Vân môn đệ tử thiên tài, tự có ta Thanh Vân môn dốc hết tất cả tài bồi, tự có ta Lý Thanh Vân tự mình thủ hộ. Không cần các ngươi giả mù sa mưa viện trợ, không cần dựa vào bán trong môn báo vật đem đổi lấy cầu thả. Các ngươi, hắn ánh mắt lạnh như băng lần nữa quét qua những cái kia câm như hến phụ thuộc môn phái đại biểu, cũng xứng. Một câu cuối cùng, như là kinh thế của lôi, chấn động đến tất cả mọi người thần hồn run rẩy dữ dội. Mang theo các ngươi rách rưới, cùng những thứ này tâm tư xấu xa Lý Thanh Vân âm thanh như là cuối cùng thẩm phán, lập tức, cho ta lăn ra Ngọc Thanh điện, lăn ra Thanh Vân sơn. Còn dám đặt chân Thanh Vân một bước, vọng nghị ta Thanh Vân môn nội bộ người, ánh mắt của hắn giết lạnh, từng chữ nói ra, giết. Không. Xá. oanh sát khí vô hình như là thực chất luồng không khí lạnh càn quét toàn trường. Mới vừa rồi còn kêu gào tán thành trưởng lão, Huyền Âm Tông tông chủ đám người, giờ phút này mặt không còn chút máu, run như run rẩy, liền lăn bỏ mang theo lui về sau, hận không được lập tức biến mất. Những người khác nụ cười trên mặt cũng triệt để cứng đờ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thật sâu kiên kỵ. Thượng quan Sách cùng Lý Tuân tại vô số đạo băng lãnh, trao phúng, khinh bị tầm mắt nhìn chăm chú, xấu hổ giận dữ muốn chết, như là bị lộ sạch thì chúng. Bọn hắn liền trên đất rách dưới cũng không dám lại nhặt, hốt hoảng đất, chật vật không chịu nổi tại Lý Thanh Vân cái kia giống như là nhìn người chết trong ánh mắt, xám xịt thoát đi Ngọc Thanh Điện. Trong điện, yên tĩnh như chết, chỉ còn lại có Lý Thanh Vân cái kia bá đạo tuyệt luân tuyên ngôn đang vang vọng, cùng với đám người ồ ồ tiếng hít thở. Lý Thanh Vân chậm rãi xoay người, cái kia băng phong 10.000 dặm khí thế nháy mắt tan rã. Ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, tinh chuẩn rơi vào trên người Lục Tuyết Kỳ, băng lãnh hóa thành vô tận ôn nhu cùng kiên định. Lục Tuyết Kỳ cũng đang nhìn xem hắn, lạnh lạnh trong con người, băng tuyết tan rã, xuân thủy mới sinh, phảng phất có ngàn vạn ngôi sao thắp sáng. Nàng khẽ rũ mắt xuống màn, lông mi thật dài rung động, cái kia nắm chặt ống tay áo tay, cuối cùng chậm rãi buông ra, khoe miệng tách ra một vệt đủ để khiến thiên địa thất sắc, cực kỳ nhạt lại vô cùng rõ ràng mỉm cười. Bên trong Ngọc Thanh Điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thanh Vân thiếu trưởng giáo lấy cường thế nhất, bá đạo nhất tư thái, không chỉ hung hăng rút phần hương có mặt, càng đem những cái kia lòng dạ khó lường, như toan thăm dò Thanh Vân môn nội tình tôn kép ngại nhép, cùng nhau dẫm vào bên trong bụi bặm. Hắn dùng hành động hướng toàn bộ thiên hạ tuyên cáo, Thanh Vân môn không thể lừa gạt. Người của hắn càng không dung đúng chạm. Cái này rực rỡ cung điện, giờ phút này trở thành hắn vương giả uy nghiêm tốt nhất lời chú giải. Chương 61, chỉnh đốn cùng hứa hẹn người đăng, ý nộ hạ Ngọc Thanh Điện nặng nề cửa điện chậm rãi khép lại, ngăn cách ngoại giới cuối cùng một tia huyên náo. Trong điện rực rỡ dưới đèn đuốc, chỉ còn lại có Thanh Vân môn tất cả đỉnh núi thủ tọa, Hạch Tâm trưởng lão, cùng với Như Lâm Tinh Vũ, Tăng Thư Thường, Trương Tiểu Phàm, Tề Hạo các loại một đám đệ tử kiệt xuất. Mới phần hương cốc mang tới náo kịch dư ôn chưa tan hết, trong không khí tràn ngập một luồng kiềm chế cùng phức tạp cảm xúc. Lý Thanh Vân cũng không lập tức trở về đến chủ tọa, hắn đứng chắp tay, đứng tại đại điện trung ương, màu xanh đen bảo phục tại dưới đèn đuốc chạy xuôi sâu xa ánh sáng lộng lẫy. Ánh mắt của hắn như là nhất tinh chuẩn kim thăm dò, chậm rãi quét qua tại chỗ mỗi người. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại xuyên thủng lòng người lực lượng, nhất là tại những cái kia trận đánh lúc trước phần hương cốc phong phú điều kiện lúc, ánh mắt lấp lóe, thậm chí toát ra vẻ ý động trưởng lão mặt bên trên, dừng lại đến phá lệ lâu. Bị Lý Thanh Vân tầm mắt quét qua mấy vị trưởng lão, như Chiêu Dương Phong Triệu trưởng lão, Lạc Hà Phong Tôn trưởng lão các loại, đông cảm giác một cố vô hình áp lực đập vào mặt, giống như Trần Như Nộng đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong. Bọn hắn không tự chủ được túi đầu xuống, hoặc rời ánh mắt, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ bất an. Chư vị sư thúc bá, chư vị đồng môn. Lý Thanh Vân cuối cùng mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền khắp yên tĩnh đại điện, mỗi một chữ đều mang thiên quân nặng. Chuyện hôm nay, phần hương tốc thượng quan sách, bất quá là tôm tép ngại nhép, không đáng nhắc đến. Bản tọa đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa, cũng không phải là vẹn vẹn vì lục sư muội một người. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên biến mạnh mẽ, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ hệ tâm, chân chính làm ta đau lòng, thậm chí phẫn nộ, là chính chúng ta người. Là đang ngồi một ít trưởng lão, đối mặt người khác ném ra cái gọi là lợi ích lúc, cái kia dao động ánh mắt, thời khắc động tâm. Ánh mắt của hắn lần nữa như điện bắn về phía mấy cái kia túi đầu trưởng lão, âm thanh như là hàn băng va chạm, thông ra. Cùng nhau trông coi. Dùng ta Thanh Vân môn chói mắt nhất đệ tử thiên tài, đi đổi lấy một cái hư vô mở mịt hứa hẹn, mấy món cái gọi là bảo vật. Các ngươi nói cho ta, cái này cùng ta Thanh Vân môn lập phái 1000 năm sống lưng ở đâu? Cùng bọn ta người tu đạo không ngừng vươn lên đạo tâm ở đâu? Lý Thanh Vân âm thanh bỗng nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang tại trái tim của mỗi người. Chư vị trưởng bối đều là kiến thức lâu dài người, hẳn phải biết tại đây cái mạnh được yếu thua tu chân giới, tôn nghiêm chưa bao giờ là dựa vào bố thí được đến. An toàn cũng tuyệt không phải dựa vào chó vẫy đuôi mừng chủ đổi lấy. Phần hương cốc hôm nay có thể cầm thông ra tới thăm dò chúng ta danh giới cuối cùng, ngày mai liền có thể cầm càng điều kiện hà khắc đến từng bước xâm chiếm chúng ta căn cơ. Bởi vì bọn hắn trong xương cốt cho là chúng ta Thanh Vân môn kinh lịch ma kiếp, cần dựa vào bọn hắn. Cho rằng bọn họ thiếu trưởng giáo tuổi trẻ, tốt lắm. Hắn bước về phía trước một bước, toàn thân khí thế ầm ầm một phát, không còn là vừa rồi chấn nhiếp ngoại địch bằng bạc, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, ngưng tụ vô số tín niệm cùng lực lượng tuyệt đối uy nghiêm. Cái kia áp lực vô hình, nhường tại chỗ chỗ có trưởng lão, bao quát thủ tòa nhóm, đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Bên trong Ngọc Thanh Điện, không khí giống như ngưng kết thành thực chất. Nhìn xem bên ngoài, Lý Thanh Vân bỗng nhiên vung tay lên, chỉ hướng ngoài điện cái kia núi nguy nga sông, nhìn xem cái này dục hỏa sống lại Thanh Vân môn. Nhìn xem những cái kia tại sổ ương đường cổ luyện, tại tất cả đỉnh núi chuyên cần không ngừng các đệ tử. Ta Thanh Vân môn cường thịnh, dựa vào là gì đó? Là dựa vào đem đệ tử đưa ra ngoài thông ra sao? Không phải là, dựa vào là đạo huyền sư bá, thủy nguyệt sư thúc, tăng sư thúc mấy người tiền bối căn cơ được đặt nền móng. Dựa vào là ngàn vạn Thanh Vân đệ tử không ngừng vươn lên, anh dũng giành trước ý chí. Dựa vào là trong tay chúng ta nắm chắc kiếm, trong lòng bất diệt nói. Dựa vào là chính chúng ta, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có tư cách đàm luận tôn nghiêm, mới có tư cách đàm luận thủ hộ, mới có tư cách để cho địch nhân chùn bước, mà không phải dựa vào hy sinh môn hạ đệ tử hạnh phúc, đi đổi lấy điểm kia đáng thương, lúc nào cũng có thể bị xé bỏ cái gọi là bảo đảm. Vậy sẽ chỉ đổi lấy nhu nhược, đổi lấy môn phái nội bộ lục đục, đổi lấy các đệ tử đối tông môn thất vọng cùng thất vọng đau khổ. Lời của hắn như là trọng truy, từng cái nện ở mấy vị kia trưởng lão trong lòng. Triệu trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, Tôn trưởng lão thân hình lay nhẹ, bọn hắn nhìn trước mắt cái này khí thế như hồng, tầm mắt như điện người trẻ tuổi, trong lòng rời sông lấp biển, tràn ngập trước nay chưa từng có rung động cùng hoảng sợ. Bọn hắn cuối cùng vô cùng rõ ràng nhận thức đến, trước mắt người này, sớm đã không phải là năm đó cái kia mới vào đại trúc phòng, cần sư trưởng trông nom thiếu niên đệ tử. Ngắn ngủi mấy năm, hắn chấp trưởng tông môn, ngăn cơn sóng dữ, tu vi thông thiên, uy vọng như mặt trời ban trưa. Hắn đã lớn lên thành một gốc đủ để chống đỡ lấy toàn bộ Thanh Vân môn bầu trời đại thụ che trời. Ý chí của hắn chính là Thanh Vân môn ý chí. Mũi nhọn của hắn, không người dám anh. Chuyện hôm nay, nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, cũng là xuất phát từ vì tông môn suy tính tâm, bản tọa không cho trọng phạt. Lý Thanh Vân âm thanh khôi phục một chút bình tĩnh, nhưng cái kia bình tĩnh phía dưới ẩn chứa lực lượng càng khiến người ta tim đập nhanh. Nhưng nếu có lần sau, còn dám vọng nghị, hy sinh ta Thanh Vân môn đệ tử đổi lấy ngoại vật người, không cần nói là ai, hết thể ấn phản môn luận xử, tuyệt không nhân lượng. Cần tuân thiếu trưởng giáo pháp chỉ. Lúc này đây, không cần nói là thủ tọa vẫn là trưởng lão, không cần nói phía trước ra sao lập trường, đều xuất phát từ nội tâm đất, vô cùng chỉnh tề không người đồng ý. Âm thanh vang dội, lại không nửa phần tạp niệm. Lý Thanh Vân dùng thực lực tuyệt đối cùng không thể cãi lại đạo lý, triệt để xác lập hắn tại Thanh Vân môn nội bộ trí cao vô thượng quyền uy. Xử lý xong nội bộ công việc, Lý Thanh Vân trên thân cái kia khiến người hít thở không thông uy nghiêm khí thế nháy mắt thu liễm. Hắn không nhìn nữa đám người, tầm mắt chuyển hướng một mực lặng lặng đứng ở Thủy Nguyệt đại sư bên cạnh thân Lục Tuyết Kỳ. Hắn sải bước đi tới, tại tất cả mọi người kinh ngạc, hiểu rõ, chúc phúc, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, vô cùng tự nhiên, kiên định vươn tay, cầm Lục Tuyết Kỳ hơi lạnh mà tay mềm tay. Lục Tuyết Kỳ thân thể khẽ run lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo nháy mắt bay lên một vệt cực kỳ nhạt dạng mây đỏ, nhưng nàng không có tránh thoát, ngược lại vô ý thức nhẹ nhàng về nắm một chút. Tuyết Kỳ, chúng ta đi. Lý Thanh Vân âm thanh trước nay chưa từng có ôn nhu. Hắn không để ý đến sau lưng phản ứng của mọi người, cứ như vậy tại trước mắt bao người, nắm Thanh Vân môn vô số đệ tử trong lòng cao không thể chạm núi băng thiên tử, xoay người, từng bước một, không coi ai ra gì đi ra Ngọc Thanh điện cửa lớn. Huyền Thanh cùng tuần trắng thân ảnh tại đèn đuốc sáng trưng cửa đại điện lóe lên, liền dung nhập bên ngoài lạnh lạnh ánh trăng bên trong. Gió đêm hơi lạnh, thổi tan bên trong Ngọc Thanh điện kiềm chế, hai đạo ánh kiếm, một đạo u lam sâu xa, một đạo xanh thẳm lạnh lạnh, như là sóng vai sóng tinh, xẹt qua sâu xa bầu trời đêm, rơi thẳng hướng đại trúc phong phía sau núi cái kia mảnh quen thuộc rừng hắc tiết trúc. Trúc viện bên trong, ánh trăng như nước. Ban ngày nguyên náo tan hết, chỉ còn lại có lá trúc sàn sạt nói nhỏ cùng ao nước róc rách nhẹ vang lên. Lý Thanh Vân lôi kéo Lục Tuyết Kỳ tay, đi vào sân nhỏ, trở tay đóng lại cái kia phiến trúc già bệnh cánh cửa, giống như đem toàn bộ thế giới hỗn loạn đều ngăn cách ở bên ngoài. Hắn xoay người, nhìn xem dưới ánh trăng thanh lệ tuyệt luân nàng, ánh mắt sâu xa mà chuyên chú. Tuyết Kỳ hắn mở miệng, âm thanh trầm thấp mà kiên định, mang theo không thể nghi ngờ độ mạnh yếu, chuyện hôm nay, nhường ngươi nhận ủy khuất. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh lạnh trong mắt ở dưới ánh trăng giống như đựng đầy ánh sao, không ngại. Ta chưa hề để ý qua người khác lời nói, ta để ý. Lý Thanh Vân tiến lên một bước, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của nàng, tầm mắt sáng rực nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Ngươi là Lục Tuyết Kỳ, là ta Lý Thanh Vân nhận định người. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, không có người có thể lại có chủ ý với ngươi, không có người có thể nhường ngươi nhận nửa phần ủy khuất. Ai nếu dám động tới ngươi tí tẹo, không cần nói là phần hương cốc trưởng lão, vẫn là gì đó thiên vương lão tử, ta nhất định để hắn trả giá không thể thừa nhận giá phải trả. Ta lấy chấn linh nguyên phát thệ, bằng vào ta Thanh Vân trưởng giáo tên phát thệ. Lời của hắn không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng từng chữ thiên quân mang theo chặt đứt hết thể trở ngại quyết tâm cùng thủ hộ đến cùng bá đạo. Cái này không chỉ là một câu lời tâm tình, càng là một cường giả đối người yêu trang nghiêm hứa hẹn. Lục Tuyết Kỳ lặng lặng nghe, lạnh lạnh ánh mắt kịch liệt dao động. Nàng nhìn trước mắt cái này vì nàng, không tiếc tại Ngọc Thanh Điện bên trên giận dữ mắng mỏ quần hùng, chấn nhiếp ngoại địch, chỉnh đốn nội vụ. Giờ phút này lại đối nàng ưng thuận nặng như thế thể nam nhân. Hắn cặp kia sâu xa trong đôi mắt, rõ ràng phản chiếu lấy chính mình thân ảnh, tràn ngập không giữ lại chút nào quý trọng cùng nóng bỏng tình cảm. Núi băng cuối cùng cũng có hòa tan thời điểm, một luồng khó nói lên lời dòng nước ấm, nương theo lấy vô pháp ức chế rung động, nháy mắt phá tan Lục Tuyết Kỳ chỗ có phòng tuyến. Nàng xưa nay bình tĩnh không lay động tâm hồ, giờ phút này nhấc lên sóng gió động trời. Đó là một loại bị triệt để thủ hộ, bị thật sâu quý trọng cảm động, một loại trước nay chưa từng có an tâm cùng lòng cảm mến. Nàng không nói gì, chỉ là hơi hướng về phía trước nghiêng thân, đem cái chán nhẹ nhàng chống tại Lý Thanh Vân kiên cố trên lồng ngực. Động tác này hơi nhỏ, đối nàng mà nói, đã là lớn nhất đáp lại cùng ngầm đồng ý. Lý Thanh Vân cảm nhận được nàng tới gần, cảm nhận được thân thể nàng khẽ run cùng cái kia phần không tiếng động dựa vào. Trong lòng của hắn dâng lên vô hạn nhu tình cùng thỏa mãn, hai tay nắm chặt, đem cái này lạnh lạnh như trăng nhưng lại vì hắn hòa tan tiết tử, chặt chẽ đất, ôn nhu ôm vào trong ngực. Ánh trăng như nước, lặng lặng chảy xuôi tại ôm nhau trên thân hai người, đem bọn hắn thân ảnh kéo dài, đan vào một chỗ. Chúc cái bóng bà xa, phản phất tại vì bọn họ im lặng chúc phúc. Gió đêm êm ái phất qua, mang theo lá trúc mùi thơm ngát, cũng mang đi thế gian chỗ có huyền áo. Giờ khắc này, đại trúc phong trúc viện trở thành giữa thiên địa yên ả nhất, ấm áp nhất cảng. Hai trái tim, tại kinh lịch mưa gió về sau, tại đây mảnh tùy hắn tự tay chế tạo bên trong thiên địa, chặt chẽ kề nhau, lại vô cự rời. Chương 62, Thanh Vân cường thịnh, Tây Trạch Long ảnh người đăng, ý nộ hạ 7 năm thời gian, như thời gian như bóng cầu qua khe cửa. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong, diễn võ trưởng to lớn biên giới. Mới nhập môn sổ ương đường đệ tử kết thúc khắc nghiệt luyện công buổi sáng, top 5 top 3 tụ tại dưới bóng cây thở dốc, mồ hôi dọc theo khuôn mặt trẻ tuổi trượt xuống, trong ánh mắt tức có mệt nhọc, càng có đối tương lai ước ao và đối lực lượng cường đại luôn tới. Mấy người mặc hơi có vẻ cổ xưa, hiển nhiên là đệ tử cũ đạo bảo sư Minh sư tỷ, chính bị đám này thái điều bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười truy hỏi. Vương sư Minh. Vương Sư Minh, nhanh nói cho chúng ta một chút thiếu trưởng giáo sự tình đi. Hôm qua tại truyền công điện, Thủy Nguyệt sư thúc lại nâng một câu năm đó Lý trưởng giáo tại các ngươi cái tuổi này lúc như thế nào nhưng chính là không tỉ mỉ nói. Một cái mặt tròn tiểu đệ tử vội vã không nhịn nổi reo lên. Được xưng Vương Sư Minh thanh niên, mang trên mặt một tia cùng có vinh yên kiêu ngạo, háng giọng một cái, cố ý thừa nước đục thả câu, muốn nghe thiếu trưởng giáo cố sự. Vậy nhưng nhiều đi, ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Các ngươi có biết, chúng ta vị này trưởng giáo sư minh, bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Biết rõ biết rõ. Thượng thanh cảnh. Các đệ tử chăm miệng một lời, ánh mắt tỏa ánh sáng. Không tệ. Vương Sư Minh âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo vô hạn kính ngưỡng, thượng thanh cảnh. Mà lại là thượng thanh cảnh đỉnh phong. Các ngươi có biết điều này có ý vị gì? Ý vị này, trưởng giáo sư minh ngày nay tu vi đã đủ để sánh vai, thậm chí siêu việt rất nhiều đỉnh núi thủ tọa trưởng lão. Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi? Nhập môn mới bao nhiêu năm? Các ngươi ngẫm lại, các ngươi nhập môn mấy năm? Còn tại Ngọc Thanh cảnh 3-4 tầng dãy rùa a. Một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, nhóm đệ tử mới nhìn về phía Ngọc Thanh điện phương hướng tầm mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi kính sợ. Bên cạnh một vị khuôn mặt mỹ lệ sư tỷ tiếp lời đầu, âm thanh mang theo ức chế không nổi kích động, cái này cũng chưa tính nhất truyền kỳ. Các ngươi có thể từng gặp phía sau núi Hàn Đàm chỗ sâu đầu kia chiếm cứ bóng đen như núi. Còn có mây xét sông đầu kia một chân đạp xuống liền dẫn động thiên lôi cự thú. Hắc thủy huyền xà. Quý Nưu, có kiến văn quảng bác đệ tử lên tiếng kinh hô. Đúng vậy. Sư tỷ trong mắt lập lòe cuồng nhiệt tia sáng, loại kia thượng cổ hung thú, hung uy ngút trời, liền thủ tọa nhóm đều muốn liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại tồn tại. Có thể các ngươi biết không? Chúng đều là bị thiếu trưởng giáo một người một kiếm, sinh sinh hàn phục. Cái kia sư tỷ tiếp tục nói, ta nghe nói, hàn phục hắc thủy huyền xà trận chiến kia, thiếu trưởng giáo dẫn cựu thiên huyền sắt thần lôi, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, đem cái kia nghiệt xúc từ vạn trượng hàn đàm mạnh mẽ bổ ra, cuối cùng lấy vô thượng thần thông phong nhập thần kiếm trấn linh nguyên. Đến mức cái kia Quý Nưu, tức thì bị thiếu trưởng giáo lấy nhục thân đối cứng thiên lôi, tại lôi bạo trung tâm đem nó khuất phục. Trang diện kia, quả thực là chiến tranh thần ma. Lời của nàng vô cùng sức cuốn hút, giống như nhường mọi người thấy cái kia long trời lở đất chẳng cảnh, từng cái nghe được tâm trí hướng về, máu nóng sôi trào. Vương Sư Minh đúng lúc bổ sung, lựa khí mang theo thật sâu cảm khái, các ngươi nhập môn trễ, chưa từng kinh lịch 10 năm trước chàng hạo kiếp kia. Khi đó ma giáo yêu nhân cấu kết phản đồ, quy mô xâm lấn, thông thiên phong nhuốm máu, cầu vồng đứt đoạn, vô số sư minh sư tỷ vẫn lạc, liền nói huyền sư tổ đều trọng thương hấp hối. Thanh Vân môn, ngàn cân treo sợi tóc, chính là thiếu trưởng giáo, tại cái kia trong tuyệt cảnh đứng ra. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác, là hắn, tại Ngọc Thanh điện phía trước, lấy lực lượng một người độc chiến ma giáo mấy vị đỉnh tiêm cao thủ, kiếm khí ngút trời, máu nhuộm áo xanh mà không lùi. Là hắn, tại đạo huyền sư tổ bế quan phía trước, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận Thanh Vân lệnh lấy tuổi đời 20, gánh vác lên toàn bộ tông môn tồn vong. Càng là hắn, chăm lo quản lý, đổi mới đỉnh cho nên, xây sổ ứng đường, tổ ám tinh vệ, hàng phục linh thú, chữa trị đại trận, mạnh mẽ đem chúng ta Thanh Vân môn từ bên bờ vực kéo lại, lúc thành hôm nay trước đây chỗ không có cường thịnh khí tượng. Đạo huyền sư tổ mắt sáng như đuốc, tại nguy nan thời khắc, thân phong thiếu trưởng giáo vị trí. Cái này không chỉ là danh hiệu, càng là đối với trưởng giáo sư minh năng lực cùng gánh vác cao nhất tán thành. Sư tỷ âm thanh tràn ngập tự hào, như không có trưởng giáo sư minh, đâu có hôm nay Thanh Vân, đâu có chúng ta ở đây an tâm tu luyện phúc phận. Trung quanh các đệ tử nghe được như si như say, trong ánh mắt sùng bái cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Một cái tuổi trẻ nữ đệ tử hai tay nâng tâm, gương mặt ửng đỏ, lẩm bẩm nói, thiếu trưởng giáo, hắn không chỉ tu vì thông thiên, nhu trí vô song, càng là tại tông môn nguy nan lúc ngăn cơn sóng dữ. Nghe nói, hắn còn ngày thường cực kỳ tu lãng. Bên cạnh mấy cái nữ đệ tử cũng ào ào gật đầu phụ họa, ánh mắt mê ly, rõ ràng Lý Thanh Vân sớm đã trở thành trong lòng các nàng không thể thay thế nam thần. Đầu chỉ tu lãng. Vương Sư Minh cười nói, trưởng giáo sư Minh đối xử mọi người cũng là vô cùng tốt, từ trước tới giờ không tiêu căng. Năm đó ở Đại Trúc Phong, liền cùng Trương Tiểu Phạm sư Minh, Lâm Kinh Vũ sư Minh tình như thủ tốc. Cho dù ngày nay là cao quý trưởng giáo, đối với chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử cũng nhiều có chỉ điểm. Chỉ là hắn gánh vác trách nhiệm, hành tung phiêu miểu, chúng ta có thể xa xa gặp mặt một lần, đã là vinh hạnh lớn lao. Thật muốn thấy tận mắt thấy trưởng giáo sư Minh thi triển thần thông a. Đúng vậy a, nếu có thể bái nhập trưởng giáo sư Minh môn hạ, dù chỉ là ký danh đệ tử. Đừng nằm mơ. Thiếu trưởng giáo ánh mắt, cái kia phải là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người mới có thể đập vào mắt. Chúng ta vẫn là thật tốt tu luyện, tranh thủ tại thất mạch hội võ bên trên lộ cái mặt, nói không chừng có thể bị thiếu trưởng giáo chú ý tới đâu. Các đệ tử tiếng nghị luận vang lên ong ong, tràn ngập đối Lý Thanh Vân gần như thần thoại sùng bái cùng hướng tới. Tên của hắn, sự tích của hắn, sớm đã siêu việt đơn giản thiên tài phạm chủ, trở thành một loại tinh thần biểu tượng, một loại lực lượng đồ đằng. Hắn là ngăn cơn sóng dữ chúa cứu thế, là khai sáng thịnh thế hùng chủ, là sừng sững vô lực lượng đỉnh truyền kỳ, càng là chỗ có Thanh Vân đệ tử trong lòng cái kia chén nhỏ chỉ dẫn con đường phía trước đèn sáng cùng bất diệt thần tượng. Tại cách đó không xa một gốc cổ tùng phía dưới, Trương Tiểu Phàm lặng lặng nghe những nghị luận này, thật thà trên mặt lộ ra một tia ý cười ôn hòa. Hắn nhìn về phía Ngọc Thanh điện phương hướng, ánh mắt phức tạp, có vui mừng, có hồi ức, càng có một phần chịu nặng tình nghĩa huynh đệ. Hắn biết rõ, Lý Thanh Vân gánh vác xa so với những đệ tử này tưởng tượng càng nhiều. Cái kia lấp lánh quần sáng phía dưới, là áp lực vô tận cùng trách nhiệm. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chính mình người huynh đệ này, nhất định có thể dẫn đầu Thanh Vân môn, đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Bởi vì, hắn là Lý Thanh Vân môn thần thoại, các đệ tử trong lòng, tín ngưỡng. Cùng 7 năm trước Thanh Vân môn so với, hiện tại Thanh Vân môn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện muôn hình vạn trạng, bảy sắc cầu vồng cây cầu ngang qua biển mây, linh cầm thủy thú xuyên qua trong đó. Thanh Vân Sơn mạch bên trong, mới mở động phủ chi chít khắp nơi, trên diễn võ trường kiếm khí tung hành, tiếng hò hét liên tiếp, khắp nơi tràn đầy bổng bộ sinh mệnh lực cùng dâng trào đấu trí. Căn cứ thống kê, hiện tại Thanh Vân môn đệ tử nhân số đã đột phá 5000 đại quan. Trong đó, từ số ương đường hệ thống bồi dưỡng được tinh nhuệ đệ tử cấu thành tuyệt đối chủ lực, bọn hắn căn cơ vững chắc, kỷ luật nghiêm minh, chiều khí phồn thịnh. Tất cả đỉnh núi nhân khẩu thị vượng, đại trúc phong chất phát cứng cỏi, tiểu trúc phong lạnh lạnh cao ngạo, long thủ phong lộ hết ra sự sắc bén, phong hồi phong kỳ tư diệu tượng, mặt trời mới mọc, Lạc Hà La phong cũng mỗi cái đều mang đặc sắc, cùng chống lên Thanh Vân cây cột chống trời. Trấn Linh quân đoàn quy mô cũng là đạt tới chưa từng có rầm rộ. Bầu trời, phong ảnh chuẩn nhóm như mây đen che lấp mặt trời, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, núi rừng, ảnh ly hóa thành bóng tối, không lọt chỗ nào, sơn môn chỗ, huyền giáp địa lòng, dòng nham cự quy như là từ xưa đến nay bản thạch, dược điền bên cạnh, thanh âm hạc thanh minh gột rửa tâm thần, khoáng mạch chỗ sâu, xương giáp ma hùng uy hiếp đạo trích. Hung thú số lượng đã đạt đến mấy trăm lớn, chủng loại phong phú, từng người phụ trách nắm giữ chính mình chức trách, trở thành Thanh Vân môn không thể thiếu cường đại chiến lực cùng đặc biệt phong cảnh. Nhưng mà, trong lòng Lý Thanh Vân vẫn có một tia tiếc nuối, như hắc thủy huyền xà, vì như vậy chân chính dung chuyển trời đất thượng của hung thú, tung tích khó tìm, hoặc chiếm cứ tại cực độ chỗ hung hiểm, chưa có thể đem đặt vào trấn linh dưới trướng. Chỉ có như thế cự phách, mới là tương lai đối kháng thú thần hạch tâm lực lượng. Cuối cùng chính là nhờ vào Lý Thanh Vân khoa học trồng trọt lý niệm mở rộng cùng trình nghiễn thu nghiêm ngặt quản lý, Thanh Vân môn linh điển diện tích so sánh 5 năm trước huyết trương mấy lần. Mảng lớn sơn gốc bị khai khẩn, rũ bậc thang tầng tầng lớp lớp thẳng lên trong mây, linh khí mở mịt như sương. Tụ linh thảo xanh đúng tươi tốt, địa căn hoa kim nhụy hoa nhà hương thơm, càng có rất nhiều linh dược chân quý được thành công cấy ghép bồi dưỡng. Bách công trong phường, lấy những thứ này linh thực làm chủ vật liệu luyện chế đan dược, phụ lục, linh dịch liên tục không ngừng sản xuất, phục dưỡng lấy toàn bộ tông môn tu luyện cùng phát triển. Mùi thuốc cùng cỏ một thanh khí, đã trở thành Thanh Vân môn nhất thấm vào ruột gan khí tức. Phía sau núi một chỗ linh khí nồng nặc nhất bí trong cốc, thường xuyên truyền đến hương phấn chít chít tiếng rít cùng sắt thép va chạm nổ vang. Nơi này là Tiểu Hôi, đầu kia năm đó bị Lý Thanh Vân thuận tay mang về Tam Nhãn Linh Hầu, chuyên môn lãnh địa. 7 năm ở giữa, Lý Thanh Vân đối này thiên phú dị bẩm Tam Nhãn Linh Hầu có thể nói chút xuống tâm huyết. Các loại tăng lên linh trí, rèn luyện gân cốt, kích phát huyết mạch chân quý linh quả, 1000 năm linh dược như nước chảy đốt cho nó. Bách công phường căn cứ Lý Thanh Vân cung cấp cổ phường, chuyên môn vì nó luyện chế thông hiểu sự tình minh thần đan kim cương đoán cốt hoàn trở độc môn linh đan. Tại như vậy lượng lớn tài nguyên đắp lên cùng tự thân huyết mạch thức tỉnh phía dưới, Tiểu Hôi hình thể đã viễn siêu bình thường con vượn, toàn thân lông vàng sáng lạ, bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Biến hóa kinh người nhất, không ai qua được nó ở giữa chán cái kia đạo một mực đóng chặt dựng thẳng may. Ngay tại nửa năm trước, một lần phục dụng xong Lý Thanh Vân tự mình hộ pháp phá ngông linh dịch về sau, Tiểu Hôi tại trong cốc dẫn động thiên địa linh khí dị biến, mưa gió hội tụ. Nương theo lấy một tiếng xuyên kim liệt thạch kêu to, nó cái chán cái kia đạo dựng thẳng may bỗng nhiên mở ra. Một cái ánh sáng vàng sáng chói, giống như có thể xuyên thủng hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên đồng tử dựng thẳng thình lình hiện ra. Mở mắt mấy mắt, một đạo cô đọng như thực chất chùm sáng màu vàng nóng bắn ra, đem ngoài trăm trượng một khối cứng rắn như sát huyền cương nham thạch nháy mắt xuyên thủng, chôn bụi. Linh hồn mở mắt, thần thông tự thành. Tiểu Hôi thực lực tăng vọt, nó tiên phú thần thông phá ngông mắt vàng có thể thấy rõ huyết thuật, nhược điểm, thả ra phá diệt ánh sáng vàng uy lực kinh người, bình thường ngọc thanh cảnh đệ tử khó mà ngăn cản. Nó nhanh nhẹn cùng lực lượng càng là đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Lý Thanh Vân bị mừng, cảm giác sâu sắc này khỉ tiềm lực vô tận. Hắn tự mình bản thiết kế dạng, mạng tăng thư thư điều động phong hồi phong đứng đầu nhất luyện khí đại sư, hao phí vô số chân tài, cuối cùng 3 tháng, vì Tiểu Hôi chế tạo một trôi chuyên môn thần binh, Định Hải thần châm. Nay đồng toàn thân hiện ra màu vàng sẫm sông, thân vậy khắc rõ huyền ảo lực phù văn cùng lớn nhỏ như ý cấm chế. Đồng nặng như ngàn cân, không phải là không thể thần lực cầm. Nhưng ở Tiểu Hôi trong tay, lại nhẹ như không có vật gì. Càng thân kỳ lạ, nay đồng có thể theo Tiểu Hôi tâm ý, niệm động ở giữa to như cột cung điện, huyền tạo thiên quân, tiểu như tú hoa trầm, giấu tại trong thai. Phối hợp Tiểu Hôi phá ngông mắt vàng cùng tốc độ kinh khủng lực lượng, Định Hải thần châm đánh đâu thắng đó, đã trở thành bên mình Lý Thanh Vân trừ trấn linh nguyên bên ngoài, lại một cường đại mà linh hoạt lá bài tẩy. Đại trúc phong phía sau núi nơi ưu tĩnh, linh khí mở mịt ôn tuyển bên cạnh, có xây một tòa nhã trí lầu trúc. Nơi này cư trú Tam Vi yêu hồ tiểu si cùng nàng người yêu, Lục Vi yêu hồ, ngày nay đã khôi phục tên cũ Tiểu Lục. Tại Thanh Vân môn linh đan rượu dược cùng tinh khiết linh khí tầm bổ phía dưới, lại tăng thêm Lý Thanh Vân tự mình ra tay, lấy trấn linh nguyên phong ấn lực lượng nghịch hướng trải bớt nó trong cơ thể tích tụ phần hương cốc hỏa độc về sau, Tiểu Lục không chỉ khỏi hẳn thương thế, càng nhân họa đắc phúc, tu vi tinh tiến. 500 năm thâm hậu đạo hạnh triệt để hiện ra, nó yêu lực bàng bạc tinh thuần, huyền thuật xuất thần nhập hóa, một thân tuyết trắng da lông ở dưới ánh trăng chạy xuôi ánh bạc, khí chất ưu nhã bên trong mang theo trải qua tàng thương sâu xa. Luận thực lực, hắn đã không kém hơn Thanh Vân môn bình thường thủ tọa, là hàng thật giá thật đại yêu. Tiểu Lục tuy là bị trấn linh nguyên hàng phục, nhưng đối Lý Thanh Vân cùng Thanh Vân môn, lòng hắn mang chân thành tha thiết cảm kích cùng thuộc về. Hắn dạy đạo tiểu si tu luyện, ngẫu nhiên cũng biết chỉ điểm một chút thân cận tự nhiên đệ tử liên quan tới cỏ cây tinh khí vật dụng. Nhưng mà, tại hắn cặp kia sâu xa hồ mâu chỗ sâu, từ đầu đến cuối cất giấu một vệt vùng đi không được tưởng niệm cùng đau thương. Thiếu trưởng giáo một lần đêm trăng, Tiểu Lục ưu nhã nằm ở Lý Thanh Vân trước người trên bàn đá, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu. Thanh Vân ân, Tiểu Lục cùng tiểu si vinh thế không quên. Chỉ là mẫu thân nàng. Lý Thanh Vân đặt chén trà xuống, tầm mắt sâu xa, cửu vĩ thiên hồ, bạch phu nhân bị khốn ở phần hương cốc huyền hỏa đàn phía dưới, nhận bắt hung huyền hỏa pháp trận ngày đêm dày vò. Tiểu Lục thân thể hơi rung, trong mắt buộc phát ra chờ mong ánh sáng, thiếu trưởng giáo quả nhiên biết được. Câu trưởng giáo. Lý Thanh Vân đưa tay ngừng lại hắn, cứu, đương nhiên phải cứu. Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là đương thời đại năng, càng là ngươi chí thân. Cứu nàng thoát khốn, về tình bề lý, đều là ta Thanh Vân ứng làm sự tình. Mà lại trong mắt của hắn lóe qua một tia sắc nhọn. Như thế cường viện, cũng là tương lai đối kháng hai nạn lớn mấu chốt trợ lực. Chỉ là, phần Hương Cốc Huyền Hỏa đàn chính là nó cấm địa hệ tâm, Bát Hung Huyền Hỏa trận uy lực vô tận, càng có thượng quan sách lão quỷ kia tọa trấn. Việc này cần tính việc lâu dài, tìm được vạn toàn cơ hội, lôi đỉnh một kích mới có thể công thành. Tiểu Lục, ngươi lại an tâm tu luyện, vững chắc cảnh giới, thời cơ chín muồi ngày, ta đương nhiên biết báo cho ngươi. Tiểu Lục thật sâu cúi đầu, âm thanh mang theo nghẹn ngào, cảm ơn trưởng giáo. Tiểu Lục, chờ đợi tin tốt lành. Lý Thanh Vân hứa hẹn, cho hắn vô tận hy vọng. Cơ trụ cột trong phòng khách, bầu không khí nghiêm nghị. Một cái đến từ đầm lầy phương Tây chỗ sâu nhất tử trạch mã hóa ngọc giản, bị Tăng Thư Thư lấy đặc thủ cơ quan thời ra, hiện lên tại Lý Thanh Vân trên bàn. Trong ngọc giản tin tức, từ ẩn núp sâu nhất, nguy hiểm nhất ám tinh khôi thủ truyền về, chỉ có chút ít mấy lời, nhưng từng chữ thiết vân, tử trạch chỗ sâu, chứng khí dị động, tuôn ra ánh sáng vàng, có từ xưa đến nay hồng hoàng khí tỏa khắp. Nghi có thượng cổ di tích đem phá phong. Cộng sinh dị tượng, có thần tuấn cự điểu, nó cánh như đám mây che trời, nó phát ra âm thanh réo rắt xuyên trời cao, xoay quanh không đi, uy áp và linh, sợ dẫn sóng gió ngập trời. Lý Thanh Vân nhìn xem ngọc giản, nét miệng lên một vệt thấy rõ hết thể ý cười, ánh sáng vàng pha trướng, hoàng điệu chuyển không, thiên địa bảo khố, cuối cùng muốn hiện thế rồi sao? Chương 63, đi về phía tây lên đường, ám lưu mãnh liệt người đăng, ý nộ hạ ngọc thanh điện. Lý Thanh Vân tầm mắt như điện, quét qua dưới đài đứng trang nghiêm chư vị hệ tâm, chư vị thủ tọa, trưởng lão, Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thường, Trương Tiểu Phàm, cùng với đứng hầu một bên, ánh sáng vàng trong mắt ẩn hiện tiểu hôi. Chư vị, Lý Thanh Vân âm thanh mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán cùng một kia chiến ý nóng bỏng, cơ duyên đã tới. Phương Tây tử trạch sẽ có thượng cổ trọng bảo thiên đế bảo khố xuất thế. Bạn nó mà thành chính là thượng cổ thần thú, hoàng điểu. Hoàng điểu, mọi người đều kinh. Thần thú tên không thể coi thường. Như thế thần vật liên quan đến ta Thanh Vân tương lai khí vận, càng liên quan đến ứng đối đến tiếp sau nguy nan mấu chốt, tuyệt không cho phép mất. Lý Thanh Vân tầm mắt sáng rực, lập tức lên, điểm đủ tinh nhuệ, Tuyết Kỳ sư muội, Kinh Vũ sư đệ, Thư Thư sư đệ, Tiểu Phàm sư đệ, Tiêu sư minh, Tề sư minh, theo ta thân trình tử trạch. Trường môn sư thúc không bao lâu nữa liền sẽ rời núi, hắn đem tọa trấn sơn môn, chủ tính trung và cục, khởi động cao nhất cảnh giới. Trình sư thúc, tăng sư thúc bảo đảm hậu cần cùng trận pháp hoàn toàn. Khác hắn nhìn về phía nóng lòng muốn thử Tiểu Hôi cùng một bên ưu nhã đứng yên Tiểu Lục. Tiểu Hôi, trận chiến này là ngươi định hải thần châm thí nghiệm lần đầu sắc bén nơi. Tiểu Lục, ngươi miễn thuật thông huyền, đối yêu thú khí tức nhận biết mẹ cảm, mà theo đi phối hợp tác chiến. Thế nhưng ngàn bạn ghi nhớ, ngươi nhớ lấy phải làm cho tốt ngụy trang, nhất định không thể nhường phần hương cốc người nhận ra ngươi. Phải. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh, chiến ý nháy mắt nhóm lửa. Mặt khác, đi qua 10 năm này ám tinh vệ điều tra, ma giáo cũng là xuất hiện rất nhiều cao thủ, nhất là ba người này, mọi người gặp được về sau nhất định muốn chú ý cẩn thận. Nói xong Lý Thanh Vân lấy ra hai tờ giấy, mặt trên ghi chép hai cái ma giáo hai vị tân tinh. Độc công tử, Tần Vô Viêm, Vạn Độc môn tông chủ độc thần đệ tử cuối cùng, ma giáo tam công tử một trong, người này tâm cơ nặng nề, yêu căng khó thuần, âm lãnh tàn nhẫn, người cũng như tên, một thân độc công xuất thần nhập hóa, là Vạn Độc môn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Diệu công tử, Kim Bình Nhi, Hợp Hoan phái trưởng môn Tam Diệu tiên tử đệ tử đắc ý, nàng thường thường lấy một bộ vàng nhạt quần áo gặp người, dung mạo quyến rũ động lòng người, hai con ngươi như thu thủy ẩn tình, giữa cử chỉ phong tình bạc trùng. Đồng thời nàng cũng kế thừa môn phái tuyệt học mị tâm thuật pháp bảo Cửu Tiên thần binh, thử mang nhận. Người này trong lòng cứng cỏi lãnh cốc, am hiểu sâu sinh tồn đạo, am hiểu lợi dụng nhân tính nhược điểm đạt thành mục đích. Quý công tử, Bích Giao, Quỷ Vương tông tông chủ con gái ruột, rất được Quỷ Vương chân truyền, thập phần thần bí, pháp bảo vì hợp hoàn trung. Làm Lý Thanh Vân trông thấy phần tài liệu này thời điểm, cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Quỷ Vương tông không có quỷ lệ về sau, vậy mà là Bích Giao đỉnh tới, mà lại nàng còn tìm đến lúc ấy Lý Thanh Vân tại Tích Huyết động bên trong không có tìm được hợp hoàn trung. Mọi người thấy cái này mấy phần tình báo, ào ào lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên gia kiếm của Lục Tuyết Kỳ vỏ kêu khẽ, Lâm Kinh Vũ chạm long kiếm ý ngút trời, Tăng Thư Thư bước về bên hông tân chế cơ quan túi, Trương Tiểu Phàm ánh mắt trầm tĩnh lại giấu giếm sắc bén. Tiểu Hôi lưng phấn vò đầu bứt tai, Định Hải thần châm tại nó trong thai bù bù, Tiểu Lục thì ưu nhã gật đầu, trong mắt lập lòe trí tuệ cùng báo thủ sen lẫn ánh sáng. Khi mọi người tản đi về sau, Lý Thanh Vân đem sư phụ Điền Bất Dịch lưu lại. Sư phụ, lần này tiến về trước đầm lầy phương Tây, Đồ Nhi biết mang ta đi nhóm thế hệ này toàn bộ tinh nhuệ đệ tử. Ừm, ta biết, ngươi có ý nghĩ gì? Điền Bất Dịch biết mình cái này đệ tử từ trước đến nay cẩn thận, hiện tại đem hắn đơn độc lưu lại, hẳn là có cái khác lưu tính. Không tệ, quả nhiên là biết con không khác ngoài cha. Đệ tử muốn để sư phụ âm thầm đi theo đệ tử một chuyến, nếu là gặp được nguy cấp tình huống, hy vọng sư phụ kịp thời xuất thủ tương trợ. Không có vấn đề, từ khi ngươi làm tới thiếu trưởng giáo về sau, suy nghĩ vấn đề ngược lại là càng ngày càng toàn diện, vi sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hắc hắc, đều là sư phụ có phương pháp giáo dục, nếu là không có ngài, cũng không có đệ tử hôm nay. Lý Thanh Vân cũng là không quên mất nâng một chút Điền Bất Dịch. Thế nhưng hắn nói đến cũng là lời thật, không có Điền Bất Dịch, đúng là không có hắn Lý Thanh Vân hôm nay. Thanh Vân môn chiếc này đi qua 10 năm tỉ mỉ chế tạo, đã vô cùng cường đại cự hạng, tại Lý Thanh Vân cầm lái phía dưới, thay đổi phương hướng, phá vỡ mây mù, hướng phía cái kia tràn ngập kỳ ngộ cùng hung hiểm phương Tây tử trạch, tốc độ cao nhất xuất phát. Thiên địa bảo khố tranh đoạt, thần thú hoàng điểu thuộc về, một trận càn quét chính ma, như sóng tràn bờ mà lớn, gần kéo ra. Thông Thiên Phong, Thái Cực Động chỗ sâu. Cái kia phiến phủ bụi dòng dã 10 năm nặng nề cửa đá, tại không người thúc đẩy tình huống dưới, nương theo lấy trầm thấp mà xa xăm nổ vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một luồng tinh thuần hùng vĩ, như vực sâu biển lớn khí thế mênh mông, như là ngủ say cự long thức tỉnh, nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ đại điện, thậm chí nhường ngoài điện trên quảng trường ngay tại thao luyện các đệ tử đều không tự chủ được dừng động tác lại, kính sợ nhìn về phía cung điện chỗ sâu. Tia sáng từ bên trong cửa chạy xuôi mà ra, chiếu rọi ra một cái thân mặc một mạc đạo bào thân ảnh. Đạo Huyền chân nhân chậm rãi đi ra, hắn râu tóc vẫn như cũ như tuyết, nhưng khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt ôn nhuận sâu xa, không thấy mảy may vẻ giàn mua, ngược lại so bế quan trước tăng thêm một chút phản phát quy chân đạo vận. 10 năm bế quan chữa thương, không chỉ tu lại ma giáo xâm lấn lưu lại đạo cơ vẫn lạc, tu vi tựa hồ cũng cố gắng tiến lên một bước, đạt tới một cái huyền lại huyền cảnh giới. Lý Thanh Vân sớm đã dẫn đầu Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Dật tại các loại đỉnh núi thủ tọa cùng Hạch Tâm trưởng lão đứng trang nghiêm tại trước điện đón lấy. Hắn tiến lên một bước, khom mình hành lễ, đệ tử Lý Thanh Vân mang theo chư vị thủ tọa, trưởng lão, cung nên trưởng giáo sư bá xuất quan. Đạo Huyền tầm mắt quét qua trước mắt anh tư bộ phát đệ tử, lại xuyên thấu qua cửa điện nhìn về phía muôn hình vạn trạng, sinh cơ bừng bừng thông thiên phong, trong mắt lộ ra khó mà ức chế vui mừng cùng tán thưởng. Hắn đưa tay đưa đỡ, Thanh Vân, không cần đa lễ. 10 năm bế quan, gảy ngón tay một cái trước mắt, nhưng Thanh Vân biến hóa, có thể nói nghiêng trời lệch đất. Ta dù tại tinh thất, nhưng ngươi mỗi tháng dâng lên ngọc giản đấu, không rõ chi tiết, đều là hiểu rõ tại tâm. Thanh âm hắn ôn hòa mà tràn ngập lực lượng, 5.000 đệ tử, vui vẻ phồn vinh, hung thú bảo vệ, uy chấn bát phương, linh điển mênh mông, căn cơ thâm hậu, chi mừng con dương cánh, có người kế tụ. Càng có đại trận hộ sơn vững như thành đồng, ám tinh chi vong nhìn rõ 10.000 dặm. Thanh Vân a, ngươi làm được so ta tưởng tượng càng tốt hơn. Càng tốt hơn. Đạo Huyền ngay cả nói hai cái càng tốt nó tán thưởng tình lộ rõ trên mặt. Hắn nhìn xem Lý Thanh Vân, như là nhìn xem một khối bị chính mình khai quật, cuối cùng tách ra siêu việt kỳ vọng kia sáng tuyệt thế ngọc thô. Toàn do trưởng môn sư bá tín nhiệm, chư vị sư thúc bá, trưởng lão, sư minh đệ cùng toàn môn đệ tử đồng tâm tận lực công lao, Thanh Vân không dám giành công. Lý Thanh Vân khiêm tốn nói, nhưng trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Đạo Huyền hơi gật đầu, tầm mắt chuyển hướng Lý Thanh Vân sau lưng chờ xuất phát Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thường, Trương Tiểu Phàm, Tiểu Hôi cùng với Ưu Nhã đứng ở một bên tiểu lục, còn có cái kia chiêm cư ở ngoài điện quảng trường trong bóng tối, tản ra làm người sợ hãi hung uy khổng lồ bóng đen, Hắc Thủy Huyền Xà. Rắn này toàn thân đen như mực, lân giáp lập lòe u lanh ánh sáng lộng lẫy, cực lớn mắt rắn như là hai đầm sâu không thấy đáy hàn nguyên, chỉ là chiếm cư ở nơi đó, nó hung lệ khí tức cổ xưa liền nhường không khí cũng vì đó ngưng trệ. Đây là Lý Thanh Vân tại lần thứ nhất xuống núi lúc thu phục, đủ để so sánh thượng cổ truyền thuyết hung thú bá chủ, cũng là hắn chuyến này chỗ dựa lớn nhất một trong. Chuyến này phương Tây tử trạch, hung hiểm khó lường. Thiên đế bảo khố, thần thú hoàng điểu, đều là long trời lở đất đồ vật, nhất định dẫn quần ma vây quanh, cự phách tranh đoạt. Đạo Huyền tầm mắt biến sâu xa mà ngưng trọng, hắn nhìn về phía Lý Thanh Vân, lời nói thâm thía, "Thanh Vân, thân ngươi phụ tông môn hưng suy trông chờ, làm việc nên lấy chu toàn là hơn. Bảo khố cơ duyên dù nặng, môn nhân an nguy càng nặng. Không cần thiết tham công liều lĩnh, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao?" Hắn dừng một chút, tầm mắt quét qua Lục Tuyết Kỳ đám người, "Tuyết Kỳ, Kinh Vũ, Thư Thường, Tiểu Phàm, các ngươi đều là ta Thanh Vân trụ cột, tương lai trụ cột. Chuyến này nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, phụ tá thiếu trưởng giáo, bảo vệ đồng môn, trừ ma trừ yêu. Cần tuân trưởng giáo sư bá, sư tôn, dạy bảo." Lục Tuyết Kỳ đám người cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn cung điện. Đạo Huyền cuối cùng đưa ánh mắt về phía Lý Thanh Vân, hết thảy đều không nói bên trong. Lý Thanh Vân thật sâu vái chào, "Xin trưởng giáo sư bá yên tâm, đệ tử ổn thỏa cẩn thận làm việc, không phụ nhờ bà, chắc chắn đồng môn yên ổn mang về." Tại Đạo Huyền chân nhân tha thiết mà tín nhiệm tầm mắt nhìn chăm chú, Lý Thanh Vân một đoàn người chính thức lên đường. Bởi vì Hắc Thủy Huyền Xà thân thể cao lớn bơi lội lên, như là núi di động mạch, những nơi đi qua, cỏ cây cúi thấp, bách thú kinh hoàng. Vì lẽ đó Lý Thanh Vân chỉ có thể đưa nó thu hồi trấn linh nguyên bên trong, không phải vậy bọn hắn rất nhanh sẽ bị bại lộ hành tung, gây nên ma giáo yêu nhân chú ý mà Lý Thanh Vân đám người hoặc ngự kiếm, hoặc thừa cưỡi phong ảnh chuẩn, theo sát phía sau. Điên bất dịch thân ảnh, thì lặng yên không một tiếng động dung nhập đội ngũ hậu phương sương khói bên trong, mập mạp mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác quan tâm cùng thủ hộ ý rời đi Thanh Vân sơn mạch, một đường hướng tây. Mới đầu mấy ngày gió êm sóng lặng, sông núi trắng lệ. Một ngày này, đám người đi tới một chỗ tên là Tê Hà trấn phàm nhân ngoài trấn nhỏ quan đạo bên cạnh, chỉ gặp một cái đơn sơ quẻ quán đỡ tại ven đường dưới cây liễu. Một cái râu tóc bạc trắng, lôi tha lôi thôi lại ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt lão giả, chính nước miếng văng tung tóe mà đối với một cái mặt mày ủ rũ nông phu nói gì đó. Ngồi bên cạnh một cái ước chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương, trải lấy hai búi tóc, con mắt vừa lớn vừa sáng, linh động dị thường, chính buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy mấy cái cổ xưa đồng tiền. Lý Thanh Vân nhìn thấy hai người, tự nhiên đoán được hai người khả năng chính là Chu Nhất Tiên cùng Chu Tiểu Hoàn hai ông cháu, rốt cuộc hai người bọn họ là Chu Tiên trong nguyên tác, thần bí nhất vai phụ, rõ ràng tu vi bình thường, thế nhưng đi tới chỗ nào đều không có gặp được nguy hiểm. Nhất là Chu Nhất Tiên, nhìn xem cái gì cũng không biết, tùy thời đều đang khoác lác, thế nhưng hắn lại cùng Quỷ Vương Tông tông chủ nhận biết, mà lại tại Chu Tiên nguyên kịch bản bên trong, hắn một cái liền có thể nhìn ra tu tập 4 quyển thiên thư Trương Tiểu Phàm, liền cái này ánh mắt liền có thể thấy đốn. Lý Thanh Vân một đoàn người khí thế phi phàm, khiến người qua đường ảo ảo ghé mắt né tránh. Chu Nhất Tiên tự nhiên cũng chú ý tới, hắn mắt nhỏ quay tít một vòng, lôi kéo Tiểu Hoàn liền xuống tới, ngăn tại giữa đường, hát cái mà ấy, "Ôi bi, chư vị tiên trưởng, khí vũ hiên ngang, tử khí đông lai, vừa nhìn chính là đại phú đại quý, tiên độ vô lượng tường a." Lão hủ Chu Nhất Tiên chính là Thanh Vân Tử tổ sư giới trướng không ký danh đệ tử 18 đời huyền tôn, tinh thông tiên thiên thần toán, có thể đoạn cắt hung hỏa phúc. chư vị lần này đi phương Tây, đường đi xa xôi, hung hiểm dấu dếm, sao không đoán một quẻ, xu cắt tị hung. Chu Tiểu Hoàn cũng tò mò đánh giá đám người này, nhiều hơn nữa nhìn mấy lần khí chất lạnh lạnh Lục Tuyết Kỳ cùng bên cạnh Lông Sủ Tiểu Hôi, cuối cùng tầm mắt rơi vào cầm đầu, khí tức nhất là Huyền Thâm Lý Thanh Vân trên thân. Lâm Kinh Vũ nhíu mày, đối loại này giang hồ thuật sĩ không lắm cảm bạo. Tăng Thư Thư ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn xem Chu Tiểu Hoàn trong tay đồng tiền. Lý Thanh Vân nhưng trong lòng khẽ động, dừng bước lại. Hắn ngược lại là đối hai người này hết sức cảm thấy hứng thú, nhất là Chu Tiểu Hoàn cái kia gần như thiên phú thần thông bói toán năng lực. Ồ, Thanh Vân tử tổ sư truyền nhân. Lý Thanh Vân cười như không cười nhìn xem Chu Nhất Tiên, đã như thế, vậy liền xin vị này tiểu tiên tử, vì ta chuyến này đoán một quẻ, như thế nào? Hắn nhìn về phía Chu Tiểu Hoàn, ngựa khí ôn hòa. Chu Tiểu Hoàn bị điểm tên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng vẫn là thoải mái đứng lên, giòn tan nói, tốt. Đại ca ca ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi chuyến này phương Tây tử trạch, chỗ cầu sự tình, các hung như thế nào? Lý Thanh Vân đường. Cái kia không biết đại ca ca họ gì tên gì, xin viết trên giấy. Chu Tiểu Hoàn chỉ vào trên bàn giấy tuyên, nói. Tốt. Chỉ gặp Lý Thanh Vân rồng bay phượng múa viết xuống đại danh của mình. Chu Tiểu Hoàn gật gật đầu, thần sắc biến chuyên chú lên. Nàng hít sâu một hơi, tay nhỏ nắm lên mấy cái kia viên cổ phát quy giáp đồng tiền, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân tựa hồ quanh quẩn lên một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức. Nàng đem đồng tiền phù hợp lòng bàn tay, thành kính lung lay mấy lần, sau đó đột nhiên hướng địa bên trên bung ra. Đinh đinh đang đang. Đồng tiền rơi xuống đất, nhưng lại chưa như thường đứng im không động. Ngược lại giống như là bị lực lượng vô hình kích thích, xoay tít loạn chuyển, va chạm lẫn nhau, phát ra lộn xộn giòn vang. Chu Tiểu Hoàn nguyên bản tự tin khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến trắng bệnh, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Nàng không tin tà, lại thử một lần, thậm chí cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết tại đồng tiền bên trên, lần nữa ném ra. Lúc này đây, dị biến nảy sinh. Ông ấy cái kia viên dính máu đồng tiền tại rơi xuống đất nháy mắt, lại đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt, lập tức răng rắc vài tiếng giòn vang, uy giáp vỡ vụn, đồng tiền bản thân cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Một cỗ vô hình phản vệ lực lượng nhường Chu Tiểu Hoàn hoa một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy, lảo đảo lùi lại, bị Chu Nhất Tiên một cái đỡ lấy. "Tiểu Hoàn." Chu Nhất Tiên kinh hãi đến biến sắc, vội vàng độ vào một tia ôn hòa khí tức bảo vệ cháu gái tâm mạch. Hắn nhìn về phía trên mặt đất vỡ vụn quy giáp đồng tiền, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, trong mắt lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi cùng hoang mang. Hắn cất bước thiên hạ, duyệt vô số người, khoe khoang một đôi mắt có thể khám phá hư ảo. Mà giờ khắc này, hắn nhìn về phía Lý Thanh Vân, lại chỉ cảm thấy đối phương như là bao phủ tại một đoàn hỗn độn mông lung trong sương mù. Cái kia sương mù cũng không phải là tận lực che lấp, mà là giống như nguồn gốc từ nó tồn tại bản thân, ngăn cách thiên cơ nhìn trộm. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Lý Thanh Vân mặt ngoài cái kia mênh mông như biển, đường hoàng chính đại Thanh Vân đạo pháp tu vi, lại mảy may nhìn không thấu nó mệnh cách, vận số, thậm chí liền một tia tuyến nhân quả đều bắt giữ không đến. Đây quả thực vượt qua hắn nhận biết. Hiếm thấy ư? Quái thai. Chu Nhất Tiên tự lẩm bẩm, râu ria đều nắm chặt rơi mấy cây. Mệnh số hỗn độn, thiên cơ không hiện. Cái này sao có thể? Lao hủ hành tẩu giang hồ. A không, lĩnh hội thiên cơ mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy mệnh cách. Tiểu Hoàn Thiên diễn thuật lại bị phản vệ. Các hạ, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn nhìn xem Lý Thanh Vân, ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu. Lý Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, chính mình cái này người xuyên không tồn tại, vốn là giới này biến số lớn nhất, thiên cơ tự nhiên hỗn độn. Hắn mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ là bắn ra một cái linh khí dư thừa đan dược bay về phía Chu Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn, cô nương vất vả, đan này có thể cố bản bồi nguyên. Lão tiên sinh, giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại. Dứt lời, không còn lưu lại, mang theo đám người tiếp tục đi về phía tây. Lưu lại Chu Nhất Tiên biện khí tức hơi chậm, nhưng vẫn như cũ đầy mắt mờ mịt cùng thất bại Chu Tiểu Hoàn, nhìn xem Lý Thanh Vân đám người đi xa bóng lưng, thật lâu im lặng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, tràn ngập hoang mang thở dài. Lại đi mấy ngày, đi sâu vào man hoang chi địa, khoảng cách tử trạch đã không tính quá xa. Một cái phong ảnh chuẩn tựa như tia chớp xuyên thấu tầng mây, rơi vào Tăng Thư Thư đầu vai. Tăng Thư Thư từ nó trên đùi đặc chế thùng thư bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ ngọc giản, thần thức dò vào, sắc mặt lập tức biến đặc sắc. Thanh Vân sư minh, ám tinh coi thủ cấp báo. Tăng Thư Thư đem ngọc giản đưa cho Lý Thanh Vân, ngựa khí mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Ma giáo chính mình trước cắn. Lý Thanh Vân tiếp nhận ngọc giản, tin tức nháy mắt hiểu rõ tại tâm. Tình báo biểu hiện, Quỷ Vương Tông phó tông chủ Bích Giao, liên hợp Vạn Độc môn độc công tử Tần Vô Viêm, Hợp Hoan Tông Tam Diệu công tử Kim Bình Nhi, tam đại ma giáo cự đầu môn phái đã đặt thành hiệp nghị bí mật, muốn thừa dịp trưởng sinh đường chủ lực tề tụ tử trạch bên ngoài vô lệ thành cứ điểm, chuẩn bị tranh đoạt tiên đế bảo khố thời khắc, lấy thế xét đánh lôi đình, liên thủ tiêu diệt trưởng sinh đường. Chia cắt nó đất chuyện, tài nguyên cùng thế lực còn sót lại. A Lý Thanh Vân nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, đem ngọc giản tiện tay bóp nát, Quỷ Vương Tông tông chủ, thật sự là thủ bút thật lớn, thật nhanh động tác. Xem ra hắn đối hoàng điệu là nhất định phải được, ngại trường sinh đường bướng chân bướng tay. Hắn nhìn về phương Tây tử trạch phương hướng, ánh mắt sâu xa, ma giáo nội đấu, chó cắn chó, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Để bọn hắn đấu đi, đánh đến càng hung ác càng tốt. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ nó cả hai đều thiệt, hoặc bụi bặm lắng xuống thời điểm, lại đi ra tay. Trong lòng của hắn kế hoạch càng thêm rõ ràng, thừa dịp ma giáo nội loạn, lực chú ý bị trường sinh đường thu hút, vừa vặn có thể đục nước béo cò, đi đầu chui vào tử trạch hạch tâm, dò xét thiên đế bảo khố xác thực vị trí cùng hoàng điệu tung tích. Tăng tốc đi tới. Lý Thanh Vân hạ lệnh, mục tiêu, tử trạch biên giới hắc thạch rừng. Chúng ta ở nơi đó thành lập cứ điểm tạm thời, chờ đợi ngao cỏ tranh nhau kết quả, đồng thời thu thập càng nhiều liên quan tới bảo khố cùng hoàng điệu tinh chuẩn tình báo. Lục Tuyết Kỳ một đoàn người theo sát phía sau, như là mũi tên rời cùng, bắn về phía cái kia mưa gió hội tụ, sát cơ tứ phía phương tây tự chạy. Mà Điền Bất Dịch cái kia thân ảnh mập mạp, vẫn như cũng như là trung thành nhất cái bóng, im hơi lặng tiếng theo sau đội ngũ hậu phương nơi cực xa, mặt béo bên trên lộ ra một tia quả nhiên không yên ổn hiểu rõ thần sắc. Chương 64, ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân đến lợi người đằng, ý nộ hạ phương tây tử trạch biên giới, một tòa tên là Vô Lệ Thành bỏ hoang cổ thành, giờ phút này lại bị huyết tinh cùng tuyệt vọng ướt sũng. Nơi này vốn là Trường Sinh Đường kinh doanh nhiều năm trọng yếu cứ điểm, ngày nay lại thành nó hủy diệt bộ địa. Tàn tạ tường thành phía trên, ba đạo thân ảnh trong chiến trường lộ ra càng chú mục. Chỉ gặp Quỷ Vương Tông Bích Giao thân mang một bộ xanh nhạt quần áo, tại gió tanh bên trong tung bay, vẻ mặt vẫn như cũ thanh lệ tuyệt luân, nhưng cặp kia đã từng linh động giảo hoạt trong mắt, giờ phút này lại lắng đọng lấy tan không ra u buồn cùng một kia bị buộc đến tuyệt cảnh băng lãnh sát ý trong tay của nàng. Cái kia chén nhỏ ánh sáng trong suốt hợp hoàn trung đã không còn ngày xưa mờ ảo, lục lạc biên giới lưu chuyển lên làm người sợ hai ánh sáng âm u, mỗi một lần trung reo đều nương theo lấy mấy tên Trường Sinh Đường đệ tử kêu thê lương thảm thiết cùng hồn phách gào thét. Chỉ huy của nàng tỉnh táo mà hiệu suất cao, Quỷ Vương Tông đệ tử như là tinh nhuệ nhất quân đội, kết trận xoắn giết, phối hợp với vô số hung lệ yêu thú, đem Trường Sinh Đường chống cự tầng tầng tăng dã. Nàng tựa như một đóa mở trong vũng máu ưu liên, mỹ lệ, lại tản ra chí mạng lạnh lẽo. Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm cũng không cam chịu yếu thế, chỉ gặp vị này độc công tử khoe miệng ngậm lấy một vẻ tâm lanh ý cười, ánh mắt giống như rắn độc trên chiến trường trần trừ. Hắn cũng không tự mình động thủ, chỉ là nhàn nhã đong đưa một cái quả xương. Nhưng mà chỗ hắn đứng, phạm vi trong vòng mấy chục trượng, mặt đất cuồn cuộn miêu tả màu xanh lá độc đậm, không trung tràn ngập mắt trần có thể thấy bảy màu độc trướng. Vô số hình thái dữ tợn, màu sắc sặc sỡ độc trùng độc vật giống như nước thủy triều từ chung quanh hắn tuôn ra, lặng yên không một tiếng động leo lên Trường Sinh Đường đệ tử thân thể, nháy mắt đem nó hóa thành một bãi máu sền sệt xương khô. Công kích của hắn âm độc quỷ dị, khó lòng phòng bị, khiến người dùng mình. Hắn tựa hồ là đang hưởng thụ lấy con mồi tại trong tuyệt vọng độc phát thân vong quá trình, như là thưởng thức một trận tỉ mỉ bố trí tử vong múa. Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi, nhìn như cười duyên dáng, mặt cười đến tự đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình vạn trùng. Tay nàng cầm một chuôi ánh tím lưu chuyển dao găm tử mang nhận thân hình giống như quỷ mị trong chiến trường xuyên qua, những nơi đi qua, Trường Sinh Đường đệ tử thường thường ánh mắt mê ly, giống như rơi vào ôn nhu với cảnh, sau một khắc liền đã bị ánh tím cắt thiết hầu, trên mặt thậm chí còn mang theo si mê dáng tươi cười. Hợp Hoan phái đệ tử càng đem mỹ thuật cùng sát phạt kết hợp đến cực hạn, màu hồng phấn chướng khí tràn ngập, mê hoặc lòng người trí, đương theo lấy khiến người xương mềm gần bánh tiếng cờ duyên, lại là cắt lấy sinh mệnh vô tình liêm nào. Kim Bình Nhi như là diễm lệ nhất địa độc, bệnh lấy ngọt ngào cả bấy, chờ đợi con mồi trầm luân. Trường Sinh Đường thủ tọa Ngọc Dương tử tóc hai bù xù, giống như điên dại, trong tay pháp bảo âm dương kính tia sáng ảm đạm, tại tam đại ma đầu vây công xuống đỡ trái hở phải, bên mình trung tâm đệ tử thương vong hầu như không còn. Ngọc Dương tử nhìn bên cạnh từng màn, lòng như cho nguội. Hắn biết rõ, là hắn tham lam, dẫn đến tất cả những thứ này, nếu là không có cái này thiên đế bảo khố như thế, nếu là không có hắn chỉ vì cái trước mắt ý nghĩ, nếu là hắn lại cẩn thận một điểm, đối cái khác ma môn lại cảnh giác một điểm, cũng sẽ không có hôm nay kết cục. Thế nhưng trên đời không có thuốc hối hận, hắn đã không đường có thể đi, thế nhưng hắn vẫn như cũ muốn phải tái tranh thủ một chút. Ngọc Dương tử nhìn xem bên cạnh cách đó không xa Bích Giao, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi, trước tiên mở miệng đường. Ba vị, lão phu biết rõ, lần này ta Trường Sinh Đường đã là vô lực hồi thiên, Trường Sinh Đường tên liền đến hôm nay thì ngưng. Tần Vô Viêm vỗ tay nói, sư thúc quả nhiên là tốt nhãn lực. Ngọc Dương tử thân thể cứng đờ, hắn là nhân vật bậc nào, dù sao cũng là cùng Quỷ Vương đám người là một thời kỳ, hôm nay lại phải bị những vãn bối này quất đủ. Cái này đối với hắn đến nói quả là sống không bằng chết, thế nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống, hiện tại dứt khoát khoát chết rồi, về sau liền thật không có bất kỳ khôi phục Trường Sinh Đường cơ hội. Ngọc Dương tử nghĩ như vậy, sau đó cố nén trong lòng quất đủ, chậm rãi mở miệng nói, đã ta đã không đường có thể đi, cũng thế, chẳng bằng hàng các ngươi, chỉ bằng ta cái này một thân mấy trăm năm đạo hạnh, đối các ngươi còn tính là có chút tác dụng à. Ngọc Dương tử lời vừa nói ra, Bích Giao, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi ba người đều là lộ vẻ xúc động. Phải biết, Ngọc Dương tử một thân tu vi quả thực không yếu, cơ hồ không kém Quỷ Vương, nếu không phải Bích Giao bọn hắn ba phái liên thủ, gần như không có khả năng hủy diệt Trường Sinh Đường. Nếu là lấy được Ngọc Dương tử hiệu lực, không chỉ lấy được một đại cường viện binh, tại ngày sau ma giáo nội đấu bên trong cũng biết chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Bích Giao cùng Tần Vô Viêm đều là dã tâm bừng bừng người, trên mặt đều là lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên là tại cân nhắc trong đó lợi và hại. Chỉ có một bên Kim Bình Nhi tâm tư kín đáo, nàng trầm mặc mở miệng nói, ngươi đạo hạnh cao như thế, dã tâm lại như thế lớn, bối phận cũng cao hơn chúng ta, nếu là ngươi đến ta Hợp Hoàn Tông, chỉ sợ ngày sau biết ngự trị ở bên trên ta à, sư thúc. Tần Vô Viêm là cỡ nào thông minh hạng người, lúc này liền rõ ràng trong đó ý chỉ có Bích Giao không có dạng này lo lắng, nàng dù sao cũng là Quỷ Vương con gái, người lợi hại hơn nữa, cũng phải tôn nàng một tiếng đại tiểu thư. Thế nhưng Kim Bình Nhi cùng Tần Vô Viêm cũng nghĩ đến một điểm này, hai người xuất thủ trước, căn bản không cho Bích Giao suy nghĩ cùng mời chào thời gian. Gió đêm điệu hiu, sâu tận xương thủy. Ngọc Dương Tử ngắm nhìn một phía, phát ra không cam lòng gầm thét, vạn nhân vãng, độc thần, tam diệu, các ngươi thật hung ác, bội bạc, chết không yên lành. Tần Vô Viêm cười lạnh một tiếng, quạt xương nhẹ lay động, một đạo cô động xanh biết độc châm im hơi lặng tiếng bắn về phía Ngọc Dương Tử giữa lưng. Kim Bình Nhi tiếng cười duyên bên trong, Tử mang nhận bạch ra chí mạng cung lửa, phong tỏa nó đường lui. Bích Giao ánh mắt hơi sấm, lại cũng chỉ đến đi theo ra tay, thương tâm tiêu hết mũi nhọn tăng gọn, thẳng đến Ngọc Dương Tử yếu hại. Ngọc Dương Tử mất mạng tại chỗ, Trường Sinh Đường hủy diệt. ngay tại tam đại công tử tâm thần bị thắng lợi chiếm cứ, thủ hạ đệ tử bắt đầu buông lỏng cảnh giác, chuẩn bị quét dọn chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm ngay mắt. Ầm ầm. Vô Lệ Thành Tây bên cạnh, cái kia mảnh bị cho là không có chút nào uy hiếp, bị xương độc cùng huyễn trận bao phủ hắc thạch rừng chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Đại địa run rẩy kịch liệt, vô số cực lớn màu đen cột đá như là bị vô hình bàn tay khổng lồ vật lên, ầm ầm sụp đổ. Một đạo cực lớn đến khiến người hít thở không thông bóng đen, xé rách tràn ngập độc trướng cùng huyết ảnh, như là thái cổ ma thần ngẩng đầu mà ra. Hắc thủy huyền xà. Nó băng lãnh đồng tử dựng thẳng khóa chặt chiến trường hỗn loạn, miệng lớn mở ra, cũng không phải là thổ tức, mà là phát ra một đạo không tiếng động lại đánh thẳng linh hồn khủng bố tiếng rít, nhiếp hồn hí lên. Bù bù. Vô hình linh hồn trùng kích sóng giống như là biển gầm càn quét toàn bộ Vô Lệ Thành. Không cần nói là Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan phái đệ tử, vẫn là còn sót lại trưởng sinh đường môn nhân, tại thời khắc này, cũng cảm giác mình thần hồn như là bị trọng truy hung hăng đập trúng. Tu vi hơi yếu người tại chỗ thất khiếu chảy máu, ôm đầu rú thảm, cho dù là Bích Dao, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi bực này nhân vật, cũng nháy mắt tâm thần kịch chấn, trước mắt biến thành màu đen, thế công không khỏi trì trệ. Không được, có mai phục. Bích Dao phản ứng nhanh nhất, cố nén linh hồn nhói, la thất thanh, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin. Nhưng mà, đả kích chí mạng vừa mới bắt đầu. Ngay tại Hắc Thủy Huyền Xà chấn nhiếp toàn trường ngay mắt, mấy đạo xé rách thiên địa ánh kiếm, mang theo sán lạn chính khí cùng sát ý ngút trời, từ đông, nam, bắc ba phương hướng đồng thời bộc phát. Phương đông, một đạo lạnh lạnh cao ngạo, giống như có thể đông kết thời không ánh kiếm xanh thẳm. Lục Tuyết Kỳ tay cầm thiên gia thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo băng hàn sa băng, bay thẳng Quỷ Vương Tông trận hình hạch tâm. Ánh kiếm lướt qua, hàng khí tứ ngược, Quỷ Vương Tông đệ tử tính cả bọn hắn thúc đẩy yêu thú nháy mắt bị đông cứng thành tự băng, lập tức vỡ vụn. Phương nam, một đạo mạnh mẽ vô song, mang theo chặt đứt hết thể ý chí kim sắc kiếm mang. Lâm Kinh Vũ chạm long kiếm phát ra hưng phấn rồng gầm, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, như là cắt cỏ quét về phía vạn độc môn độc trùng dày đặc nhất khu vực. Ánh sáng vàng trồi đến, độc trùng độc vật như là gặp được khắc tinh, ào ào bạo liệt tăng dã, độc trướng cũng bị sắc bén kiếm khí sinh sinh bổ ra. Phương bắc, một đạo nặng nề bằng bạc, nhưng lại nhanh như tiệm điện đỏ thâm tia sáng. Trương Tiểu Phàm tay cầm vệ hồn đồng, thân theo đồng đi, vệ hồn châu ánh sáng âm u lấp lóe, hình thành một cỗ cường đại sức cắn nuốt chẳng, đặc biệt nhằm vào Hợp Hoan phái phấn hồng trướng khí cùng mê hồn thuật. Ánh sáng màu đỏ càn quét, chướng khí như tuyết tan rã, rơi vào ảo cảnh đệ tử nháy mắt thanh tỉnh, lập tức bị theo sát phía sau thanh vân đệ tử vô tình xoắn giết. Thanh vân môn ở đây, ma giao yêu nhân nhận lấy cái chết. Lý Thanh Vân thanh âm uy nghiêm như là chín tầng trời kinh lôi, vang vọng chiến trường. Hắn cũng không tự mình xuống tràng, mà là đứng ở Hắc Thủy Huyền Xà cực lớn đầu lâu phía trên, chấn linh nguyên thần kiếm trôi nổi tại trước người, tia sáng xanh đen bao phủ toàn thân, như là trưởng khống toàn cục chiến thần. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn khóa chặt trên chiến trường tam đại ma giáo công tử. Tăng thư thương, Lý Thanh Vân quát khẽ. Tuân lệnh. Sớm đã chuẩn bị đã lâu, Tăng Thư Thư lưng phấn vỗ một cái bên hông một cái cực lớn cơ quan túi. Vô số lập lòe kim loại hàn quang hình tròn, hình đôi, tổ ong hình dáng cơ quan pháp khí như là như mưa to đổ xuống mà ra. Thiên la địa vong nổ. Tăng Thư Thư bấm niệm pháp quyết quát chói tai. Ầm 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 ầm. Kịch liệt bạo tạc tại ma giáo đệ tử dạy đặc nhất khu vực liên hoàn nổ vang. Ánh lửa, băng truy, gai độc, sóng xung kích. Đủ loại thuộc tính hủy diệt tính năng lượng xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Đây không phải là công kích người, mà là bao trùm tính hỏa lực chút xuống. Phối hợp với Lục Tuyết Kỳ ba người tinh chuẩn chém đầu cùng Hắc Thủy Huyền Xà duy trì liên tục linh hồn áp chế, nháy mắt đem tam đại ma giáo môn phái đệ tử nổ người ngã ngựa đổ, thương vong thảm trọng. Kết trận, nhanh kết trận phòng ngự. Tần Vô Viêm vừa kinh vừa sợ, một bên điên cuồng thôi động độc công chống cự bạo tạc cùng kiếm khí, một bên gào thét. Nhưng đã quá muộn. Thanh Vân môn đệ tử như là mãnh hổ xuống núi, lấy hai người một tổ, hoặc là ba người làm một tổ, kết thành cơ sở nhất lượng nghi vi trận hoặc tam tài kiếm trận như là cao hiệu cố máy rất chóc, thừa dịp xông loạn nhập ma dạy tán loạn trong đội ngũ, anh kiếm lấp lóe, phối hợp ăn ý, đánh đâu thắng đó. Chiến đấu nháy mắt diễn biến thành thiên về một bên đồ sát. Quỷ Vương Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu thú bị đông cứng, bị yếm khí xé rách, vạn độc môn kinh khủng độc trùng tại ánh sáng vàng cùng bạo tạc bên trong tan thành mấy khói, Hợp Hoan phái mê người mị thuật tại phệ hồn châu ánh sáng âm u cùng thanh vân đệ tử kiên nghị tâm trí trước mặt không hề có tác dụng. Bích Dao nhìn xem Quỷ Vương Tông tinh nhuệ đệ tử tại thanh vân kiếm trận xuống như là lúa mạch ngã xuống, tim như bị dao cắt, trong mắt rưng rưng, nhưng lại không thể không cắn răng lại làm cho, Quỷ Vương Tông đệ tử, rút. Hướng tử trạch chỗ sâu rút. Nàng thôi động Hợp Hoan trùng, tách ra sau cùng ánh sáng âm u, miễn cưỡng bức lui một đạo đánh tới anh kiếm, bảo vệ bên mình còn sót lại mấy tên tâm phúc, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, chật vật không chịu nổi hướng tử trạch xương độc dày đặc nhất chỗ đột đi. Tần Vô Viêm càng là tức đến cơ hồ ói máu, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng độc trùng tổn thất hầu như không còn. Hắn đoán độc vô cùng chừng mắt liếc ngồi chỗ cao đầu rắn Lý Thanh Vân, đột nhiên bóp nát một cái hạt châu màu xanh sẫm. Quay một luồng nồng nặc tan không ra, liền thần thức đều có thể ăn mòn kịch độc nồng bụ nháy mắt nổ tung, bao phủ một khu vực lớn, tạm thời ngăn cản truy binh. Vạn Độc Môn, theo ta đi. Hắn mượn xương độc kiểm hộ, thân hóa một đạo xanh biết ánh sáng âm u, sát mặt đất, giống như rắn độc trượt hướng đầm lấy chỗ sâu. Kim Bình Nhi trên mặt cái kia điên đảo chúng sinh dáng tươi cười sớm đã biến mất, chỉ còn lại có kinh hãi cùng ngưng trọng. Nàng tử mang nhận bung lên, chặt đứt mấy đạo đánh tới kiếm khí, thân thể mềm mại như là không có xương cốt và mèo, hiểm lại càng hiểm tránh đi Trương Tiểu Phàm nặng nề một gậy. Hợp Hoan phái bọn tỉ muội, phong khẩn, xa hô. Nàng âm thanh vẫn như cũ kiều mị, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bên người nàng nổ tung mấy đám màu hồng phấn sương mù, trong xương khói biến hóa ra mấy cái cùng nàng thân ảnh giống nhau như lúc chạy từ phía, chân thân thì giống như quỷ mị dung nhập bóng tối, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tam đại ma giáo công tử thi triển bảo mệnh tuyệt kỹ, mang theo lác đác không có mấy tâm phúc cùng tàn binh bại tướng, như là chó nhà có tang, hoảng hốt độn vào tử trạch chỗ sâu cái kia nguy cơ tứ phía trong sương mù. Mà vô lệ thành phía trên phế tích, lưu lại tàn tạ khắp nơi cùng chồng chất ma giáo như núi đệ tử thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mùi khét lẹn cũng chưa tán khí độc. Thanh vân đệ tử tại Lý Thanh Vân ra hiệu xuống đỉnh chỉ truy kích, cấp tốc thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh, cũng cảnh giác bố phòng. Lý Thanh Vân từ hắc thủy huyền xa đỉnh đầu phiêu nhiên mà xuống, rơi vào tàn tạ đầu tường, quan sát mảnh này tùy hắn một tay đạo diễn tu la tràng. Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư đám người hội tụ đến bên cạnh hắn, mặc dù kinh lịch chiến, lại từng cái khí tức trầm ngưng, trong mắt lập lòe thắng lợi tia sáng. Thiếu trưởng giáo sư Minh, trận chiến này đại thắng. Tam đại ma giáo chủ lực cơ hồ bị chúng ta đánh cho tàn phế. Tăng Thư Thư hưng phấn hồi báo sơ bộ chiến quả. Lý Thanh Vân hơi gật đầu, tầm mắt lại nhìn về phía tử trạch chỗ sâu cái kia lan lột, giống như nhắm người mà nuốt nồng vụ, đây chỉ là bắt đầu. Đánh cho tàn phế nhanh bước, bước gấp sói đầu đàn. Tiếp xuống tiên đế bảo khố cùng hoàng điệu tranh giành, mới thật sự là ác chiến. Quỷ Vương, Độc Thần, Tam Diệu Phu Nhân, còn có chạy trốn Bích Giao, Thần Vô Viêm, Kim Bình Nhi, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại mọi người tuyệt đối không nên buông lòng cảnh giác, cái này ma giáo tam công tử nhưng không có chúng ta nhìn thấy như thế không chịu nổi. Chúng ta tới lúc bọn hắn cũng đã kinh lịch một trận đại chiến, lại tăng thêm hắc thủy huyền xà linh hồn trùng kích, mới để cho bọn hắn trong lòng đại loạn. Nếu là bọn họ thời kỳ toàn thịnh, ai thắng ai thua còn rất khó đoán trước. Thiếu trưởng giáo nói chính là, chúng ta nhất định không thể chủ quan. Tiêu Dật Tài cũng là 10 phần đồng ý Lý Thanh Vân thuyết pháp, phải biết dưới cái thanh danh vang dội, tất có thực học. Cái này ma giáo tam công tử có thể tại đây trong 10 năm thanh danh lan xa, cái kia tất nhiên là có bất phàm của bọn hắn chỗ. Lý Thanh Vân nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, bất quá, dạng này cũng tốt. Con mồi bị thương, mới lại càng dễ lộ ra sơ hở. Chúng ta tại chỗ chỉnh đốn nửa ngày, tiếp tục thu thập có thể dùng tình báo. Sau đó, chúng ta vào tử trạch. Mục tiêu: Thiên Đế bảo khố, Thần Thú Hoàng Điểu. Thanh Vân chi kiếm đã nhuốm máu, sắc bén trực chỉ tử trạch hạch tâm. Càng lớn gió bão, ngay tại cái kia mảnh từ xưa đến nay trong sương ngủ, chờ đợi bọn hắn đến. Nơi xa, Điền Bất Dịch thân ảnh tại một chỗ bức tường đổ sau lặng yên hiện ra, nhìn xem đầu tường cái kia chỉ huy bình tĩnh, lộ hết ra sự sắc bén đệ tử, mặt béo bên trên lộ ra một tia tiểu tử này quả nhiên đủ hung ác đủ cay thần sắc phức tạp, lập tức lại biến mất không thấy. Chương 65, nội trạch sương ngủ. Bích Linh bóng xanh người đằng, ý nộ hạ xương mù lướt qua tử trạch. Dưới chân là phiêu động cây rong, nước lên bọn sóng, sóng nước xen lẫn linh động cây rong, không gió mà bay. Lý Thanh Vân liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, tức không nhìn thấy phần cuối, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một tia sinh cơ, nhưng lại cho người một loại khác không giống bình thường cảnh sát. Hắn mang theo mọi người tại tử trạch bên trong chậm rãi đi xuyên. Trấn Linh Nguyên phát ra nhàn nhạt màu xanh đen tia sáng, ánh sáng âm u lưu chuyển, phản phất tại ám chỉ nơi này không tầm thường. Ngày này là tử trạch bên trong khó được một cái thời tiết tốt, ôn hòa ánh nắng vẩy vào mảnh này tràn ngập không rõ ràng khí trên đất, ẩn ẩn vì nơi này mang đến một tia sinh cơ. Bất quá liền tại bọn hắn trước người mấy chục trượng bên ngoài, có một mảng lớn nồng đậm màu xám, sương mù cực lớn trướng khí, như đại quân buôn tập mà tới, mênh mông cuồn cuộn, bên trái duỗi bên phải kéo dài. Cao không thể gặp nó đỉnh, sâu không thể gặp nó đáy. Nơi này chính là thế gian hung hiểm nhất địa giới một trong, tử trạch nội trạch. Tiểu Hôi ghé vào Lý Thanh Vân đầu vai, nhìn phía xa sương mù, cũng là bất an gọi một tiếng. Lý Thanh Vân vươn tay, nhẹ nhàng an ủi khỉ nhỏ. Tiểu Hôi lúc này mới an tĩnh lại, ba cái linh động mắt to, đồng thời tạo xạ phía trước chướng khí chỗ sâu. Tựa hồ là muốn thấy rõ cái này trong sương mù đến cùng cất giấu gì đó, đi qua Tiểu Hôi một phen cẩn thận quan sát qua về sau, nó mới yên lòng, chậm rãi ngồi vào Lý Thanh Vân trên vai. Tiểu Hôi tại Lý Thanh Vân trợ giúp xuống, hiện tại đã trước giờ trưởng thành, sau trưởng thành nó, liền mở ra cái này con mắt thứ ba. Tục truyền sau khi thành niên tam nhãn linh hầu, sắp mở ra con mắt thứ ba, cũng thông hiểu ngũ hành tiên thuật, nắm giữ thiên lý nhãn năng lực. Lý Thanh Vân chậm rãi xoay người, tầm mắt rơi vào Lục Tuyết Kỳ đám người trên thân, nửa ngày sau đó nói, chúng ta đi thôi. Ừ, phía trước quỷ dị khó dò, mọi người nhất định muốn cẩn thận. Tiêu Dật Tài cẩn thận nói. Đám người hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh, vút lên trời cao hướng về phía trước, tiến vào mảnh cực lớn chướng khí bên trong. Vừa mới đi vào, đám người liền khắc sâu cảm nhận được nơi đây tử trạch tên tồn tại. Trước mắt không còn là khu vực biên giới hoang nguyên cảnh tượng, mà là bị vô biên vô hạn, sền sệt như cháo màu xám trắng đồng bộ triệt để bao phủ thế giới. Sương mù nặng nề đến phảng phất có thực chất, không chỉ ngăn cách ánh mắt, liền thần thức nhô ra đều như là rơi vào vũng bùn, bị một luồng ấm lãnh, mục nát. Tràn ngập kịch độc bảo tử chướng mù mịt khí tầng tầng suy yếu, ô nhiễm. Trong không khí càng là tràn ngập khiến người buồn nôn ngọt tanh cùng mùi hôi hỗn hợp khí tức, mỗi một lần hô hấp đều cảm giác phổi giống như là bị thiêu đốt. Dưới chân là sâu không thấy đáy màu đen bút bùn, ừ ngực mà bốc lên miêu tả màu xanh lá bọc khí, tản mát ra trí mạng khí metan. Trong bút bùn, khắp nơi có thể thấy được màu sắc sặc sỡ, hình thái giữ tận độc trùng độc thảo, lớn nhỏ cơ nắm tay màu đỏ như máu mới độc thành đàn bay múa, phát ra khiến người tê cả da đầu tiếng ông ông. Dài sắc bén rác hút sặc sỡ con rết tại gỗ mục bên trên nhanh chóng bò sát, tản ra u lam lân quang yêu dị bá hoa, giữa cánh hoa chạy xuôi sền sệt nọc độc, càng có lớn bằng cánh tay dây leo lặng yên không một tiếng động từ trong vũng bùn nhô ra, như là ẩn nút gián độc, một ngày có lên, nháy mắt rót vào tê liệt thần kinh độc tố. Cẩn thận, theo sát, hộ thể linh quang chống đến mạnh nhất, chú ý dưới chân cùng đỉnh đầu. Lý Thanh Vân âm thanh tại trong sương mù dày đặt lộ ra phá lệ ngưng trọng. quanh người hắn bao phủ một tầng cô đọng thanh vân thái cực ánh sáng xanh, đem đến gần độc vụ chướng khí toàn bộ gạt ra. Hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn ở đây ngược lại thành bướm hữu, Lý Thanh Vân đã xem nó thu hồi trấn linh nguyên trong kiếm, mà lại ma giáo yêu nhân trước một bước tiến vào tử trạch, nếu là đem hắc thủy huyền xà thả ra, ngược lại sẽ bại lộ vị trí của mình. Mọi người đều như lâm đại địch, Lục Tuyết Kỳ thiên gia hàn khí, Trương Tiểu Phàm phệ hồn ánh sáng âm u, Lâm Kinh Vũ mạnh mẽ kiếm khí, Tăng Thư Thư kiếm khí hộ thuẫn ảo ảo sáng lên, chiếu sáng quanh người một mảnh nhỏ khu vực, gian nan tại vũng bùn cùng độc vật ở giữa bốn ba. Nhưng mà nội trạch hung hiểm viễn siêu tưởng tượng, nồng vụ không chỉ che đậy nhận biết, càng tựa hồ có thể vặn vẹo không gian. Đội ngũ tiến lên không quá nửa canh giờ, tại vòng qua một mảnh rắc rối khó gỡ cực lớn độc dung dừng lúc, phía trước sương mù đống nhiên biến giống như là mực nước đen nhánh. Một luồng mãnh liệt không gian đảo lộn cảm giác đánh tới. Không được, là huyễn trận điệp giả không gian mê trướng. Tăng Thư Thư nghẹn ngào kêu lên, trong tay một cái thăm dò la bàn điên cuồng loạn chuyển. Ngay tại cái này hỗn loạn lúc, suy một đạo vô cùng thê lương ánh sáng xanh, không có dấu hiệu nào từ Lý Thanh Vân phía sau nồng vụ chỗ sâu bắn ra. Ánh sáng xanh những nơi đi qua, nồng vụ giống như bị cắt mở, lộ ra phía sau ẩn tàng một tấm vặn vẹo ván độc mặt quỷ hư ảnh. Cái này ánh sáng xanh tốc độ nhanh chóng, góc độ xảo trá, thẳng đến Lý Thanh Vân giữa lưng yếu hại. Càng nương theo lấy một luồng xuyên thẳng thần hồn âm hàn oán khí, làm cho tâm thần người chập chờn. Hừ. Lý Thanh Vân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn đã sớm đem cảnh giác tăng lên đến đỉnh điểm. Cơ hồ tại ánh sáng xanh đánh tới nháy mắt, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lơ lửng tại bên người trấn linh nguyên thần kiếm phát ra từng tiếng càng rồng gầm, u lam ánh kiếm tăng gọn. Trấn trên thân kiếm, ánh kiếm bỗng nhiên sáng lên. Trấn linh nguyên cũng không đối cứng, mà là lấy một cái huyền ảo góc độ nghiêng nghiêng một dẫn, mũi kiếm vô cùng tình chuẩn điểm tại cái kia đạo thanh quang yếu kém nhất lực lượng tiết điểm. Đinh một tiếng bén nhọn chói hai sắt thép va chạm. U lam cùng ánh sáng xanh mãnh liệt va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn. Cái kia ánh sáng xanh nhận chứa âm độc oán lực cùng sắc bén chi khí, lại bị trấn linh nguyên phong ấn lực lượng cưỡng ép xé rách, giam cầm, thôn phệ hơn phân nửa. Còn sót lại lực lượng xung kích tại Lý Thanh Vân hộ thể ánh sáng xanh bên trên, kích thích kịch liệt gợn sóng, lại không thể chân chính phá phòng. Lý Thanh Vân ánh mắt mãnh liệt, thừa dịp đối phương công kích bị ngăn, khí tức hơi dừng lại nháy mắt, trấn linh nguyên kiếm thế nhất chuyển, từ thủ hóa công. Một đạo cô độc như thực chất u lam kiếm khí, như là độc long xuất động, lần theo ánh sáng xanh lai lịch, đâm ngược vào nồng vụ chỗ sâu. Phốc trong xương mù dày đặc truyền đến rên lên một tiếng, rõ ràng kẻ đánh lén ăn thiệt to nhỏ. Nhưng ngay tại Lý Thanh Vân phản kích đồng thời dị biến tái sinh. A cẩn thận, có mai phục. Đội ngũ những phương hướng khác cũng đống nhiên bộc phát ra chiến đấu kịch liệt nổ vang cùng kinh hô. Mấy đạo hoặc âm độc, hoặc quỷ dị, hoặc mạnh mẽ công kích từ khác nhau phương hướng trong xương mù dày đặc đồng thời đánh tới. Mục tiêu trực chỉ Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư đám người. Hiển nhiên là sớm có dự mưu phân tán tập kích. Lục Tuyết Kỳ rõ ràng quát một tiếng, thiên gia thần kiếm bộc phát ra thấu xương luồng khí lạnh, nháy mắt đông kết đánh tới mấy đạo xanh biết độc châm cùng một đạo màu hồng phấn hoặc tâm trùng sáng. Trương Tiểu Phàm phệ hồn đồng ánh sáng âm u tràn phóng, hình thành thôn phệ vòng xoáy, đem mấy đạo quỷ trảo hư ảnh cùng độc trùng dòng lũ cưỡng ép kéo vào. Lâm Kinh Vũ chạm long kiếm ánh sáng như điện, tinh chuẩn chém nát mấy đạo đánh lén gai xương cùng độc tiêu. Tăng Thư Thư thì quái khiếu kích hoạt trên thân mấy cái hộ thuẫn, ngạnh kháng một đợt xung kích, đồng thời vung ra bay đầy trời châm. Nhưng mà bất thình lình, tinh chuẩn mà mãnh liệt nhiều một chút tập kích, nháy mắt đem vốn là bởi vì xương mù cùng không gian đảo lộn mà có chút lỏng lẻo thanh vân đội ngũ triệt để tách ra. Nồng vụ lan lộn, ánh mắt cùng thần thức bị nghiêm trọng quấy nhiễu, chỉ có thể nghe được phụ cận chiến đấu kịch liệt âm thanh, lại khó mà thấy rõ đồng bạn vị trí. Lý Thanh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ chúng mai phục, mà lại đối phương mục tiêu minh xác, chính là muốn chia cắt bọn hắn. Trong mắt của hắn sắc bén lóe lên, trước hết giải quyết địch nhân trước mắt, mới có thể đi chi viện những người khác. Giấu đầu lộ đuôi, cho ta lăn ra đến. Lý Thanh Vân một tiếng gào to, trấn linh nguyên ánh kiếm tràn phóng, u lam tiên tiên kiếm khí lôi kéo khắp nơi, như là cuồng bạo gió lốc, đem quanh người mấy chục trượng đồng vụ cưỡng ép xua tan, xoắn nát. Sương mù tàn ra, lộ ra kẻ đánh lén hình dáng. Một thân xanh nhạt quần áo, gương mặt xinh đẹp hàm sát, khóe môi nhếch lên một tia tà mị dáng tươi cười, chính là Quỷ Vương Tông thiếu chủ, Bích Dao. Trong tay của nàng nâng một cái cổ phát nhỏ nhắn, tản ra nhàn nhạt yêu thương khí tức trung đồng, chính là Quỷ Vương Tông chí bảo, Hợp Hoan Trung. Vừa rồi cái kia đạo oán độc ánh sáng xanh, chính là Hợp Hoan Trung phát ra. Lý Thanh Vân, Bích Dao trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên hừng hực lửa giận cùng khắc cốt hận ý, vô lệ thành mối thủ, hôm nay liền dùng máu của ngươi đến đền bù. Nàng âm thanh băng lãnh, lại không bằng năm khách sạn lúc ăn cơm nửa phần hồn nhiên ngây thơ, chỉ có bị thù hận cùng tông môn trách nhiệm bặm méo quyết tuyệt. Lý Thanh Vân nhìn xem nàng, trong lòng than nhỏ. Hắn đối Bích Dao thực lực có rõ ràng nhận biết, cho dù nàng thiên tư chắc tuyệt, lại được Quỷ Vương chân truyền 10 năm, càng nắm giữ Hợp Hoan Trung, nhưng trên lệnh cảnh giới còn tại đó, tuyệt không phải đối thủ mình. Hắn trầm giọng nói, Bích Dao cô đương, quay đầu là bờ. Quỷ Vương vì luyện tứ linh huyết trận, tổn hại sinh linh, làm điều ngang ngược, cuối cùng rồi sẽ tự chịu diệt vong. Ngươi cần gì nối giáo cho rằng, chấp mê bất ngộ. Y miệng. Bích Dao nghiêm nghị đánh gãy, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng lập tức bị càng sâu chấp niệm bao trùm. Cha ta làm ra hết thảy, đều là vì Thánh Giáo phục hưng. Các ngươi những thứ này khoe khoang chính đạo ngụy quân tử, có tư cách gì bình phán? Nhận lấy cái chết. Nàng rõ ràng đem Thanh Vân Môn coi là phá hư phụ thân đại kế sinh tử đại địch, căn bản nghe không vô bất luận cái gì khuyên cáo. Lời còn chưa dứt, Bích Dao cổ tay rồn rập. Đinh linh linh. Hợp Hoan Trung phát ra liên tiếp trong trẻo lại xuyên thẳng thần hồn tiếng trung. Tiếng trung hóa thành mắt trần có thể thấy màu hồng nhạt gợn sóng, tầng tầng lớp lớp hướng Lý Thanh Vân bao phủ mà đến. Cái này tiếng trung không chỉ có thể mê hoặc tâm thần, càng có thể dẫn động tâm ma, câu lên người nội tâm chỗ sâu thống khổ nhất hồi ức, khiến người trầm luân. đồng thời nàng một cái tay khác bấm niệm pháp quyết, thương tâm tiêu hết mũi nhọn tăng gọn, vô số lập lòe ánh sáng âm u sắc bén cánh hoa như là bạo vũ lên hoa, xé rách không khí, phối hợp với tiếng chuông quấy nhiễu, che ngập bầu trời bắn về phía Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân ánh mắt nghiêm trọng, chấn linh nguyên thân kiếm bù bù, tia sáng xanh đen hình thành một cái vòng bảo hộ, ngăn cách cái kia không lọt chỗ nào ma âm xâm nhập. Lòng hắn chí như sắt, hợp hoan chuông hoặc tâm năng lực đối với hắn hiệu quả có hạn. Đối mặt mưa hoa đầy trời, thân hình hắn không động, kiếm quyết trong tay dẫn động, thái cực huyền thanh, ngự. Chấn linh nguyên ánh kiếm phân hóa, nháy mắt trước người bày ra từng đạo cô động thái cực kiếm khí khiến tròn. Đinh đinh đang đang. Ánh sáng âm u cánh hoa đụng vào thái cực thuẫn bên trên, bộc phát ra dày đặc tia lửa, lại khó mà tiến thêm. Hai người nháy mắt chiến làm một đoàn. Bích giao thân pháp quỷ dị, hợp hoan chuông ma âm không ngừng quấy nhiễu, thương tâm hoa thế công xảo trá tàn nhẫn, đem Quỷ Vương tông bí thuật phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Thanh Vân thì vững như Thái Sơn, chấn linh nguyên công phòng nhất thể, kiếm pháp đường hoàng chính đại, đem bích giao thế công từng cái hóa giải, không hề đứt đoạn tìm kiếm phản kích cơ hội. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ qua mấy chục chiêu. Bích giao mặc dù thế công mạnh mẽ, nhưng ở Lý Thanh Vân thực lực tuyệt đối áp chế xuống, dần dần lực bất tòng tâm, khí tức bắt đầu hỗn loạn, hộ thể linh quang cũng bị chấn linh nguyên kiếm khí chấn động đến lung lay sắp đổ. Bích giao cô đương, dừng ở đây. Lý Thanh Vân nhắm ngay một sơ hở, ánh mắt đột nhiên sắc nhọn như kiếm. Hắn không còn lưu thủ, trong cơ thể bàng bạc thái cực huyền thanh đạo pháp lực điên cuồng tràn vào chấn linh nguyên. Ý đi vô vọng, khí dẫn tương lôi. Theo hắn hét lên từng tiếng, chấn linh nguyên trên thân kiếm, tia sáng xanh đen nháy mắt chuyển hóa thành chói mắt trắng loa ánh chớp. Một luồng mênh mông cuộn, uy nghiêm, thế thiên hành phạt khí tức khủng bố nháy mắt tràn ngập ra. Mũi kiếm chỗ chỉ, cũng không phải là bích dao, mà là đỉnh đầu nàng trên không. Ầm ầm. Một đạo cơ thủ nước, cô đọng đến cực hạn trắng loa thần lôi, không nhìn không gian khoảng cách, giống như bị kiếm ý trực tiếp từ trên 9 tầng trời tiếp dẫn mà xuống, mang theo tịnh hóa hết thảy tà ma, thẩm phán vạn vật sáng lạn thiên uy, xé rách nồng vụ, vô cùng tinh chuẩn hướng phía bích dao nhằm thẳng vào đầu chém. Chính là thái cực huyền thanh đạo bên trong uy lực tuyệt luân sát chiêu. Bích dao sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng có thể cảm nhận được đạo này thần lôi bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, tuyệt không phải nàng có khả năng ngăn cản. Hợp hoan chuông điên cuồng lay động, thương tâm hoa hóa thành tầng tầng màn sáng bảo hộ ở đỉnh đầu, lại tại cái kia sán lạn thiên uy xuống lộ ra như vậy yếu ớt. Mắt thấy bích dao liền bị cái này hủy diệt thần lôi nuốt hết, thương tiêu ngọc vẫn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thiếu chủ cẩn thận. Một tiếng vừa kinh vừa sợ hét to dường như sấm sét nổ vang. Một đạo thân ảnh màu xanh, nhanh đến mức vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn, như là thuấn di xuất hiện tại bích dao trước người. Người tới một thân áo xanh, khuôn mặt nho nhã lại mang theo vô song uy nghiêm, chính là Quỷ Vương tông tứ đại thánh sứ đứng đầu, Thanh Long. Chỉ gặp Thanh Long sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa thần lôi, càng là không tránh không né. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, trên ngón trỏ mang theo một cái cổ phát chiếc nhẫn màu xanh, càn khôn thanh quang giới. Trên mặt nhẫn buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Càn khôn vô cực, ánh sáng xanh hộ chủ. Thanh Long hung dữ quát một tiếng, càn khôn thanh quang giới tia sáng nháy mắt tăng vọt, hóa thành một mặt cô đọng vô cùng, lưu chuyển lên huyền ảo phù văn cực lớn ánh sáng màu xanh thuẫn, vắt ngang tại hắn cùng bích giao trước người. Quang thuẫn phía trên, ẩn ẩn có hình rồng hư ảnh xoay quanh, tản mát ra không thể phá vỡ nặng nề khí tức. Oanh trắng loa thần lôi hung hăng bổ vào ánh sáng màu xanh thuẫn phía trên, bộc phát ra long trời lở đất tiếng vang. Ánh sáng chói mắt nháy mắt thôn vệ phạm vi 100 trượng. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía càn quét, đem đồng vụ triệt để gạt ra, lộ ra phía dưới bừa bộn vũng bùn cùng chưa tỉnh hồn đám người. Tia sáng tan hết, chỉ gặp Thanh Long duy trì đưa tay tư thế, thân hình hơi rung nhẹ một chút, vũng bùn dưới chân bị mạnh mẽ ép ra một cái hố sâu. Trước người hắn ánh sáng màu xanh thuẫn đã che kín vết rách, cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụ tiêu tán. Mà hắn trên ngón trỏ càn khôn thanh quang giới, tia sáng cũng ảm đạm một chút. Nhưng hắn quả thật ngăn trở Lý Thanh Vân cái này tất sát một kích. Bảo vệ sau lưng sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn Bích Giao. Thanh Long thúc thúc. Bích Giao vừa mừng vừa sợ, mang theo tiếng khóc nức nở. Thanh Long không quay đầu lại, một đôi sâu xa như cổ đầm đôi mắt, gắt gao tập trung vào phía trước cầm kiếm mà đứng Lý Thanh Vân. Trong ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng một tia khó có thể tin kinh hãi, tốt một cái ý đi vô vọng, khí dẫn tương lôi. Tốt một cái Lý Thanh Vân. 10 năm không thấy, ngươi không ngờ trưởng thành đến đây các vụ bước. Khó trách có thể thương thiếu chủ của ta. Hắn chậm rãi thả tay xuống, toàn thân tản mát ra như núi cao biển rộng khí thế bằng bạc, rõ ràng đã thật sự nổi giận. Lý Thanh Vân ánh mắt nhắm lại, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thanh Long, trong lòng cũng là run lên. Quỷ Vương tông tứ đại thánh sư đứng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi một kích kia, hắn dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để trọng thương thậm chí diệt sát bình thường thượng thanh cảnh cao thủ, lại bị Thanh Long lấy càn khôn thanh quang giới mạnh mẽ ngăn lại. Người này tu vi tuyệt đối đạt tới thượng thanh cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa chân bước vào cấp bậc cao hơn. Thanh Long thánh sứ Lý Thanh Vân kiếm chỉ đối phương, âm thanh lạnh lẽo, Quỷ Vương tông làm điều ngang ngược, hôm nay hai người các ngươi đều mơ tưởng rời đi cái này tự trạch. Hắn biết rõ, chân chính cường địch xuất hiện. Quỷ Vương tông tứ đại thánh sứ đứng đầu Thanh Long, tay cầm Cửu Thiên thần binh, càn khôn thanh quang giới. Lý Thanh Vân tại Đông Hải Lưu Ba Sơn thời điểm, liền đã gặp qua. Hắn lúc đó tự nhiên không có cơ hội cùng dạng người này giao thủ, thế nhưng trong 10 năm, Lý Thanh Vân thực lực cũng tại phi tốc trưởng thành, ẩn ẩn có vượt qua thế hệ trước tư thế. 10 năm sau, Lý Thanh Vân lần nữa gặp được hắn, vẫn như cũ như lâm đại địch. Chương 66, lực kháng người đăng, ý nộ hạ Thanh Long thân mang trường bảo màu xanh, khuôn mặt nho nhã lại ánh mắt sắc nhọn như ưng nam tử trung niên ngăn tại bích giao trước người. Hắn tay trái ngón cái bên trên mang theo một cái kiểu dáng cổ phác, tản ra mịt mở thành quang giới chỉ, càn khôn thanh quang giới. Lý thiếu trưởng giáo, hữu ngưỡng đại danh. 10 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Tiếp xuống liền để cho ta tới lĩnh giáo các một chút cao chiêu. Thanh Long tầm mắt như điện, khóa chặt Lý Thanh Vân. Hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này tuổi trẻ trưởng giáo trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt không phải bình thường thượng thanh cảnh có thể so sánh. Thanh Long thánh sứ, mời. Lý Thanh Vân cầm kiếm mà đứng, như núi cao chót vót. Thanh Long cũng không nhiều nói nhảm, thân hình nổ bắn ra. Chiến đấu nháy mắt bộc phát. Thanh Long thân hình khẽ động, nhanh như quỷ mị, càn khôn thanh quang giới ánh sáng xanh tỏa sáng, một đạo cô động như hình rồng dài lụa màu xanh xé rách không khí, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực đánh phía Lý Thanh Vân. Đây là Thanh Long giơ đuốt nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô tận hậu kình cùng biến hóa. Nhưng mà, Lý Thanh Vân ánh mắt trong veo, tại tiên tiên kiếm thể kiếm, tâm sáng rực ra chỉ phía dưới, tự nhiên có thể xem thấu hết thể hư ảo. Ngay tại giải lụa màu xanh gần người nháy mắt, thân hình hắn hơi nghiêng, Trấn Linh Nguyên lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng nghiêng điểm ra, mũi kiếm vô cùng tình chuẩn đâm vào giải lụa màu xanh lực lượng lưu chuyển yếu kém nhất một cái kia tiết điểm phía trên. Suy như là đâm thủng một cái cực lớn bọc khí, cái kia uy thế kinh người giải lụa màu xanh lại bị một kiếm chỉ tan, hóa thành đầy trời ánh sáng xanh phân tán. Thanh Long trong mắt bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ là kiếm tâm thông minh? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể một cái xem thấu lực lượng của ta tiết điểm? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lý Thanh Vân phản kích đã tới. Trấn Linh Nguyên mũi kiếm nhất chuyển, một đạo thuật ý, cô động, mang theo thấu xương sắc bén ý kim sắc kiếm khí phá không mà tới. Kiếm khí này cũng không phải là bình thường linh lực ngưng tụ, mà là ẩn chứa tiên thiên kiếm thể bản nguyên kim sắc nhọn khí, nó lực xuyên thấu cùng lực phá hoại viễn siêu cùng giai tu sĩ kiếm khí. Thanh Long không dám thất lễ, càn khôn thanh quang giới tia sáng lại chứa, một đạo nặng nề ánh sáng màu xanh thuẫn nháy mắt thành hình. Ẩm kim sắc kiếm khí hung hăng đâm vào quang thuẫn bên trên, phát ra sắt thép và chạm tiếng vang. Quang thuẫn kịch liệt rung động, lại bị kiếm khí mạnh mẽ đâm vào vài tấc, mới miễn cưỡng triệt tiêu. Thanh Long chỉ cảm thấy một luồng sắc nhọn vô cùng lực lượng xuyên thấu qua quang thuẫn truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn hơi run lên. Thật bá đạo kiếm khí. Thanh Long trong lòng lại kinh. Hắn không còn thăm dò, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân ánh sáng xanh tỏa sáng, bắp thịt cuồn cuộn phồng lên, một luồng cường hoành nhục thân lực lượng bộc phát ra. Hắn lại bỏ qua công kích từ xa, nhào thân mà lên, lấy càn khôn thanh quang giới làm mũi nhọn, quyền, trưởng, chỉ, chảo, chiêu chiêu vừa nhanh vừa mạnh, ẩn chứa phá núi nước đá khủng bố lực đạo. Hắn muốn lấy cận thân chém giết, áp chế Lý Thanh Vân kiếm thuật. Nhưng mà, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Phanh phanh phanh, quyền kiếm giao kích, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang. Lý Thanh Vân lại không tránh không né, lấy Trấn Linh Nguyên đón đỡ, lấy quyền cước đối cứng. Mỗi một lần va chạm đều như là hai khối thần thiết chạm vào nhau. Lý Thanh Vân nhục thân cường độ lại không chút nào kém cỏi hơn hắn cái này tu luyện mấy trăm năm rèn thể bí pháp đại tu sĩ. Cái kia nhìn như cũng không đặc biệt cường tráng thân thể, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng cùng tính bền dẻo. Kiếm cốt tự nhiên, chẳng lẽ là 1000 năm không gặp tiên thiên kiếm thể? Không phải vậy thân thể của người này như thế nào lại mạnh mẽ như thế? Thanh Long trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Đối phương rõ ràng là kiếm tu, nhục thân như thế nào có thể so với thể tu cự phách? Hắn làm sao biết tiên thiên kiếm thể? Kiếm nguyên rèn luyện toàn thân, máu thịt xương cốt đã sớm bị rèn luyện đến như là thần binh, tự thành kiếm cốt. Đánh mại không xong, Thanh Long trong lòng nôn nóng. Trước mắt cái này người trẻ tuổi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, động sát tiên cơ, nhục thân cường hành, quả là không có chút nào sơ hở. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, quyết định buông tay đánh cược một lần. Càn khôn lịch chuyển, thanh minh hóa long. Thanh Long hét to, càn khôn thanh quang giới bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng xanh. Quanh người hắn khí thế điên cuồng kéo lên, một đầu sinh động như thật, vẩy và móng bay lên cực lớn Thanh Long hư ảnh sau lưng hắn ngưng tụ, tản mát ra khiến người hít thở không thông uy áp. Đây là hắn lấy cả đời tu vi thôi động càn khôn thanh quang giới bản nguyên chi lực phát ra đòn đánh mạnh nhất. Giống. Thanh Long hư ảnh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, gầm thét phóng tới Lý Thanh Vân. Đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Lý Thanh Vân trong mắt bóng loáng tăng gọn. Hắn cũng không né tránh, mà là đem Trấn Linh Nguyên dựng thẳng tại trước người, kiếm chỉ trên thân kiếm một vệt. Tiên tiên phá pháp, vạn pháp giai không, kiếm phá vạn pháp. Một đạo nhìn như nhỏ bé, lại giống như ẩn chứa phá diệt hết thể quy tắc trật tự tối tăm kiếm khí, từ Trấn Linh Nguyên mũi kiếm bắn ra. Đạo kiếm khí này không có long trời lở đất thanh thế, lại mang theo một loại nhường thiên địa linh khí cũng vì đó hỗn loạn. Tránh lui quỷ dị khí tức, suy tối tâm kiếm khí cùng gào thét Thanh Long hư ảnh đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc, cái kia uy thế ngút trời Thanh Long hư ảnh lại như là bị đầu nhập cường toàn bộ biển, phát ra xì xì tiếng vang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cái kia tối tâm kiếm khí ăn mòn, phân giải, tan rã. Cuối cùng, khổng lồ Thanh Long hư ảnh tại khoảng cách Lý Thanh Vân mấy trượng bên ngoài, triệt để tiêu tán thành vô hình. Gì đó? Thanh Long sắc mặt trắng bệch, tâm thần kịch chấn, hắn sát chiêu mạnh nhất lại bị đối phương một đạo quỷ dị kiếm khí không tiếng động hóa giải. Lý Thanh Vân đắc thế không tha người, đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tinh túy phát huy đến cực hạn, hóa khí thập phương, ngự linh làm kiếm. Giữa thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành vô số chuôi ánh sáng trong suốt linh kiếm, như là như mưa to bắn về phía Thanh Long. Càn khôn lẫn nhau thay đổi, lại trưởng tiên su. Lý Thanh Vân chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình chợt trái chợt phải, trưởng ấn tung bay, dẫn dắt quanh mình lực lượng không gian, hình thành bị dị lực trường vòng xoáy, tính toán nhiễu loạn Thanh Long cân bằng. Tứ tượng làm dẫn, trăm sông vào biển. Trong đầm lầy hơi nước, trong địa mạch thổ linh, trong không khí rời rạc gió lửa lực lượng bị cưỡng ép rút ra, hóa thành bốn màu dòng ánh sáng, như là trăm sông đổ về một biển rót vào Trấn Linh Nguyên, kiếm thế nặng nề như núi cao. Địa thủy thành sư, mưa rơi. Dưới chân vũng bùn bốc lên, ngưng tụ thành vô số bén nhọn nước bùn màu, phối hợp với bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ băng truy mưa xối xả, toàn phương vị bao trùm Thanh Long. Ngưng nước quy lưu, thiên thương. Lý Thanh Vân hai tay hơi ôm, đầy trời hơi nước cùng băng truy nháy mắt ngưng tụ thành một trôi ngang qua thiên địa cực lớn băng tinh chi kiếm, mang theo đông kết linh hồn lạnh lẽo cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, ầm ầm chém xuống. Trong lúc nhất thời, đạo pháp xuất hiện, ánh sáng sáng chói, đem mảnh này ô trọc đầm lầy chiếu rọi đến như là tiên cảnh. Thanh Long Không Hổ là uy tín lâu năm đỉnh tiêm cao thủ, càn khôn thanh quang giới ánh sáng xanh lưu chuyển không ngừng, hóa thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự, hoặc tá lực, hoặc đón đỡ, hoặc đối cứng. Hắn thân pháp như rồng, tại cuồng bạo công kích bên trong chằn trọc xê dịch, dù hiện ra chật vật, lại mạnh mẽ đón lấy cái này như là cuồng phong bạo vũ khủng bố đạo pháp hồng lưu. Nơi xa, ẩn nấp tại nặng nghề trướng khí bên trong Điền Bất Dịch, mặt béo bên trên thịt mỡ đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, tiểu tử này còn là người sao? Cái kia thế nhưng là Thanh Long. Liên bạn kiếm nhất sư minh năm đó đều nói thẳng nó khó chơi. Thanh Vân hắn vậy mà có thể chính diện đối cứng, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Những chiêu thức này, đối thái cực huyền thanh đạo lý giải vận dụng, đơn giản, quả là yêu nghiệt. Điền Bất Dịch vừa kinh vừa hỉ, càng có một tia khó nói lên lời phức tạp, chính mình cái này đệ tử đã bay lượn tại trên cửu thiên. Ngay tại hai người kịch chiến say xưa, khó hòa giải lúc, ầm ầm ầm. Từ trạch trọng yếu nhất chỗ, cái kia mảnh bị từ xưa đến nay sương mù bao phủ khu vực, đột nhiên bộc phát ra long trời lở đất tiếng vang. Đại địa kịch liệt lung lay, phản phất có gì đó ngủ say vạn cổ cự vật đang thức tỉnh. Ngay sau đó, một đạo không cách nào hình dung nó sáng chói màu vàng của sáng, xé rách đậm đặc độc vụ chư khí, xông thẳng lên trời. Ánh sáng vạn trượng, điềm lành rực rỡ, cổ xưa phạm âm ẩn ẩn quanh quẩn. Một luồng minh ngông, thần thánh, giống như nguồn gốc từ thiên địa sơ khai hồng hoang khí tức, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tử trạch. Thiên đế bảo khố, mở ra. Lý Thanh Vân tâm thần chấn động. Hắn chuyến này hàng đầu mục tiêu đang ở trước mắt, há có thể bị Thanh Long ngăn chặn? Thanh Long thánh sứ, cẩn thận. Lý Thanh Vân ánh mắt nháy mắt biến vô cùng mạnh mẽ, lại không giữ lại. Thân hình hắn bỗng nhiên cất cao, chân đạp thất tinh, bước cương đạp đấu. Chấn Linh Nguyên thần kiếm trực chỉ bầu trời cái kia bởi vì bảo khố mở ra mà biến cuồng bạo lăn lộn mây sét. Cửu Thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Sáng lạn tiên uy, lấy kiếm dẫn. Thần, kiếm, ngự, lôi, chân, quyết. Chú ngôn như sấm, vang vọng đất trời. Lý Thanh Vân toàn thân bộc phát ra chói mắt ánh chớp, cùng trên trời cao mây sét sinh ra của mình. Chấn Linh Nguyên mũi kiếm, giống như trở thành tiếp dẫn chín tầng trời lôi đỉnh lối đi duy nhất. Vang két. Một đạo so trước đó đối chiến huyền giáp địa long lúc càng thêm trắng kiện, càng thêm cô đọng, ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng phán quyết ý chí trắng lóa lôi long, xé rách bầu trời, mang theo thượng thường chấn nộ, lấy siêu việt hết thảy tốc độ, ngang nhiên bổ về phía Thanh Long. Thanh Long sắc mặt kỳ biến, hắn từ đạo này lôi long bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tránh cũng không thể tránh. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đem cả đời tu vi không giữ lại chút nào dốc vào càn khôn thanh quang giới. Chiếc nhẫn buộc phát ra trước nay chưa từng có chói mắt ánh sáng xanh, nháy mắt hóa thành một mặt ngưng thực vô cùng cực lớn vảy rồng màu xanh tâm tuẫn, ngang tại trước người. Đồng thời hắn hai bàn tay đều xuất hiện, bàng bạc linh lực hóa thành hai đạo màu xanh long ảnh, gầm thét đón lấy lôi long. Vành tiên điệu nghẹn nào, chói mắt bạch quang nháy mắt thôn vệ hết thảy. Kinh khủng bạo tạc sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng càn quét. Đầm lầy bị bốc hơi, bùn nhão bị nhấc lên cao trăm trượng, xương độc bị triệt để xé nát. Thậm chí liền trung quanh lục tiết kỳ mấy người cũng không thể không bức bỏ địch nhân trước mắt, không vận công chống cự xung kích. Tia sáng tan hết, bụi mù chậm rãi rơi xuống. Tại chỗ xuất hiện một cái cực lớn cháy đen hố sâu, đầy hố, Thanh Long thân ảnh nửa quỳ trên mặt đất, áo quần rách nát, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong tay càn khôn thanh quang giới tia sáng ảm đạm, run nhẹ nhẹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, không cam lòng cùng một tia khó mà phát giác. Khâm phục. Mà Lý Thanh Vân thì mượn thần lôi xông lên lực lượng, thân hình như là bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ hướng về sau đẩy ra vài trăm mét. Nhưng hắn không chút nào dừng lại, thậm chí không quay đầu nhìn một cái kết quả, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, hóa thành một đạo xé rách không khí u lam cầu đồng, hướng phía cái kia ánh sáng vạn trượng, phạm âm quanh quần thiên đế bảo khố mở ra phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ bắn nhanh. Tuyết Kỳ, mau tới giúp ta, cái khác giao cho bọn hắn. Ngay tại Lý Thanh Vân thân ảnh gần biến mất nháy mắt, một thanh âm lấy truyền âm nhập mật phương thức truyền đến Lục Tuyết Kỳ trong tai. Nghe lời này, Lục Tuyết Kỳ cũng không lại do dự, lúc này thoát khỏi đối thủ, hoặc làm một đạo ánh sáng lấp lánh, theo sát Lý Thanh Vân mà đi. Điên Bất Dịch thân ảnh từ bị sóng xung kích lật tung đá lớn sau nhô ra, nhìn xem Lý Thanh Vân đi xa phương hướng, lại nhìn một chút đáy hố khí tức không ổn định Thanh Long, mặt béo lên đầy là nghĩ mà sợ cùng may mắn. Ngoan ngoan, tiểu tử thúi này, chơi đến cũng quá lớn. Lập tức cũng lặng yên không một tiếng động hướng phía bảo khố phương hướng tiềm hành mà đi. Chương 67, Thiên Đế bảo khố người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ hóa thành u lam cầu vồng, bằng tốc độ kinh người sẽ rách tử trạch hoạch tâm lăn lộn độc trướng, lao thẳng tới vùng rừng rậm này chỗ xấu nhất. Đột nhiên, một đạo rộng lớn tường ngăn trở đường đi của hai người. Tường gỗ. Trên tường gỗ mang theo thô ráp cây cối hoa văn, cứng rắn mà mang theo lít nha lít nhít vết rách. Mà lại đạo này tường gỗ tựa như từ xương mù chỗ sâu đột nhiên rũ ra, cao tới 4-5 trượng một đạo tường gỗ, như là cầu long nằm ngang ở cự mục trong rừng, đồng thời đi sâu vào bùn đất. Theo xương mù dần dần tản đi, hai người tập trung nhìn vào, ào ào khỏe mắt run rẩy, đạo này tường gỗ vậy mà tại hướng chỗ sâu kéo dài, đồng thời càng ngày càng cao, càng ngày càng thô, dần dần xuất hiện tại hai người trước mắt là một cái hình trụ tròn cây cột, ngã ngang tại trước người hai người. Cái này tựa như là một đoạn rễ cây. Lý Thanh Vân nhìn trước mắt cảnh tượng, nói với Lục Tuyết Kỳ: "Trên đời này lại có lớn như thế cây." Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là giật nảy cả mình. Hai người xuyên qua sương mù mới cuối cùng xác định đạo này tường gỗ chính là một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng dễ cây, bởi vì nó nơi cuối cùng liên tiếp lấy cái khác canh một thêm cực lớn tường gỗ, mới xuất hiện đạo này tường gỗ vô biên vô hạn, thậm chí không nhìn thấy toàn cảnh của nó. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ như là sâu kiến, đứng tại căn này liền rễ cây đều cao tới 6-7 trượng cự thụ phía trước, lộ ra là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Lý Thanh Vân nhớ lại nguyên tắc kịch bản, cái này quả cự thụ giống như chính là đích đến của chuyến này, Thiên Đế bảo khố ngay tại cái này quả trên cây cự thụ. Hẳn là nơi này, chúng ta lên đi xem một chút. Lý Thanh Vân lôi kéo Lục Tuyết Kỳ tay, nói. Hai người lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, thẳng tắp xông lên chân trời, xuyên qua sương mù dày đặc. Sau nửa giờ, hai người vẫn như cũ thân ở trong sương mù. Cái này quả khó có thể tưởng tượng cự thụ giống như là lớn đến trên trời. Lý Thanh Vân thậm chí hoài nghi cái này quả cự thụ khả năng trực tiếp cùng tầng mây đụng vào nhau. Đồng thời Lý Thanh Vân cũng chú ý tới trước mắt cái này quả cự thụ trên cành cây, cũng thời gian dần qua xuất hiện biến hóa. Theo hai người duy trì liên tục không ngừng mà phi hành, trên cây cự thụ bắt đầu xuất hiện phân cảnh. Mà khiến người chú mục nhất chính là phân cảnh trên cành cây quấn quanh lấy một loại kỳ dị thực vật, giống như là dây leo, giăng khắp nơi. Mà lại nó phiến lá to lớn vô cùng, tại cành lá đỉnh chót còn thịnh mở ra đủ loại màu sắc đóa hoa, cũng nương theo lấy mùi thơm ngát, rất là đẹp mắt. Thế nhưng cho tới giờ khắc này, hai người cũng vẫn không có thấy rõ cái này quả cự thụ thân cây đến cùng có nhiều thô. Này cây sợ là còn sống trên 1 triệu năm lâu. Lý Thanh Vân âm thanh nhẹ cảm thán nói. Lại qua đại khái nửa giờ, hai người mới miễn cưỡng từ trong sương mù thoát ly mà ra. Hai người cuối cùng xông ra mảnh này sương mù. Thiên địa rộng mở trong trải, tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Bầu trời xanh thẳm, 10.000 dặm không mây, mênh mông không mở, mà dưới chân thì là sương trắng mênh mông, đem dưới chân hết thảy che chắn, chỉ còn cái này một gốc cây cột trong trời. Cái này cũng không thể nói là một cái cây, hoàn toàn có thể nói là một tòa nguy nga đứng vững núi cao. Lý Thanh Vân ngẩng đầu, xa xa nhìn về phương xa, hắn bỗng nhiên cười, hướng về trời xanh. Thử hỏi một cái nào nam nhi, đối mặt lúc này cảnh này, có thể không sinh ra hảo tình vạn trượng cảm giác đây. Nếu là Lý Bạch ở đây, sợ là lại sẽ xuất hiện một đoạn thiên cổ tuyệt sướng đi. Hai người phi thân mà lên, tiếp tục hướng bên trên phá không mà đi. Cuối cùng, hai người tới một chỗ cực lớn cây rẽ phía trên, cùng nó nói là cây rẽ, chẳng bằng nói xong một chỗ cực lớn bình đài. Hai người đạp lên bình đài, cảnh tượng trước mắt làm cho người rung động, một tòa cực lớn đến khó lấy tưởng tượng cửa đá, nửa đậy tại bút hơi màu vàng ánh sáng cùng vô số dây leo bên trong. Ở giữa tòa này cửa đá, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, mạnh mẽ khảm nạm tại trên cành cây. Mặt trên khắc lấy cổ truyện thân thể 4 chữ lớn: Thiên Đế bảo khố. Cái kia thần thánh hồng hoang khí tức chính là từ bên trong tỏa ra. Nhưng mà, làm Lý Thanh Vân tính toán xông vào cái kia nửa mở cánh cửa cực lớn lúc, dị biến nảy sinh. Bù bù. Thanh đồng cánh cửa cực lớn chung quanh hư không đống nhiên bắt đầu vặn mèo. Vô số đạo màu đỏ sậm, như là mạch máu nhúc nhích tia sáng từ đầm lấy nước bùn, mục nát cự mục, thậm chí trong không khí bỗng dưng hiện ra, nháy mắt sen lẫn thành một tấm bao trùm phạm vi vài dặm cực lớn tà dị trận đồ. Trận đồ trung ương, một cái cực lớn thế chân vạc ở trên không, trên đỉnh thình lình đứng đấy một cái nam tử áo đen khốn long khuyết trận pháp. Lý Thanh Vân trong mắt chợt co lại, nháy mắt nhận ra đây chính là Quỷ Vương Tông nhiều năm trước phục kích Quỷ Ngữ lúc sử dụng qua khủng bố trận pháp. Mặc dù giờ phút này pháp trận chưa hoàn thành, uy lực 10 không còn một, nhưng nó hạch tâm không gian nhiễu loạn cùng linh lực giam cầm hiệu quả đã khởi động. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ cảm giác giống như lâm vào vô hình vũng bùn, toàn thân không gian biến sền sệt vô cùng, ngự kiếm tốc độ giảm nhanh. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn cùng tiên địa linh khí liên hệ bị trên diện rộng suy yếu, trong cơ thể linh lực vận chuyển đều biến vướng bĩu lên. Cái kia nhìn như gần trong gang tấc bảo khố cửa lớn, như là cách một mảnh vặn mèo mặt gương, không gian khoảng cách bị trận pháp kéo dài, vặn mèo. Quỷ Vương, thật sâu tâm cơ, lại tại nơi này bố trí cả bẫy. Lý Thanh Vân trong lòng nghiêm nghị. Hắn nháy mắt rõ ràng, Quỷ Vương mục tiêu tuyệt không chỉ là hoàng điểu, càng muốn dùng hơn trận này kéo dài thậm chí vây khốn chỗ có ngấp nghé bảo khố kẻ cạnh tranh. Lý Thanh Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Quỷ Vương vậy mà lại đem Khốn Long Khuyết trận pháp thiết lập tại nơi này. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Quỷ Vương là đem trận pháp thiết lập tại rời Thiên Đế bảo khố còn cách một đoạn địa phương. Là tại Quỷ Lệ mang theo Tiểu Hôi tránh né hoàng điểu truy kích thời điểm, đột nhiên mở rộng trận pháp, vây khốn hoàng điểu. Xem ra theo Lý Thanh Vân đến, Chu Tiên kịch bản vẫn là phát sinh cải biến, Quỷ Vương trực tiếp đem Khốn Long Khuyết trận pháp chuyển qua Thiên Đế bảo khố chỗ lối vào. Đoán chừng Quỷ Vương Tông cũng là đoán được Lý Thanh Vân đối Thiên Đế bảo khố bên trong bảo vật tình thế bắt buộc, hoặc là nói hắn đem Khốn Long Khuyết trận pháp thiết lập ở nơi này, chính là vì ngăn cản bất kỳ một cái nào muốn đi vào Thiên Đế bảo khố người. Lần này Quỷ Vương không chỉ muốn đem hoàng điểu cầm xuống, càng là muốn đem Thiên Đế bảo khố bên trong bảo vật cùng nhau bỏ vào trong túi. Nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến một tiếng xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lửa giận réo rắt huy dài. Lê e e e e. Ánh sáng vàng phá vỡ đồng bụ, một cái thần tuấn đến không cách nào hình dung cự điểu giáng lâm. Nó hình thể khổng lồ, dương cánh như đám mây che trời, toàn thân bao trùm lấy chạy xuôi thái dương quang huy màu vàng lơ mũ, thật dài lông đuôi như là phượng hoàng, ánh mắt sắc nhọn như điện, tản ra thần thánh mà cường đại uy áp. Chính là thượng cổ thần thú, hoàng điểu. Hoàng điểu chính là Thiên Đế bảo khố thủ hộ giả, giờ phút này hiển nhiên là bị Thiên Đế bảo khố mở ra khí tức thu hút mà tới. Nhìn thấy Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ bị vây ở Khốn Long Khuyết bên trong, không thể tiến vào Thiên Đế bảo khố bên trong, lập tức yên tâm lại. Lại tăng thêm trước mắt Khốn Long Khuyết trận pháp tản mát ra cái chủng loại kia viễn cổ hồng hoang khí tức, cho hoàng điểu cảm giác hết sức nguy hiểm. Hoàng điểu dù sao cũng là còn sống mấy ngàn năm thượng cổ thần thú, như thế nào lại liền một điểm này cảm giác nguy cơ đều không có. Hoàng điểu lúc này cải biến sách lược, lựa chọn trước quan sát, lại tùy thời mà động. Chỉ gặp nó cơ dài đến dài hàng trăm trượng hai cánh, quanh quẩn trên không trung, như là diều hâu vồ gà con, tầm mắt gắt gao rơi vào trên thân mọi người, tựa hồ là đang chọn lựa thích hợp vào sân thời cơ. Nhưng mà rơi vào Khốn Long Khuyết trận pháp, Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ cũng không chịu nổi, cái kia màu đỏ sẫm trận đồ quang mang đại thịnh, vô số màu máu xiển xích đông dương sinh ra, cuốn quanh hướng hai người hai tay cùng hai chân. Đồng thời sinh ra một cỗ cường đại hấp xả lực lượng, tính toán cưỡng ép rút ra hai người tinh huyết. Lý Thanh Vân nổi giận, hai tay bỗng nhiên chấn động, cuồng bạo tiên thiên kiếm khí như là thực chất lưỡi dao, nháy mắt chặt đứt mảng lớn màu máu xiển xích. Hắn trong mắt màu vàng nóng thiêu đốt lên toàn thân kiếm ý, hai đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm khí hóa thành hai đạo ánh kiếm từ trong mắt Lý Thanh Vân bắn ra, trực chỉ trận pháp khu vực hạch tâm. Ầm ầm, đại địa rất nhỏ rung động, trận đồ cũng phát sinh rất nhỏ lung lay, trên trận pháp đỏ sẫm tia sáng cũng đi theo lóe lên một cái, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Xem ra Quỷ Vương rõ ràng đầu nhập vào cực lớn tài nguyên đến vững chắc trận này, đoán chừng là hấp thụ lần trước Đông Hải Lưu Ba Sơn giáo huấn. Thanh Vân tiểu bối, đừng uổng phí công phu, trận pháp này chính là chuyên môn vì bắt giữ hoàng điểu chuẩn bị, như thế nào ngươi cái kia điểm bé nhỏ đạo hạnh có thể dung chuyển? Quỷ Vương Tông Tông chủ Vạn Nhân Vạn Âm thanh từ phía trên truyền ra, xem ra hắn đối với lần này trận pháp 10 phần có lòng tin. Mặc dù Lý Thanh Vân lần này công kích cũng không có đối Khốn Long Khuyết trận pháp tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng cũng tranh thủ đến một tia hoạt động không gian. Lý Thanh Vân lúc này lấy ra rất lâu chưa từng sử dụng lục hợp kính toàn lực thôi động phía dưới, lục hợp kính phát ra một đạo chói sáng ánh sáng, đem Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ bao lại, vững vàng đem hai người bảo hộ ở tia sáng phía dưới. Lục hợp kính xuất hiện, tạm thời ngăn cản Khốn Long Khuyết trận pháp đối Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ trói buộc, đồng thời cái kia cố cường đại hấp xả hai người tinh huyết hấp lực cũng bị ngăn cản. Quỷ Vương, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại thu trận pháp còn kịp, cẩn thận chờ một lúc mất cả chỉ lẫn trải. Lý Thanh Vân hướng về phía trên, đứng lặng tại Phục Long đỉnh bên trên Quỷ Vương nói: "Vô chi tiểu bối, khẩu suất cùng luôn, đây là Khốn Long Khuyết trận pháp liền xem như thượng cổ thần thú hoàng điểu đi vào, cũng là có đi không về cấp độ, làm sao huống hồ là ngươi cái này khu thượng thành cảnh có thể chống đỡ?" Quỷ Vương một mặt khinh thường nói, căn bản không có đem Lý Thanh Vân lời nói để ở trong lòng. "Tốt, cái này thế nhưng là ngươi nói." Âm Thầm Điền Bất Dịch thì là nhìn trước mắt một màn, cũng là cảm thấy khó giải quyết, nếu như không có cái khác người trong ma giáo trận pháp bảo vệ, vậy hắn có tự tin 100% có khả năng phá mất cái này Khốn Long Khuyết trận pháp. Rốt cuộc năm đó Điền Linh Nhi chính là xuyên chỗ trống, phá mất bắt giữ Quỷ Ngưu pháp trận, dẫn đến Quỷ Vương Tông Nưu tính phí công nhọc sức. Nhưng là bây giờ trừ Quỷ Vương tại duy trì pháp trận bên ngoài, còn có Thanh Long, Ú Cơ các loại một đám Quỷ Vương Tông đệ tử tại, coi như Điền Bất Dịch hiện tại ra tay, cũng không khả năng tại như thế nhiều người trận pháp bảo vệ tình huống dưới, tìm tới phá trận cơ hội. Đúng lúc này, khoảng cách Lý Thanh Vân cách đó không xa đầm lầy bỗng nhiên nổ tung. Với một đạo vô cùng to lớn đen nhánh bóng ma mang theo ngút trời hung lệ khí phóng lên tận trời, chính là nhận Lý Thanh Vân triệu hoán Hắc Thủy Huyền Xà. Nó băng lãnh đồng tử dựng thẳng gắt gao khóa chặt vây khốn Lý Thanh Vân trận pháp. Chương 68, dáng có người đăng, ý nộ hạ Hắc Thủy Huyền Xà xuất hiện, lúc này liền thu hút xoay quanh ở trên bầu trời hoàng điểu chú ý, vốn là tùy thời mà động hoàng điểu nhìn thấy tử địch của mình, mà lại nó còn nhìn chằm chằm Thiên Đế bảo khố cửa lớn, liền cho rằng nó muốn cướp đoạt Thiên Đế bảo khố bên trong bảo vật. Hoàng điểu lúc này phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, sau đó như đói ưng chụp mồi, hướng về Hắc Thủy Huyền Xà lao xuống mà tới. Hắc Thủy Huyền Xà rõ ràng sửng sốt một chút, hai ta mặc dù là thiên địch, thế nhưng ngươi cũng không đến nỗi gặp một lần ta, liền muốn chơi ta đi. Lý Thanh Vân nhìn xem hoàng điểu cử động, lúc này biết rõ xong, Hắc Thủy Huyền Xà mục tiêu rõ ràng là Thiên Đế bảo khố trước cổng chính mình, thế nhưng hoàng điểu rõ ràng là nhìn lầm, coi là Hắc Thủy Huyền Xà mục tiêu là Thiên Đế bảo khố. Hắc Thủy Huyền Xà mặc dù sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, há to miệng rộng, tùy theo một cái nọc độc phun về phía đánh tới hoàng điểu. Hoàng điểu thấy nọc độc này hướng mình phun đến, lúc này liền làm một cái lắc mình, tại không trung vẽ một cái hoàn mỹ vòng, nhẹ nhõm tránh thoát cái này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng mười phần khó chơi nọc độc công kích. Thượng cổ ma thú cùng thượng cổ thần thú, trời sinh túc địch khí tức nháy mắt va chạm. Giống. Không có bất kỳ giao lưu, Hắc Thủy Huyền Xà lôi cuốn lấy kịch độc Hắc Thủy cùng kinh khủng linh hồn hí lên nhào về phía hoàng điểu. Hoàng điểu cũng không cam lòng yếu thế, màu vàng cương phong cùng phá tà ánh sáng vàng đụng đầu. Hai cái to lớn tự vật tại bảo khố trước cổng chính trên đất trống mở rộng long trời lở đất chém giết. Xương độc, ánh sáng vàng, Hắc Thủy, gió lốc sen lẫn va chạm, đem vốn là hỗn loạn không gian quay đến long trời lở đất. Quỷ Vương đứng tại Phục Long đỉnh bên trên, hắn nhìn xem chiến đấu hai thú, trên mặt lộ ra mưu kế được như ý cười lạnh. Thanh Vân tiểu bối, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Ha 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 ha, chẳng lẽ ngươi không biết Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu chính là trời sinh túc địch sao? Quỷ Vương muốn chính là cái hiệu quả này. Nhưng Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà đấu cái cả hai đều thiệt, hắn thích ngồi thu ngư ông thủ lợi, đồng thời lợi dụng hai thú chiến đấu ảnh hưởng còn lại xung kích bảo khố cửa lớn, gia tốc nó mở ra. Quỷ Vương, đừng cao hứng quá sớm, kẻ bại thường thường chết bởi nói nhiều. Lý Thanh Vân trên miệng đáp lại Quỷ Vương lời nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, sư phụ ngay tại lúc này. Phá trận. Điền Bất Dịch nghe thấy lời này, không tiếp tục cẩn giấu thân hình, xuất hiện tại trận pháp phụ cận một cái trận trước địa. Ngay tại Lý Thanh Vân cùng Quỷ Vương đánh miệng pháo khoảng thời gian này, Điền Bất Dịch vậy mà đã lặng yên sở đến Khốn Long Khuyết trận pháp phụ cận. Lý Thanh Vân thông qua tiên thiên kiếm thể thiên phú thần thông, kiếm tâm thông minh, tự nhiên là nhìn thấy Điền Bất Dịch ẩn tàng tung tích. Tại cái kia mưa gió khuấy động trận pháp bên cạnh, Điền Bất Dịch dáng người tựa như núi cao trầm ổn, sừng sững tại giữa thiên địa. Trong tay hắn nắm chặt xích diễm tiên kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, ẩn ẩn có khí tức nóng bỏng bốc hơi mà ra. Chỉ gặp ánh mắt của hắn như đuốc, khóa chặt phía trước trận pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, hùng hồn linh lực từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt mà ra, dọc theo cánh tay rót vào xích diễm tiên kiếm bên trong. Thân kiếm quang mang đại thịnh, ánh sáng đỏ chói mắt, giống như một vòng mặt trời nhỏ trong tay hắn dâng lên. Ngay sau đó, Điền Bất Dịch đống nhiên đem xích diễm tiên kiếm vung về phía trước một cái, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc rồng gầm, một đầu từ lửa cháy mạnh ngưng tụ mà thành hỏa long gầm thét từ đầu kiếm phun ra ngoài. Hỏa long thân thể khổng lồ, toàn thân ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mỗi một chiếc vảy rồng đều giống như từ thuần túy ngọn lửa đúc thành, tản ra hủy thiên diệt địa nhiệt độ cao. Hỏa long mang theo khí thế một đi không trở lại, dương nhanh múa vuốt nhào về trước mới cuốn long khuyết trận pháp, chỗ đi qua, không khí bị nháy mắt nhóm lửa, phát ra lốt bốt tiếng nổ đùng đoàng, mặt đất cũng bị thiêu đốt đến khô nước, nóng hổi khí tức như sóng chiều hướng bốn phía quét tán. Đúng lúc này, thanh long lách mình mà ra, xuất hiện tại hỏa long phía trước, đem cuốn long khuyết trận pháp trận bia ngăn ở phía sau, trên tay càn khôn thanh quang giới bộ phát ra chướng mắt ánh sáng xanh, đem điền bất dịch thả ra hỏa long gắt gao đứng vững. Điền mập mạp, chờ chính là ngươi, giấu lâu như vậy cuối cùng không chịu nổi đi. Thanh long một bên chống cự lại điền bất dịch thả ra hỏa long, một bên giễu cợt nói. Oanh chỉ nghe một tiếng nổ vang, ánh sáng xanh dần dần đem hỏa long thôn vệ. Hỏa long chưa hoàn thành sứ mạng của nó, liền dần dần tiêu tán tại không trung, chỉ để lại cái kia nóng bỏng dư ôn, thật lâu chưa từng tàn đi, phản phất tại nói điền bất dịch một kích này uy lực. Ma giáo yêu nghiệt, thấp hèn vô sỉ, cho phép các ngươi âm thầm bày trận, không cho phép ta âm thầm phá trận. Điền bất dịch giận dữ, hướng về phía thanh long mắng. Ha ha ha, đạo cao một thước ma cao một trượng thôi, cần gì tức giận? Thanh long cười như điên, nhìn thấy cái này mấy trăm năm trước đối thủ cũ ăn quả đắng, hắn đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Ma giáo yêu nhân, có bản lĩnh hướng ta đến, dùng trận pháp như thế đối phó một cái tuổi trẻ tiểu bối, có gì tài ba? Điền bất dịch nhìn xem chính mình đệ tử yêu mến tại cái kia đau khổ chèo trống, trong lòng khó chịu không thôi. Khốn long khuyết cũng không phải dùng tới đối phó ngươi đồ đệ, đó là dùng đến đi săn hoàng điểu, là ngươi từ đồ đệ chính mình không có mắt, xông vào, sao có thể trách tại trên đầu chúng ta? Điền bất dịch trong lúc nhất thời không phản bắt được, hắn nhìn trước mắt phách lối thanh long, trong lòng lo âu đệ tử yêu mến, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hai người cứ như vậy một trước một sau đứng lặng tại trận pháp phía trước, giằng co, ai cũng không tiếp tục ra một chiều một thức. Khả năng hai người đều biết, coi như hai người mở rộng kinh thiên một trận chiến, cũng trái phải không được Lý Thanh Vân bên kia trạng thái. Rốt cuộc bọn hắn đều là uy tín lâu năm cao thủ, đánh không biết bao nhiêu năm quan hệ, tự nhiên tin tưởng trong thời gian ngắn là không thể nào quyết ra thắng bại. Huống chi thanh long thực lực ẩn ẩn tại điền bất dịch phía trên, tình huống hiện trường đã lâm vào một cái cục diện bế tắc. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ bị vây ở khốn long khuyết trong trận pháp, hai người tuy có lục hợp kính hộ thể, thế nhưng Lý Thanh Vân linh lực trong cơ thể là có hạn, lâu là thời gian một nén hương, ngắn thì nửa nén hương thời gian, Lý Thanh Vân liền sẽ linh lực hao hết, cuối cùng bị vây chết tại trong trận pháp. Lý Thanh Vân mang tới Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thường, Tiêu Giật Tài mấy người cũng là bị ma giáo Tam Công Tử đám người của lấy, không dành phân thân. Hắc Thủy Huyền Sạt thì là bất đắc dĩ bị Hoàng Điểu ngăn chặn, hai cái thượng cổ dị thú đánh thẳng đến khó hòa giải, càng thêm vô pháp bước ra. Mà tối bên trong đi theo Lý Thanh Vân một đường điền bất dịch, tưởng rằng phá cục trọng điểm, lại bị tu vi hơi cao một tầng thanh long khám phá chỗ ẩn thân, trước mắt cũng là nằm ở rằng co bên trong, chỉ có cứu người tâm, không có chút nào cứu người lực lượng. Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ hướng Lý Thanh Vân truyền âm nói, Thanh Vân, chờ một lúc ta biết toàn lực thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn trên trời lôi đỉnh công kích trận pháp, nhìn xem có thể hay không đem trận pháp này xé mở một đường vết rách. Không được, trước đây Quỳ Nhu bị khốn ở trong trận lúc, liền dùng qua biện pháp này, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Huống chi ngươi triệu hoán thần lôi, khẳng định vô pháp cùng thượng cổ lôi thú so với. Lý Thanh Vân nghe thấy Lục Tuyết Kỳ truyền âm, lập tức cự tuyệt nói, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, vây chết ở trong trận này. Thử một lần, nói không chừng có một chút hy vọng sống. Lục Tuyết Kỳ không chịu vứt bỏ, tiếp tục khuyên, tuyệt đối không được. Ngươi như toàn lực ra tay, phá không được trận không nói, một thân linh lực hao hết, càng thêm nguy hiểm. Ngươi tin tưởng ta, ta có biện pháp đi ra. Lý Thanh Vân kiên quyết từ chối Lục Tuyết Kỳ đề nghị, cũng tự tin an ủi. Chương 69, Tiểu Hôi Xê Kỳ công người đăng, ý nộ hạ ngay tại Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ tranh chấp thời điểm, Ủy Vương Tông Tông chủ Vạn Nhân Vãng mở miệng. Thanh Vân tiểu bối, đây chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy sao? Thật là nhường lão phu thất vọng a. Ủy Vương, đừng cao hứng quá sớm, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Lý Thanh Vân không muốn cùng người này làm quá nhiều miệng lưỡi tranh giành. Theo bản tọa tin tức, ngươi lần xuống núi này chỉ đem Hắc Thủy Huyền Xà cái này một cái thượng cổ dị thú a. Như thế nào không đem mặt khác hai cái cũng mang tới a, dạng này ngươi chẳng phải là có thể tại đây tử trạch đi ngang nha. Quỷ Vương chào phúng, nhường Lý Thanh Vân cảm giác rất là ác tâm. Lần này Lý Thanh Vân đặc biệt đem Thủy Kỳ Lân cùng Quỷ Nhu lưu tại Thanh Vân môn, chính là vì phòng ngừa ma giáo đánh lén, không có cái kia hai cái thần thú ở đây, Lý Thanh Vân thực sự là không yên lòng hắn nhọc nhằn khổ sở kinh doanh Thanh Vân môn. Giờ phút này, trong sơn cương, một cái cực lớn lồng ánh sáng màu máu như là ngã út lớn chén, đem Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ vững vàng vây nốt trong đó. Lồng ánh sáng phía trên, vô số vạn bẹo màu máu phủ văn như cùng sống vật núp đích, tản mát ra làm người sợ hai giam cầm cùng ăn mòn lực lượng, Ủy Vương Tông áp đáy hòm bí trận, Khốn Long Khuyết quả nhiên danh bất hư truyền. Trận pháp bên trong, Lý Thanh Vân ngồi xếp bằng, lục hợp kính trôi nổi tại trước người, tản mát ra tia sáng xanh đen hình thành một cái vòng bảo hộ, gian nan chống cự lấy màu máu phủ văn không lọt chỗ nào ăn mòn cùng cái kia rút ra linh lực quỷ dị lực lượng. Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Cái này Khốn Long Khuyết không thể coi thường, không chỉ ngăn cách thiên địa linh khí, càng có một luồng nguồn gốc từ địa mạch chỗ sâu âm sát lực lượng không ngừng xung kích thần hồn của hắn, tính toán tan rã ý chí của hắn. Dù có lục hợp kính hộ thể, tiên tiên kiếm thể mạnh mẽ cùng với chấn linh nguyên thần uy, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát khốn. Bên ngoài thung lũng, Tiêu Giật Tài, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư đám người đang cùng Quỷ Vương Tông số lớn tinh nhuệ đệ tử cùng với Vạn Độc môn thúc đẩy hung lệ độc trùng chiến. Kiếm khí tung hành, pháp bảo nổ vang, tiếng nổ không dứt bên hai. Bọn hắn tính toán xông vào sơn cốc phá hư trận pháp, lại bị kéo chặt lấy, nửa bước khó đi. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo trắng loa ánh sáng lấp lánh, mang theo xé rách không khí tiếng rít, như là sao chổi tập tháng, hung hăng vọt tới cuốn long khuyết lồng ánh sáng màu máu. Oanh đinh thai nhức góc tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn. Lồng ánh sáng màu máu kịch liệt sóng gió nổi lên, mặt ngoài thậm chí xuất hiện nhỏ xíu gợn sóng. Cái kia va chạm điểm chỗ, màu máu phủ văn một hồi sáng tắt. Ra tay, chính là Lục Vĩ yêu hồ, tiểu Lục hắn giờ phút này lại không thường ngày ưu nhã thong dong. Chỉ gặp hắn trôi nổi tại giữa không trung, hiện ra Lục Vĩ yêu hồ chân thân. Một đầu hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy như trang hoa tinh khiết màu trắng bạc lông dài cự hồ. Sáu đầu xoa tung bôi cáo như là sáu đầu màu bạc nộ lòng, tại sau lưng mùa tùng, khuấy động mưa gió. Hắn hẹp dài hồ mâu bên trong thiêu đốt lên lửa giận ngập trời cùng quyết tuyệt sát ý. Mà tại hắn cực lớn hồ trào bên trong, nắm thật chặt một chuôi cùng hắn hình thể so với lộ ra cực kỳ to lớn, tản ra cổ phát minh mông khí tức cự phiến, sơn hà phiến. Này phiến nan quạt như ngọc, mặt quạt lại không phải là tơ lụa, mà là một mảnh giống như ngưng tụ 10.000 dặm giang sơn hư ảo bóng sáng. Dãy núi chập trùng, sông lớn trào lên, mây mù lở lở, ẩn chứa bàng bạc đại địa sông núi lực lượng. Vừa rồi cái kia dung chuyển khốn long khuyết một kích, chính là tiểu Lục thôi động sơn hà phiến, điều động bộ phận địa mạch sông núi lực lượng, ngưng tụ thành một đạo cô động đến cực hạn núi cao chấn hồn ánh sáng oanh kích gây nên. Mà sơn hà phiến cũng sớm đã bị Điền Bất Dịch cho chữa trị tốt, Lý Thanh Vân mười phần ưa thích thanh này cây quạt hình dạng vũ khí, bất quá lần này tử trạch hành động, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Lý Thanh Vân liền đem thanh này cây quạt cấp cho Lục Vĩ yêu hồ sử dụng. "Chủ nhân, chống đỡ." Tiểu Lục phát ra trầm thấp mà tràn ngập lực xuyên thấu hồ rít đạo, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Hắn biết rõ Lý Thanh Vân đối cứu ra nó mẫu bạch phu nhân hứa hẹn ý vị như thế nào, càng hiểu Lý Thanh Vân là hắn người một nhà đoàn tụ hy vọng. Giờ phút này ân nhân bị nhốt, hắn há có thể thờ ơ. Hắn lần nữa giơ cao sơn hà phiến, bàng bạc yêu lực không giữ lại chút nào rót vào trong quạt. Mặt quạt bên trên bóng sáng kịch liệt bốc lên, một tòa càng thêm ngưng thực, càng thêm nguy nga cực lớn núi cao hư ảnh tại mặt quạt phía trên ngưng tụ thành hình, tản ra chấn áp vạn vật khí tức khủng bố. Đồng thời mặt quạt phía dưới sông lớn bóng sáng trào lên gào thét, hóa thành một đầu lao nhanh gào thét nộ long hư ảnh, cuốn quanh ở núi cao phía trên. Núi sông chấn ngục, phá cho ta! Tiểu Lục kêu to, Lục Vĩ cùng dung, đem lực lượng toàn thân rót vào trong đó. Cực lớn núi cao hư ảnh cuốn quanh lấy thủy long, mang theo băng thiên liệt địa xu thế, lần nữa hung hăng đánh tới hướng khốn long khuyết lồng ánh sáng. Một kích này, uy thế viễn siêu phía trước, Tiểu Lục đã liều mạng. Mắt thấy cái kia ngưng tụ sông núi vĩ lực khủng bố một kích liền muốn rơi xuống, khốn long khuyết lồng ánh sáng tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nghiêm xúc, chớ có làm cản. Từng tiếng lạnh quát mắng như là loại băng hàn vang lên. Một đạo tối tăm thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại núi cao hư ảnh cùng khốn long khuyết ở giữa. Người tới một thân màu đen tuyền váy dài, dáng người thướt tha, trên mặt che một tầng lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi sâu xa như hàn đảm, giờ phút này lại thiêu đốt lên u lánh ngọn lửa đôi mắt. Nàng hai tay kết ấn, một cái tạo hình cổ phác, toàn thân đỏ thẫm, điêu khắc dương cánh chu tước đồ án ngọc ấn lơ lửng tại trước người nàng, chính là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ Chu Tước, U Cơ. Cùng với nàng bản mệnh pháp bảo, Chu Tước ấn. U Cơ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng không nghĩ tới cái này Lục Vĩ yêu hồ lại mạnh mẽ như thế, càng nắm giữ sơn hà phiến bực này kỳ bảo. Nàng không dám thất lễ, trong cơ thể linh lực điên cuồng tràn vào Chu Tước ấn bên trong. Một tiếng giống như đến từ U Minh Chu Tước thanh minh vang lên. Chu Tước ấn ánh sáng đỏ tỏa sáng, nháy mắt hóa thành một cái dương cánh hơn 10 trượng, toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam Chu Tước hư ảnh. Cái này ngọn lửa cũng không phải là nóng bỏng, mà là tản ra thấu xương âm hàn, giống như có thể đồng kết linh hồn. Màu u lam chim lửa mang theo đốt sạch vạn vật u minh khí hơi thở, đón đầu vọt tới tiểu Lục cái kia núi cao quấn quanh thủy long kinh thiên nhất kích. Ầm ầm. Núi cao, thủy long, u lam chim lửa. Màu vàng đất nặng nề lực lượng, lao nhanh thủy nguyên lực lượng, âm hàn đâm cốt u minh lửa. Ba loại hoàn toàn khác biệt lại đều khủng bố đến cực hạn lực lượng tại giữa không trung ầm ầm va chạm, không cách nào hình dung bạo tạc phát sinh. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích như là diệt thế như cơn lốc hướng bốn phương tám hướng càn quét. Sơn cốc bốn phía màu đen nham thạch tựa giống như đầu hũ bị tầng tầng san bằng, vỡ nát. Ngay tại kịch chiến song phương đội ngũ đều bị cái này kinh khủng sóng xung kích vén đến người ngửa mặt ngửa lật, không thể không tạm thời dừng tay, run sợ nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Tia sáng tan hết, năng lượng chảy loạn vẫn như cũ tứ ngược. Tiểu Lục khổng lồ hồ thân bị chấn động đến hướng về sau bay ngược mấy chục trượng, sáu đầu đôi cáo bên trên lông bạc hơi có vẻ cháy đen lộn xộn, khoe miệng tràn ra một sợi màu bạc tơ máu. Sơn hà phiến tia sáng ảm đạm một chút, mặt quạt bên trên bóng sáng cũng gợn sóng không ổn định. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt lửa giận càng tăng lên. U Cơ đồng dạng không dễ chịu, nàng mặt đất dưới chân dạng nước sụp đổ, che mặt lụa mỏng bị đánh rơi xuống một góc, lộ ra một tấm lánh diễm lại hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Chu Tước ấn lơ lửng tại trước người nàng, ánh sáng đỏ lưu chuyển, nhưng ấn trên người Chu Tước đồ án tựa hồ cũng ảm đạm một chút. Nàng cương ép đè xuống quần quần khí huyết, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Tiểu Lục. Lục Vĩ yêu hồ, niệm tình ngươi tu hành bất dịch, nhanh chóng tối lui. Khốn Long Khuyết chính là tông chủ tự mình bày ra, không phải là ngươi có thể phá. Còn dám tiến lên, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hạ thủ vô tình. Tiểu Lục phát ra một tiếng tràn ngập trào phúng tiếng rít, màu bạc trắng yêu lực lần nữa bốc lên, sáu đầu đuôi cáo như là ngọn lửa màu bạc bốc cháy lên. Ta Tiểu Lục hôm nay chính là liều lại cái này 500 năm đạo hạnh, cũng nhất định muốn cứu hắn ra tới. Người nào ngăn ta, chết! Hắn không còn nói nhảm, sơn hà phiến lần nữa bung lên. Lúc này đây, không còn là đơn nhất núi cao hoặc thủy long, mà là mặt quạt bóng sáng điên cuồng xoay tròn, phản phất muốn đem toàn bộ trong quạt núi sông thế giới đều nghiêng đổ ra đến. Vô số cực lớn đá vụn như là sao băng đập xuống, lao nhanh sông lớn hóa thành ngàn vạn sắc bén vô song giao nước, che ngập bầu trời hướng phía U Cơ cùng Khốn Long Khuyết chút xuống mà đi. Thế công càng thêm cuồng bạo, càng thêm không tính toán giá phải trả. U Cơ biến sắc, không nghĩ tới cái này yêu hồ liều mạng như vậy. Nàng giang bạc thầm cắm, chu tước ấn lửa xanh lam sẫm tăng gọn, hóa thành một mảnh màu u lam biển lửa, đem chính mình cùng sau lưng Khốn Long Khuyết bao phủ trong đó. Đồng thời nàng thân ảnh ở trong biển lửa lơ lửng không cố định, hai tay tung bay, không ngừng đánh ra huyền ảo ấn quyết, gia cố biển lửa phòng ngự, cũng ngưng tụ ra từng đạo u lam lửa mâu, đi ngược dòng nước, bắn về phía tiểu lục. Vành, 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 đá vụn cùng biển lửa va chạm, giao nước cùng lửa mâu xen lẫn, tiếng nổ liên miên không dứt. Toàn bộ sơn cốc giống như hóa thành nguyên tố chảy loạn chiến trường. Tiểu lục dựa vào sơn hà phiến oai cùng cường hãn lục thân, thế công cùng mãnh tuyệt luân. U Cơ thì dựa vào chu tức ấn u minh chi hỏa cùng tinh diệu phòng ngự, như là bản thạch gắt gao giữ vững Khốn Long Khuyết phía trước một bước cũng không nhường. Hai người thân ảnh tại cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng di động cao tốc va chạm, tách ra. Mỗi một lần giao thủ đều dẫn tới thiên địa nổ vang. Tiểu lục lòng nóng như lửa đốt, thế công càng phát ra mạnh mẽ, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, chỉ vì xé mở U Cơ phòng ngự. U Cơ thì bình tĩnh ứng đối, đem chu tức ấn phòng ngự năng lực phát huy đến cực hạn, kéo chặt lấy tiểu lục, không nhường hắn có mảy may cơ hội tới gần Khốn Long Khuyết bản thể. Khốn Long Khuyết bên trong, Lý Thanh Vân có thể cảm nhận được rõ ràng ngoại giới cái kia long trời lở đất chiến đấu gợn sóng, cảm nhận được tiểu lục cái kia liều lĩnh điên cuồng cùng U Cơ cái kia cứng cỏi ngăn cản. Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng cũng càng thêm tỉnh táo. Hắn một bên toàn lực chống cự trận pháp ăn mòn, một bên điên cuồng vận chuyển tiên tiên kiếm thể, tính toán câu thông chấn linh nguyên chỗ sâu nhất lực lượng, tìm kiếm phá trận thời cơ. Hắn biết rõ, tiểu lục chống đỡ không được quá lâu, nhất định phải nhanh. Ngay tại tiểu lục cùng U Cơ kịch chiến say sưa, khó hòa giải lúc. Tiểu Hôi, Định Hải thần châm. Ngay tại lúc này, không sai, trận pháp bên ngoài, tầm thường nhất Tiểu Hôi mới là Lý Thanh Vân phá trận mấu chốt. Trận pháp bên ngoài, một mặt lo lắng Tiểu Hôi, ngay tại cái kia vỏ đầu bức thai nhìn xem bị khốn ở Khốn Long Khuyết Lý Thanh Vân, thời khắc chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nghe thấy Lý Thanh Vân cuối cùng gọi mình, không chút do dự hướng trận pháp phóng đi. Nó cái chán đồng tử dựng thẳng ánh sáng vàng nổ bắn ra, trong nháy mắt liền biến thành cả người cao số 10 trượng cự viên. Trong tay Định Hải thần châm đón gió căng phồng lên, càng là hóa thành một cái chống trời trụ lớn, mang theo băng sơn liệt hải lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh tới hướng trước mắt trận địa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, xem như Khốn Long Khuyết trận pháp nền tảng trận bia ứng thanh ngã gục, mà duy trì Khốn Long Khuyết trận pháp Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng cũng bởi vì trận pháp bị phá, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Khốn Long Khuyết trận pháp liền như vậy xuất hiện một đạo thật to lỗ hổng, mặc dù không có hoàn toàn phá trận, thế nhưng cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ trận pháp ổn định. Lý Thanh Vân thân vùi lấp không gian vũng bùn cùng linh lực giam cầm, lại bị chung quanh vật lộn khủng bố ảnh hưởng còn lại xung kích, tình cảnh cực kỳ gian nan. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo như băng, nhìn tận mắt Tiểu Hôi cái kia kinh khủng một kích có hiệu quả. Ngay tại lúc này, Tuyết Kỳ. Lý Thanh Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đội vàng dắt lục Tuyết Kỳ bàn tay như ngọc trắng, quắc. Hắn toàn lực thôi động tiên tiên kiếm thể đối không gian cảm giác bén nhạy, phối hợp kiếm tâm thông minh nháy mắt bắt được trận pháp không gian vặn vẹo yếu kém tiết điểm cùng lưu động vi luật. Trấn linh nguyên tia sáng xanh đen tăng gọn, hắn không có tính toán đường thẳng bắn gọn, mà là chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình giống như quỷ mị đang vặn vẹo khe hở không gian bên trong xuyên qua, chết sạng. Mỗi một lần di động đều tinh chuẩn đạp tại không gian gợn sóng đỉnh sóng hoặc tiết điểm bên trên, lợi dụng không gian bản thân có giãn ra tốc. Cái này cần cực kỳ khủng bố sức quan sát cùng lực khống chế. Hắn câu thông trấn linh nguyên kiếm cách phía trên, đại biểu thủy kỳ lân dấu ấn hơi sáng lên. Một luồng thanh tâm linh thần, tịnh hóa ô hế nhu hòa lực lượng tràn ngập ra, mặc dù không cách nào hoàn toàn xua tan giam cầm, lại suy yếu rất lớn hắn cái bóng tiếng vang, để hắn trong cơ thể bướng hữu linh lực khôi phục một chút trôi chảy. Đồng thời trong cơ thể hắn tiên tiên kiếm nguyên tự đi vận chuyển, như là tinh mật nhất động cơ, cưỡng ép từ bị giam cầm bên trong thiên địa ép, chuyển hóa ra tinh thuần kiếm khí bổ sung tự thân tiêu hao. Ngay tại Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ gian nan, như cùng ở tại bên trong sóng to gió lớn điều khiển một chiếc thuyền con tiếp cận bảo khố cửa lớn lúc, Quỷ Vương cũng động. Hắn rõ ràng cũng phát hiện Lý Thanh Vân ý đồ, hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết nhất biến, huyết luyện tỏa thần, Quỷ Vương quá khẽ, mấy đạo càng thêm cô đọng, tản ra gây mũi mùi máu tươi đỏ sẫm xiên xích, giống như rắn độc từ trận đồ bên trong bắn ra, không nhìn không gian và mèo, lao thẳng tới Lý Thanh Vân. Đồng thời bản thân hắn cũng hóa thành một đạo huyết ảnh, mượn lực trận pháp, tốc độ cực nhanh phóng tới cái kia nửa mở thanh đồng cánh cửa cực lớn. Mơ tưởng, trong mắt Lý Thanh Vân tàn khốc lóe lên, Trấn Linh Nguyên mũi kiếm chỉ phía xa phóng tới máu dây xích, kiếm phá vật pháp, tối tăng phá pháp kiếm khí lần nữa bắn ra, suy suy suy. Cái kia ẩn chứa tà dị lực lượng máu dây xích tại phá pháp kiếm khí trước mặt như là băng tuyết tan rã. Quỷ Vương cảm nhận được Lý Thanh Vân một kiếm kia mang tới lực lượng hủy thiên diệt địa, không thể không ngừng lại thân hình, phất tay ngăn cản. Chỉ gặp trong tay hắn hiện ra một cái tiểu đỉnh, vội vàng đón đỡ. Oanh sắt thép va chạm lớn vang dội mà thôi nhức óc. Quỷ Vương bị Lý Thanh Vân một kiếm này ẩn chứa khủng bố kiếm khí đánh cho khí huyết sôi trào, lui về phía sau. Mặc dù chưa bị thương nặng, nhưng thế xông bị mạnh mẽ đánh gãy. Tiểu Hôi, làm cho ta hắn. Lý Thanh Vân vội vàng chỉ huy Tiểu Hôi ngăn cản Quỷ Vương tiếp tục duy trì trận pháp. Thời khắc này Tiểu Hôi giống như thượng cổ ma thần, một cái mấy người ôm hết Định Hải thần châm múa uy thế hùng hực, nó cái chán đồng tử dựng thẳng ánh sáng vàng nổ bắn ra, nháy mắt khóa chặt Quỷ Vương thân ảnh. Trong tay Định Hải thần châm hóa thành một cái chống trời trụ lớn, mang theo băng sơn liệt hải lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh tới hướng Quỷ Vương. Một kích này thời cơ xảo trá, lực lượng cuồng bạo, hoàn toàn vượt qua Quỷ Vương đón trước. Quỷ Vương cảm nhận được cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, không thể không quay người ngăn cản. Oanh sắt thép va chạm lớn vang dội mà thôi nhức óc. Quỷ Vương bị Định Hải thần châm ẩn chứa khủng bố cự lực nện đến khí huyết sôi trào, bay rất ra ngoài. Mặc dù chưa bị thương nặng, nhưng cũng nguyên khí tổn hao nhiều, hoàn toàn rời khỏi Khốn Long Khuyết trận pháp phạm vi. Quỷ Vương như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này ngay từ đầu bị hắn sơ sót, không chút nào thu hút khỉ nhỏ, không chỉ tại thời khắc mấu chốt phá hắn khốn long khuyết trận pháp, bây giờ lại còn đem hắn một gậy đánh lui. Cái kia khủng bố đến lực lượng hủy thiên diệt địa, hoàn toàn không phải sức người có thể chống lại. Quỷ vương, một kích này như thế nào? Lý Thanh Vân nhìn xem khỏe miệng tràn huyết quỷ vương, lạnh lùng nói. Quỷ vương nhìn trước mắt cách đó không xa cự viên, trong lúc nhất thời có chút mê mang, có chút bất lực. Vì cái gì cái này không đáng chú ý hầu tử, có thể biến khổng lồ như thế, lực lượng kia càng là không người có thể dung chuyển. Ngươi cái này khốn long khuyết pháp trận không tệ, như thế nào không muốn, vậy ta thay ngươi cho thu. Nói xong, chỉ gặp trong tay Lý Thanh Vân chấn linh nguyên hướng trên mặt đất một đầm, cực lớn trận pháp liền hóa thành một đạo đen nhánh ánh sáng lấp lánh, biến mất tại Lý Thanh Vân trên thân kiếm. A, làm sao có thể? Không. Quỷ vương nhìn trước mắt cách đó không xa, biến mất trận pháp, nghẹn ngào kêu lên. Hắn như thế nào cũng không biết nghĩ đến, trận pháp thoát ly hắn trưởng khống về sau, vậy mà như thế không chịu nổi, cứ như vậy đơn giản bị Lý Thanh Vân lấy đi. Chương 70, người đăng, ỷ nộ hạ Lý Thanh Vân nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, phân tích cục thế trước mặt. Hắn mặc dù mang theo Lục Tuyết Kỳ thoát ly khốn long khuyết trận pháp trói buộc, cũng đem trận pháp này bỏ vào trong túi, thế nhưng quỷ vương thực lực rốt cuộc còn tại đó, mặc dù hắn bị trận pháp phản vệ, lại bị tiểu hôi một gậy đánh lui, thế nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo, đem hắn bức gốc, kéo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Nương tựa theo chính mình mười không còn một thực lực, lại tăng thêm Lục Tuyết Kỳ cùng tiểu hôi, hai người bọn họ một khỉ, đoán chừng cũng không phải quỷ vương tông tông chủ vạn nhân vãng đối thủ. Những người khác cũng đều có riêng phần mình đối thủ, căn bản không giành phân thân. Mà đổi thành một bên, quỷ vương cũng tại âm thầm phân tích cuộc chiến đấu này xu thế. Cái kia cự viên mặc dù lực lớn vô cùng, thế nhưng với hắn mà nói uy hiếp cũng không phải là rất lớn, mới vừa rồi bị cự viên cái kia một gậy đánh trúng, hoàn toàn là bởi vì chủ quan tạo thành. Duy nhất làm cho quỷ vương đoán không ra chính là Lý Thanh Vân, rõ ràng hắn mới vừa rồi bị khốn long khuyết cầm lần áp chế, theo lý thuyết hẳn là thực lực tổn thất lớn, thế nhưng nhìn hắn vừa rồi ra kiếm, rõ ràng là vẫn còn dư lực bộ dáng. Lại tăng thêm khốn long khuyết trận pháp bị đối phương lấy đi, quỷ vương càng thêm không nghĩ vứt bỏ, ngay tại suy nghĩ đến cùng muốn hay không liệu một phen thời điểm, Lý Thanh Vân mở miệng. Quỷ vương, như thế nào đây? Ta vừa rồi thế nhưng là nhắc nhở ngươi, nhường ngươi sớm làm thu ngươi cái này hại người trận pháp, không phải vậy một lúc mất cả trí lẫn trải, ngươi nghiêng không tin, hiện tại là được, để ta Thanh Vân môn lại nhiều một kiện lợi khí, ha 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 ha. Ngươi, phúc, quỷ vương nhìn trước mắt phách lối đến cực điểm người trẻ tuổi, khí huyết công tâm, phun ra một cái lao huyết. Cha tông chủ, Thanh Long thấy đại thế đã mất, tông chủ lại liên tục gói máu, vội vàng kêu lên, quỷ vương tông tương ứng, rút. Ma giáo đám người vội vàng thoát khỏi đối thủ của mình, hướng về quỷ vương phương hướng dựa sát vào. Mà Thanh Vân môn đám người cũng hướng phía Lý Thanh Vân vị trí tụ lại. Lý Thanh Vân, Thanh Vân môn, ta vạn nhân vãng cùng các ngươi, không chết không thôi. Nói xong, ma giáo yêu nhân tựa như thủy triều thối lui. Thiếu trưởng giáo, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn rút lui. Tiêu Dật Tài nhìn phía xa đã nhanh biến mất ma giáo yêu nhân, nói với Lý Thanh Vân. Phúc, Lý Thanh Vân còn chưa tới kịp mở miệng, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Một bên Lục Tuyết Kỳ vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Lý Thanh Vân, sau đó hỏi, Thanh Vân, ngươi như thế nào? Thiếu trưởng giáo, ngươi không sao chứ? Thanh Vân, ngươi thụ thương. Quan tâm ngữ điệu liên tiếp, chỉ có Điền Bất Dịch vội vàng đẩy ra mọi người vây xem, sau đó từ bên hông móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó phân phó nói, nơi này giao cho ta, các ngươi đi giúp Hắc Thủy Huyền Xà lực trận, ngàn vạn không thể nhường nó xảy ra chuyện. Đúng, Điền sư thúc. Tiêu Dật Tài vội vàng dẫn đầu còn lại đệ tử tiến về trước chi viện Hắc Thủy Huyền Xà. Lý Thanh Vân ăn vào Điền Bất Dịch đưa tới đại hoàng đan về sau, vội vàng ngồi xuống vận công luyện hóa dược lực. Sư phụ, ngươi cũng đi đi, nơi này có Tuyết Kỳ là được. Lý Thanh Vân một bên tính toán vận công, một bên nói với Điền Bất Dịch. Hoang điểu chính là Hắc Thủy Huyền Xà thiên địch, Hắc Thủy Huyền Xà khẳng định là đấu không lại nó, những người khác cũng đều có thương tích trong người, đoán chừng rất khó cho hoàng điểu mang đến tổn thương gì, chỉ có Điền Bất Dịch một mực tại giữ lại thực lực. Gào thét. Hắc Thủy Huyền Xà nhìn thấy đám người cuối cùng nhớ tới chính mình, lúc này áp lực giảm nhiều, phát ra tràn ngập khiêu khích cùng tham lam hí lên. Nó thân thể cao lớn uốn quanh, u lãnh đồng tử dựng thẳng gắt gao khóa chặt không trung màu vàng cự điểu. Túc địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Dù cho bị Lý Thanh Vân thu phục, khắc vào trong xương cốt bản năng vẫn như cũ điều khiển nó. Hoang điểu bị Hắc Thủy Huyền Xà khiêu khích triệt để chọc giận. Nó phát ra một tiếng xuyên kim rách ngọc tiếng rít, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo xé rách trời cao sấm sét màu vàng, mang theo xé rách hết thảy cương phong, ngang nhiên nhào về phía Hắc Thủy Huyền Xà. Cái kia sắc bén vô song móng đuôi sắc bén, thẳng đến Huyền Xà bảy tấc yếu hại. Nghiến xúc, chớ có cản rỡ. Một tiếng như sấm hét to vang lên. Điên Bất Dịch cái kia thân ảnh mập mạp như là như đạn pháo phóng lên tận trời. Hắn sớm đã đột phá tới thượng thanh đỉnh phong, một thân thái cực huyền thanh đạo tu vi sớm đã lô hỏa thuần thanh, nhất là thiện phòng ngự cùng chiến đấu. Xích Diễm Tiên kiếm bộ phát ra nóng rực ánh sáng màu đỏ, hóa thành một đạo nặng nề ngọn lửa bình chướng, mạnh mẽ ngăn tại hoàng điểu lao xuống con đường bên trên. Với ánh sáng vàng cùng xích diễm mãnh liệt va chạm, Điên Bất Dịch rên lên một tiếng, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nhưng hắn nửa bước không lùi. Cùng lúc đó, Tiêu Dật Tài, Trương Tiểu Phàm mấy người cũng đổ tới. Chư vị sư huynh đệ, kết tứ tượng phục ma trận, giúp Huyền Xà một chút sức lực. Tiêu Dật Tài tỉnh táo chỉ huy, trong tay tiên kiếm hào quang tỏa sáng, dẫn động vương đông ngất một thanh khí. Trương Tiểu Phàm trầm mặc như kim, phệ hồn đồng ánh sáng âm u phun ra nuốt vào, một cỗ cường đại giam cầm lực lượng tràn ngập ra, khóa chặt hoàng điểu toàn thân không gian. Tăng Thư Thư dù tiêu hao không nhỏ, nhưng Hiên Viên Thần Kiếm rõ ràng ý vẫn như cũ trực chỉ hoàng điểu cánh chim mấu chốt. Lâm Kinh Vũ chạm long kiếm khí lôi kéo khắp nơi, không ngừng tập kích quấy rối. Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất chiến lực tăng thêm Hắc Thủy Huyền Xà đầu này thượng cổ hung thú, nháy mắt đối Hoàng Điểu hình thành vây công xu thế. Hoàng Điểu tuy là thần thú, thực lực mạnh mẽ, càng là Hắc Thủy Huyền Xà thiên địch, nắm giữ thiên nhiên khắc chế ưu thế. Nhưng mà, đối mặt Điền Bất Dịch ngoan cường phòng ngự, Tiêu Dật Tài đám người tinh diệu trận pháp phối hợp, Trương Tiểu Phàm quỷ dị thôn vệ, Lục Tuyết Kỳ Lâm Kinh Vũ mạnh mẽ mũi kiếm, cùng với phía dưới Hắc Thủy Huyền Xà cái kia hung hãn không sợ chết, mang theo kịch độc cùng linh hồn trùng kích điên cuồng bộ nhào cắn, nó cũng lâm vào khẩu chiến. Màu vàng lông vũ tại kịch liệt va chạm bên trong từng mảnh bay xuống, thần tuấn trên thân thể bắt đầu xuất hiện vết thương. Hắc Thủy Huyền Xà răng độc dù chưa có thể cắn thủng nó cứng cỏi phòng ngự, nhưng nọc độc ăn mòn cùng linh hồn hí lên vẫn như cũ để nó động tác chậm chạp. Thanh Vân đám người công kích như là giòi trong xương, để nó mệt mỏi ứng phó. Tàn bạo. Hoàng Điểu phát ra một tiếng sen lẫn phẫn nộ cùng thống khổ tiếng rít. Nó ý thức được, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình chắc chắn bị đám người này tăng thêm đầu kia đáng chết rắn mài chết ở đây. Nó trong mắt màu vàng nóng quét qua chiến trường, cực lớn hai cánh bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng vàng. Quay một luồng cuồng bạo luồng không khí lấy nó làm trung tâm nổ tung. Điên Bất Dịch ngọn lửa bình chướng nháy mắt vỡ vụn, Tiêu Dật Tài tứ tượng trận đồ kịch liệt lung lay, Trương Tiểu Phàm thôn phệ chi lực bị cưỡng ép đánh tan. Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư mấy người cũng bị cố này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng bức lui mấy bước. Thừa này khe hở, Hoàng Điểu không chút do dự, thay đổi thân hình, hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh, liền muốn hướng phía tử trạch chỗ sâu nhất phương hướng toàn lực trốn chạy. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới lao ra khỏi vòng đây, tốc độ tăng lên tới cực hạn, coi là có thể chạy thoát mấy mắt, Hoàng Điểu. Đường này không thông. Một cái bình tĩnh lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, dường như sấm sét tại nó bỏ chạy phía trước băng lên. Lý Thanh Vân thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nó phải qua trên đường. Sắc mặt hắn vẫn như cũ mang theo một tia tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc nhọn như kiếm, khí tức quanh người đã khôi phục hơn phân nửa. Khốn Long Quyết, mở. Lý Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong tay Chấn Linh Nguyên vung lên, một tòa cực lớn trận pháp từ Chấn Linh Nguyên bên trên bay ra. Bù bù. Lấy Lý Thanh Vân làm trung tâm, 12 đạo to lớn vô cùng, từ vô số màu máu phủ văn ngưng tụ mà thành năng lượng cổ sáng phóng lên tận trời. Nháy mắt sen lẫn thành một tấm bao trùm phạm vi vài dặm cực lớn màu máu lưới trời. Lưới trời phía trên, phù văn lưu chuyển, tản mát ra giam cầm không gian, trấn áp linh lực khí tức khủng bố. Đây chính là Quỷ Vương Tông vì bắt giữ Hoàng Điểu tỉ mỉ chuẩn bị lớn nhất sát khí, Khốn Long Quyết đại trận. Ngày nay, lại bị Lý Thanh Vân dùng tới đối phó nó sớm định ra mục tiêu. Hoàng Điểu cái kia khổng lồ màu vàng thân thể, như là đánh lên một bức vô hình, tràn ngập sền sệt giam cầm lực lượng vết tường. Tốc độ chợt giảm. Nó phát ra vừa kinh vừa sợ kêu to, liều mạng giãy giụa, màu vàng thần quang điên cuồng đánh thẳng vào màu máu lưới trời. Lưới trời kịch liệt rung động, màu máu phủ văn sáng tối chập chờn, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khốn Long Quyết uy mạnh, nhưng dù sao cũng là nhằm vào Hoàng Điểu thiết kế, lại Lý Thanh Vân vội vàng phát động, uy lực khó mà hoàn toàn phát huy. Ngay tại lúc này, trong mắt Lý Thanh Vân sắc bén nổ bắn ra. Bọn hắn chính là Hoàng Điểu bị trận pháp vây khốn, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, tâm thần bị kinh sợ tràn ngập mấy mắt. Trấn Linh Nguyên, Phong Thiên toàn địa. Trấn Linh Nguyên phát ra một tiếng xuyên qua trời cao réo rắt kiếm reo. Trên thân kiếm, tia sáng xanh đen trước nay chưa từng có rực cháy, cái tia đại biểu phong ấn bản nguyên huyền ảo phù văn như cùng sống đi qua, điên cuồng xoay tròn, tổ hợp, cuối cùng tại mũi kiếm ngưng tụ thành một cái sâu xa vô cùng, giống như có thể thôn phệ hết thể u lam vòng xoáy. Lý Thanh Vân tay cầm thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách hư không u lam sấm sét, không nhìn Khốn Long Khuyết trận pháp trở ngại, nháy mắt xuyên thấu màu máu lưới trời, thẳng đến Hoàng Điểu trước người. Mũi kiếm cái kia u lam phong ấn vòng xoáy, mang theo trấn áp vạn linh vô thượng ý chí, hung hăng ấn hướng Hoàng Điểu cái trán, cái kia thần thú bản nguyên ngưng tụ chỗ. Tàn bạo. Hoàng Điểu cảm nhận được trước nay chưa từng có chí mạng uy hiếp. Kia là so Khốn Long Khuyết càng đáng sợ, nguồn gốc từ thượng cổ thần binh bản nguyên phong ấn lực lượng. Nó điên cuồng giãy giụa, hai cánh đánh ra, móng vuốt sắc bén xé rách, trong miệng phun ra nóng rực màu vàng của sáng. Nhưng mà, Khốn Long Khuyết trói buộc cực lớn hạn chế hành động của nó, trong cơ thể thương thế cùng phía trước tiêu hao càng làm cho nó lực không đủ. U Lam phong ấn vòng xoáy cùng Hoàng Điểu hộ thể màu vàng thần quang kịch liệt va chạm, chôn bụi. Trấn Linh Nguyên phát ra hưng phấn bù bù, Lý Thanh Vân thì cắn chặt răng, đem tiên tiên kiếm thể lực lượng, Thái Cực Huyền Thanh Đạo Minh Mông linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong kiếm. Phong ấn lực lượng không ngừng tăng cường. Cuối cùng, suy U Lam vòng xoáy đột phá tầng cuối cùng ánh sáng vàng phòng ngự, như là lấn, thật sâu khắc sâu vào Hoàng Điểu cái trán. Giống. Hoàng Điểu phát ra một tiếng lay trời rung đất, tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng diễn dị. Thân thể cao lớn như là bị rút khô tất cả lực lượng, nháy mắt cứng ngắc. Cái kia sáng chói chói mắt màu vàng thần quang giống như nước thủy triều thối lui, bị cái kia U Lam phong ấn phủ văn điên cuồng thôn vệ, áp xúc. Khốn Long Quyết màu máu lưới trời đúng lúc có vào, phối hợp với Trấn Linh Nguyên phong ấn lực lượng, đem Hoàng Điểu cái kia khổng lồ thân thể cưỡng ép áp xúc, giam cầm. Cuối cùng, tại một hồi chói mắt tia sáng xanh đen bộc phát về sau, không trung cái kia che khuất bầu trời chim thần màu vàng nóng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo hơi co lại, sinh động như thật chim thần màu vàng nóng dấu ấn, lặng yên hiện lên ở Trấn Linh Nguyên thần kiếm cái kia tĩnh mịch kiếm cách phía trên, cùng bên cạnh Hắc Thủy Huyền Xà dấu ấn đặt song song, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Lý Thanh Vân tay cầm Trấn Linh Nguyên, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Trên thân kiếm, tia sáng xanh đen lưu chuyển, tân sinh Hoàng Điểu dấu ấn chiếu sáng rạng rỡ. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức phù phiếm, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ như sao trời. Điên Bất Dịch, Tiêu Dật Tài, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư đám người xuống lại tới, nhìn xem trong tay Lý Thanh Vân trôi này giống như ẩn chứa hồng hoàng chi lực thần kiếm, trong mắt tràn ngập rung động cùng tính sợ. Hắc Thủy Huyền Xà phát ra một tiếng trầm thấp hí lên, cực lớn đầu lâu chậm rãi rủ xuống, đối với Trấn Linh Nguyên phương hướng, toát ra thần phục cùng một tia phức tạp cảm xúc. Cuối cùng nó cũng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, trở lại Trấn Linh Nguyên trong kiếm thế giới. Túc Địch Hoàng Điểu cuối cùng cũng thành trong kiếm tù phạm. Lý Thanh Vân thu hồi Trấn Linh Nguyên, nhìn về phía Tử Trạch chỗ sâu, lại nhìn về phía Thiên Đế Bảo Khố, hít sâu một hơi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ta đi đem Thiên Đế Bảo Khố bên trong đồ vật lấy ra, liền là khắc trở về tông môn.
Đúng, thiếu trưởng giáo.
Chúng đệ tử tự nhiên không dám không nghe theo. Dứt lời, Lý Thanh Vân hóa thành một đạo xé rách không gian đu lam cực quang, tiến vào cái kia nửa mở, chảy xuôi cổ vận cực lớn cửa đá, Thiên Đế Bảo Khố. Trong cửa cũng không phải là trong tưởng tượng khắp nơi trên đất chân bảo, mà là một mảnh mênh mông vô ngần hắc ám không gian. Trong không gian tản mát ra tường thủy tia sáng cùng với cổ xưa mênh mông khí tức. Sau đó, phía trước cách đó không xa, chậm rãi sáng lên một đạo ánh sáng yếu ớt, tựa như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, tiên tính sáng lên. Lý Thanh Vân lặng lặng nhìn qua nơi đó, tia sáng kia ngay từ đầu là rất nhỏ màu tím nhạt, sau đó chuyển biến làm màu xanh, tiếp lấy lại từ từ biến thành màu xanh lá cây đậm, như vậy, vòng đi vòng lại, lập lòe các loại tia sáng, rất là đẹp mắt. Ở đây bên trong không gian tâm, có hai dạng đồ vật, một cái cổ pháp bệ đá, mặt trên lặng lặng để đó một cái chén. Một cuốn không phải vàng không phải ngọc, không phải là lụa không phải là cách, tản ra từ xưa đến nay đạo vận cổ xưa của chủ. Từ khi Lý Thanh Vân tới chỗ này về sau, liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thông thuận vô cùng, thương thế trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không đầy một lát, thương thế trên người hắn liền hoàn toàn khôi phục. Lý Thanh Vân tự nhiên đoán được, có như thế công hiệu, đoán chừng chính là ly tiêu cờ bên trong Thiên Đế Minh Thạch. Trong nguyên tắc là Tiểu Hôi đem trong chén linh dịch cùng Thiên Địa Minh Thạch ăn, mới có thể nhanh chóng mở ra con mắt thứ ba. Bất quá bây giờ rõ ràng là không dùng cho nó, Lý Thanh Vân đem cái này Thiên Đế Minh Thạch giữ lại, nói không chừng đằng sau còn có tác dụng lớn. Lý Thanh Vân trên dưới bắt đầu. Hắn tay trái đem cái kia bắt cái chén nắm trong tay, tay phải Trấn Linh Nguyên thì bộc phát ra mãnh liệt tia sáng xanh đen, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, chụp vào cái kia cuốn thiên thư. Thiên thư thì bị Trấn Linh Nguyên phong ấn lực lượng thành công thu hút trong kiếm không gian. Sau đó Lý Thanh Vân lại đem Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà phong ra, hai cái thượng cổ dị thú đi qua vừa rồi một phen chiến đấu, hiện tại cũng đã là vết thương chồng chất, đem chúng thả ra, vừa vặn có thể nhân cơ hội này khôi phục thương thế. Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà cái này hai tôn thượng cổ cự thú vừa mới thả ra, song phương gặp mặt về sau, lại mở rộng giằng co, từng cái đều nhe răng trợn mắt. Hai thú đi qua phía trước một trận chiến, Hoàng Điểu cái kia sáng chói như lông vàng lông lộn xộn không chịu nổi, nhiễm lấy Hắc Thủy Huyền Xà tanh hôi tiên dịch cùng mấy chỗ cháy đen vết bỏng, cánh trái một chỗ tức thì bị xé rách, chảy ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nguyên bản cao ngạo thần tuấn tư thái có vẻ hơi chật vật, phát ra trầm thấp, mang theo đau đớn gào thét. Hắc Thủy Huyền Xà trạng thái càng thê thảm hơn. Nó thân thể cao lớn bên trên che kín sâu đủ thấy xương khủng bố vết cào, mỗi một đạo đều bay khắp lấy đen nhánh da thịt, chảy xuôi sền sệt máu độc. Cứng như tinh thiết lân mảnh mảng lớn bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới nhúc nhích vết đục. Nhất là trên lưng, ba đạo cơ hồ đem nó xuyên qua cực lớn xé rách tổn thương, cơ hồ khiến nó vô pháp duy trì chiếm cứ tư thái, chỉ có thể thống khổ nằm rạp trên mặt đất, đầu rắn to lớn vô lực buông phóng, băng lãnh đồng tử dựng thẳng lu mờ ảm đạm, ồ ồ thở dốc mang theo mùi máu tanh, mỗi một lần hô hấp đều tác động vết thương, để nó phát ra kiểm chế tê tê âm thanh. Đều bị thương thành dạng này, còn đánh? Lý Thanh Vân nhìn xem cái này cả hai đều thiệt cự thú, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Hắn nhìn quanh bảo khố nội bộ, mặc dù Thiên Đế Minh Thạch cùng Thiên Thư đã bị lấy đi, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập cực kỳ tinh thuần, nồng đậm đến tan không ra linh khí. Đây là Thiên Đế Minh Thạch vạn năm tiêu tán tích lũy tinh hoa, mang theo ôn hòa tẩm bổ cùng chữa trị lực lượng. Hoàng Điểu từ khi bị phong ấn về sau, liền cũng là triệt để biến thành Trấn Linh Nguyên kiếm linh, hiện tại tự nhiên là đối Lý Thanh Vân nói gì nghe đấy. Mặc dù đối Hắc Thủy Huyền Xà vẫn là tồn tại trời sinh ý, thế nhưng tại Trấn Linh Nguyên phong ấn lại, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đây linh khí nồng đậm, đối các ngươi thương thế khôi phục rất có ích lợi. Đều cho ta trung thực đợi chữa thương. Lý Thanh Vân lấy thần thức phát ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đồng thời Trấn Linh Nguyên hơi bù, tản mát ra uy hiếp khí tức. Hai cái cự thú tuy có không cam lòng, nhưng ở Lý Thanh Vân uy áp cùng tự thân thương thế điều khiển, vẫn là miễn cưỡng thu liễm địch ý. Hoàng Điểu gian nan cắt tỉa lông vũ, đem vùi đầu vào cánh phía dưới, toàn thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, bắt đầu hấp thu linh khí. Hắc Thủy Huyền Xà thì cuộn thành một đoàn, vết thương thật lớn chỗ cơ bắp đúc đích, tham lam thôn phệ lấy chung quanh tinh thuần linh khí, tính toán ngăn chặn máu độc sói mòn cùng chữa trị vỡ vụn lân giáp. Chương 71, người đăng, y nộ hạ theo thời gian chậm chậm trôi qua. Trong bảo khố linh khí nồng nặc như là thực chất mây mù, bị hai tôn cự thú rất điên cuồng hấp thu. Một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ bảo khố nội bộ linh khí cơ hồ bị quét sạch sành sanh, biến mỏng manh lên. Thế nhưng hiệu quả là rõ rệt. Chỉ gặp Hoàng Điểu đống nhiên ngẩng đầu, phát ra từng tiếng càng dài phát ra âm thanh. Nó hai cánh chấn động, xốc xếp lông vũ nháy mắt biến tỏa ra ánh sáng lung linh, so trước đó càng thêm sáng chói chói mắt, cánh trái xé rách tổn thương đã hoàn toàn khép lại, thậm chí liền một tia vết sẹo cũng không lưu lại. Nó toàn thân ánh sáng vàng lưu chuyển, thần tuấn phi phàm, khí tức thậm chí so thụ thương trước càng lộ vẻ cô đọng cường đại. Mà Hắc Thủy Huyền Xà biến hóa càng là kinh người. Nó thân thể cao lớn chậm rãi giãn ra, nguyên bản trải rộng toàn thân, sâu đủ thấy xương khủng bố vết cào, giờ phút này không ngờ trải qua toàn bộ khép lại. Tân sinh vậy bao trùm trên đó, đen như mực, lại ẩn ẩn hiện ra một loại như kim loại lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy, so trước đó lân giáp xem ra cứng cáp hơn nặng nề. Trên lưng cái kia ba đạo chí mạng xé rách tổn thương cũng biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là ba đạo càng thêm trắng kiện, như là sống lưng rồng nô lên xương lăng. Nó ngóc lên cực lớn đầu lâu, băng lãnh đồng tử dựng thẳng một lần nữa tỏa ra khiếp người hung quang, toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức không chỉ hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng thêm thâm trầm nội liễm, mang theo một loại gần thuế biến sao động. Nhưng mà, ngay tại Lý Thanh Vân vì hai thú khôi phục mà cao hứng lúc, hắn chú ý tới Hắc Thủy Huyền Xà tầm mắt, cũng không nhìn về phía hắn, cũng không nhìn về phía Hoàng Điểu mà là gắt gao, mang theo một loại gần như điên cuồng khát vọng, tập trung trong tay hắn cái kia nở rộ qua Thiên Đế Minh Thạch Hàn Ngọc Ly bên trên. Ánh mắt kia, không còn là băng lãnh hung lệ, mà là tràn ngập nhân tính hóa khẩn cầu, tham lam, cùng với một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, vô pháp ức chế đói khát. Đầu rắn to lớn hơi thấp nằm, phát ra trầm thấp, gần như nước nở tê tê âm thanh, thậm chí dùng nó cực lớn cảm, cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ nhỏ cọ sát Lý Thanh Vân bên chân mặt đất, như là thấp nhất thần phục người tại khẩn cầu ban ân. Lý Thanh Vân thấy tình cảnh này trong lòng đống nhiên khẽ động. Trong nguyên tắc, Hắc Thủy Huyền Xà không xa 10.000 dặm, biết rõ có trời địch hoàng điểu thủ hộ cũng muốn mạnh mẽ xông tới Thiên Đế bảo khố, tuyệt không phải bèn bèn vì tranh đoạt linh khí. Mục tiêu của nó rất có thể chính là trong thiên địa này tinh túy nhất sinh cơ bản nguyên, Thiên Đế Minh Thạch. Cái này trong ly đồ vật, có lẽ chính là nó đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, hoàn thành tính mạng chuyển tiếp nơi mấu chốt. Thì ra là thế. Xem ra đây mới là ngươi chân chính chấp niệm. Lý Thanh Vân nhìn xem Hắc Thủy Huyền Xà cặp kia tràn ngập khát vọng cùng khẩn cầu đồng tử dựng thẳng, nháy mắt rõ ràng. Lý Thanh Vân cũng không có do dự chút nào, hắn đem Hàn Ngọc Ly nghiêng, trong bình còn xuất lại, ước chừng một cái phân lượng, tản ra nồng đậm bất hủ khí tức sền sệt màu vàng linh dịch, Thiên Đế linh dịch, chậm rãi nghiêng đổ mà ra. Dâm chất lỏng màu vàng như là hòa tan thái dương, tản ra say lòng người hương thơm, tinh chuẩn mà rơi vào Hắc Thủy Huyền Xà mở ra như sơn động miệng lớn bên trong. Linh dịch cửa vào. Hắc Thủy Huyền Xà cực độ hưởng thụ đem cái này số lượng không nhiều Thiên Đế linh dịch nuốt vào trong bụng, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Qua không biết bao lâu, một tiếng gầm rú từ Hắc Thủy Huyền Xà trong miệng phát ra. Giống Hắc Thủy Huyền Xà bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trước nay chưa từng có, linh hai nhức có khủng bố gào thét. Cái này gào thét không còn là đơn thuần hí lên, mà là mang theo một loại xuyên kim liệt thạch, dung chuyển linh hồn rồng gầm hình thức ban đầu. Nó thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, toàn thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng đen. Quanh một luồng so trước đó cường đại mấy lần khủng bố uy áp, như là thực chất biển gầm theo nó trong cơ thể bạo phát đi ra. Có thể dùng toàn bộ Thiên Đế bảo khố đều tại kịch liệt lung lay. Nó bên ngoài thân vậy như cùng sống đi qua, rất điên cuồng khép và mở, mỗi một lần khép và mở đều hấp thu cuối cùng còn sót lại linh khí. Vậy nhan sắc từ thuần túy đen nhánh, cấp tốc hướng về một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm cao quý, hiện ra kim loại cảm xúc màu xanh đen chuyển biến. Biến hóa kinh người nhất phát sinh ở đỉnh đầu của nó, hai cái to lớn nổi bụt đống nhiên nô lên, dạn nước. Tiến tới hai cây trắng kiện, sắc nhọn, phân nhánh màu đen dao sừng, mang theo sền sệt dịch thể, giữ tận gai đất phá máu thịt, phóng lên tận trời. Hóa dao. Lý Thanh Vân trong mắt chợt co lại, rung động trong lòng vô cùng. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà càng là muốn nhờ Thiên Đế linh dịch nghịch thiên thần hiệu, cưỡng ép đánh vỡ chủng tộc cực hạn, rút đi thân rắn, hóa thân thành dao long. Hắc Thủy Huyền Xà, không, hiện tại nên xưng là Hắc Thủy Huyền Dao, thân thể tại ánh sáng đen bên trong thống khổ mà kịch liệt và mèo, kéo dài, thuế biến. Bụng của nó, bốn cái khổng lồ nổi mụn rắn nước, bốn cái bao trùm lấy đen nhánh vậy, lập loè hàn quang móng đuôi sắc bén mở rộng mà ra. Nguyên bản bóng loáng đuôi rắn cuối cùng cũng bắt đầu phân liệt, giang ra, hóa thành càng thêm có lực, thích hợp trưởng khống dòng nước cực lớn dao đuôi. Hình thể của nó tựa hồ cũng không tăng lớn quá nhiều, nhưng toàn bộ hình thái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một đầu dữ tợn cự xà, biến thành một đầu uy nghiêm, hung hãn, mang theo cổ xưa long uy màu đen dao long. Màu xanh đen lân giáp bao trùm toàn thân, tại bảo khố còn sót lại tia sáng xuống lập lòe băng lãnh cao quý ánh sáng lộng lẫy, giữ tận đầu dao bên trên, hai cây phân nhánh sừng rồng trực chỉ bầu trời, đồng tử dựng thẳng bên trong tràn ngập cuồng bạo, uy nghiêm cùng một tia tân sinh mà mịt. Xong rồi, thật hóa dao. Lý Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Một đầu hóa dao Hắc Thủy Huyền Xà nó tiềm lực cùng chiến lực sẽ không thể giống nhau mà nói. Nhưng mà, ngay tại Lý Thanh Vân vì Hắc Thủy Huyền Dao tiến hóa mừng rỡ lúc, ầm ầm ầm. Thiên Đế bảo khố bên ngoài, nguyên bản bởi vì bảo khố mở ra mà dần dần tản đi thiên địa dị tượng, đột nhiên bị càng khủng bố hơn thiên uy thay thế. Đinh hai nhức óc, phản phất muốn xé rách bầu trời tiếng sấm, không có dấu hiệu nào quần quật mà đến. Thanh âm kia hùng vĩ, dữ tợn, viễn siêu Lý Thanh Vân thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết lúc uy thế. Thần kiếm ngự lôi chân quyết? Không đúng, cái này uy áp là lôi kiếp. Lý Thanh Vân nháy mắt kịp phản ứng, biến sắc. Hắn lập tức chào hỏi vừa mới hoàn thành thủy biến, khí tức còn không ổn định lại uy thế ngút trời Hắc Thủy Huyền Dao nhanh. Theo ta ra ngoài. Một người một dao một chim xông ra Thiên Đế bảo khố cửa lớn. Chỉ gặp ngoại giới bầu trời, sớm đã là một phen khác cảnh tượng. Nông hậu dày đặc, lan lộn giống như là mực nước kiếp vân, bao trùm phạm vi mấy chục dặm bầu trời. Trong tầng mây, vô số to lớn điện xà điên cuồng toán loạn, phát ra làm người sợ hãi hí lên. Một luồng hủy diệt tính, không dung kháng cự thiên địa uy áp, vững vàng khóa chặt tại vừa mới hoàn thành hóa dao Hắc Thủy Huyền Dao trên thân. Quả nhiên là hóa dao lôi kiếp. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đội vàng mang theo ngoài cửa những người khác tối lui. Đây là thiên địa đối nghịch thiên tiến hóa sinh linh khảo nghiệm, người khác là vô pháp đứng tay, chỉ có thể dựa vào Hắc Thủy Huyền Giao chính mình vượt qua. Hắc Thủy Huyền Giao bởi vì vừa mới hoàn thành thủy biến, linh trí của nó tựa hồ càng thêm rõ ràng. Chỉ gặp nó ngẩng đầu nhìn trời, đối mặt cái kia kinh khủng kiếp vân, chẳng những không có e ngại, ngược lại phát ra một tiếng tràn ngập khiêu chiến cùng hưng phấn rồng gầm. Đây là nó kỳ ngộ, càng là khiêu chiến của nó. Lần này hóa giao có thể thành công hay không, liền nhìn có thể hay không vượt qua lần này thiên kiếp. Hắc Thủy Huyền Giao cái kia màu xanh đen thân hình khổng lồ bay lên trời, chủ động đón lấy cái kia mảnh đại biểu hủy diệt mây sét. Tiếng sấm, sấm sét, áp vũ giống như một thế kỷ lâu như vậy, răng rác. Đạo kiếp lôi thứ nhất cuối cùng rơi xuống. Đó cũng không phải là bình thường sấm sét, mà là một đạo cỡ thùng nước, ngưng tụ thuần túy hủy diệt ý chí màu xanh đậm lôi đỉnh. Như là thiên thần ném xuống thẩm phán mâu, xé rách trời cao, hung hăng bổ về phía Hắc Thủy Huyền Giao. Giống. Hắc thủy huyền giao không tránh không né, mới sinh, bao trùm lấy Huyền Thanh Lân giáp đầu giao đối cứng lôi đỉnh. Oeng! Ánh sáng màu lam nổ tung. Hắc thủy huyền giao thân thể cao lớn bị đánh đến bỗng nhiên chìm xuống, nhưng toàn thân ánh sáng đen lưu chuyển, mạnh mẽ đánh xuống, chỉ là lân giáp bên trên lưu lại một mảnh vết cháy. Kiếp Vân tựa hồ bị chọc giận, càng thêm cuồng bạo. Đạo thứ hai, màu đỏ thắm hỏa lôi, mang theo đốt sạch vạn vật nhiệt độ cao. Đạo thứ ba, màu xanh sẫm độc lôi, ẩn chứa ăn mòn thần hồn kịch độc. Đạo thứ tư, màu vàng đất nặng lôi, giống như núi cao áp đỉnh. Một đạo so một đạo càng thô, một đạo so một đạo thuộc tính càng kỳ dị, một đạo so một đạo uy lực càng kinh khủng. Hắc thủy huyền giao tại trong biển sét lan lộn, gào thét, ngạnh kháng. Nó dùng dao sừng dẫn lôi, dùng móng đuôi sắc bén xé rách, dùng dao đôi quét ngang. Màu xanh đen lân giáp không ngừng băng liệt, cháy đen, chốc ra, lộ ra phía dưới tân sinh, càng tăng mạnh hơn mềm dai vậy, nhưng mới vết thương cũng tại không ngừng xuất hiện. Màu vàng dao máu như là như mưa rơi vậy xuống, đem phía dưới đầm lầy đều nhiễm lên một tầng ám kim. Thế nhưng lôi kiếp rõ ràng không có bỏ qua tính toán của nó, lôi kiếp duy trì liên tục không ngừng mà hạ xuống. Đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8. Theo lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, Hắc thủy huyền giao khí tức đã biến cực độ bề ngoài, động tác biến chậm chạp, trên thân cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương, vết thương thật lớn sâu đủ thấy xương, đã mơ hồ có thể nhìn thấy cháy đen xương cốt. Nó phát ra thống khổ gào thét, thân thể cao lớn lung lay sắp đổ, giống như sau một khắc liền bị triệt để xé nát. Đạo thứ 9, một đạo ngưng tụ trước 8 đạo chỗ có thuộc tính, bày biện ra hỗn độn màu khủng bố trụ xét, như là thiên phạt chi kiếm, ầm ầm đánh xuống. Không chút nào cho Hắc thủy huyền giao mảy may cơ hội thở dốc, một cái này, phản phất muốn đưa nó triệt để từ thế giới này xóa đi, thậm chí liền phiến thiên địa này đều muốn bị triệt để xóa đi. Giống. Hắc thủy huyền giao phát ra sắp chết, bất khuất gào thét. Nó ép khô lực lượng cuối cùng, đem tân sinh giao long bản nguyên chi lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, hóa thành một đạo cô động huyền thanh cổ sáng, nghịch thiên mà lên. Oanh, không cách nào hình dung tiếng vang. Hỗn độn trụ xét cùng huyền thanh cổ sáng hung hăng va chạm. Ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều ngắn ngủi không rõ. Kinh khủng sóng xung kích đem phía dưới đầm lầy đều lật tung một tầng. Tia sáng tan hết, chỉ gặp Hắc thủy huyền giao cái kia khổng lồ thân thể như là thiên thạch từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm tại trong vũng bùn. Nó không nhúc nhích, toàn thân cháy đen một mảnh, lân giáp vỡ vụn, máu thịt bé bét, thậm chí còn tản mát ra từng trận khét lẹt mùi thịt, khí tức yếu ớt tới cực điểm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để dập tắt. Xong, nhịn không được rồi sao? Thăng Thư Thư thất thanh nói, trong mắt tràn ngập tiếc hận. Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm mấy người cũng sắc mặt nghiêm trọng. Lý Thanh Vân tâm cũng chìm xuống dưới, chẳng lẽ cuối cùng thất bại trong gang tấc? Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo? Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Hắc thủy huyền giao đã vẫn lạc thời điểm, đạo thứ 10 vậy mà tại chậm rãi ngưng tụ, kiếp vân bên trong sấm sét băng rồi, tiếng sấm liên tiếp, sau đó tiếng sấm vậy mà dần dần thu nhỏ, đạo thứ 10 lôi kiếp giống như cũng không ngưng tụ thành công. Đạo thứ 10 lôi kiếp không có rơi xuống. Cái kia lan lột, hủy diệt tính kiếp vân, tại phóng thích 9 đạo hủy thiên diệt địa lôi đình về sau, lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, khiến người khó có thể tin một màn xuất hiện. Kiếp vân tiêu tan chỗ, một mảnh không cách nào hình dung nó mỹ lệ tưởng hòa bảy màu dáng mây trống rông xuất hiện. Dáng mây bên trong, thiên âm lượn lờ, điềm lành rực rỡ, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa lực lượng màu vàng cam lâm, như là 9 tầng trời ngân hà chút xuống, tinh chuẩn chiếu xuống phía dưới yêu đất, cháy đen như than Hắc thủy huyền giao trên thân. Xì xì xì, Hắc thủy huyền giao cái kia rách nát thân thể như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, màu vàng kia giọt mưa rơi vào cháy đen trên vết thương, nháy mắt dung nhập trong đó. Mắt trần có thể thấy, cháy đen da chết bong ra từng mảng, mới tinh, càng thâm thúy hơn huyền thanh, chạy xuôi kim loại sáng bóng vậy như là mọc lên như nấm cấp tốc sinh trưởng bao trùm. Đứt gãy xương cốt tiếp tục, vỡ vụn huyết nhục trọng sinh. Một luồng bàng bạc mênh mông, xa so với phía trước càng thêm tinh thuần cường đại sinh mệnh khí tức, như là ngủ say núi lửa, từ Hắc thủy huyền giao trong cơ thể ầm ầm khôi phục. Ngang một tiếng tràn ngập tân sinh vui sướng, uy nghiêm bá đạo rồng gầm vang tận mây xanh. Hắc thủy huyền giao cái kia khổng lồ thân thể tắm rửa tại tường thủy mưa vàng bên trong, đột nhiên phóng lên tận trời. Trên người nó cháy đen dữ hết, thay vào đó chính là một thân hoàn mỹ không một tí vết, lập lòe huyền ảo ánh sáng lộng lẫy màu xanh đen giao long thân thể. Tài hoa xuất chúng, bốn chảo sắc bén, giao đuôi có lực, uy nghiêm hiện ra hết. Nó không còn là rắn, mà là một đầu chân chính, huyết mạch sơ bộ thức tỉnh, Hắc thủy huyền giao. Nó hiện tại là một đầu giao long cũng là rồng. Hắc thủy huyền giao tại mây lành thuận lợi trong mưa vui sướng bay múa, xoay quanh, thỏa thích giãn ra tân sinh, vô cùng cường đại thân thể, mỗi một lần bước lên đều mang theo mưa gió phun trào, hiện ra hết giao long ai. Ngoan ngoan, cái này thối rắn. Không đúng, cái này giao long. Điên bất dịch chẳng biết lúc nào đi tới bên mình Lý Thanh Vân, mặt béo lên đầy là rung động cùng cảm khái, hắn nuốt nuốt cái cằm, âm thanh mang theo vẻ kích động sau khàn khàn. Tiểu tử thối, thấy không? Đây mới thực sự là hóa giao thành công. Cựu tử nhất sinh, phiên qua lôi kiếp, lại nhận thiên địa này tưởng thụy tẩy lễ, thoát thai hoàn cốt. Từ đây, nó chính là chân chính giao long loại, tiềm lực vô tận. Lý Thanh Vân nhìn lên bầu trời bên trong cái kia uy nghiêm mạnh mẽ huyền thanh giao cái bóng, cảm thụ được trên người nó truyền đến, so trước đó cường đại mấy lần không chỉ khí tức khủng bố, trong lòng tràn ngập khó nói lên lời vui sướng cùng hào hùng. Chuyến này, không chỉ cầm tới thiên đế trong bảo khố bảo vật, ngăn cản ma giáo đi săn hoàng điểu kế hoạch, càng là thu hoạch một đầu tiềm lực vô hạn giao long. Cùng với hoàng điểu cái này thượng cổ thần thú, mà lại hiện tại lấy Hắc thủy huyền giao thực lực trước mắt, cũng đã tại hoàng điểu phía trên. Thanh Vân môn từ đó thực lực lại lên một tầng nữa, một môn bốn thần thú, liền xem như thú thần thấy Thanh Vân môn hiện tại cái này rầm rộ, đoán chừng cũng muốn thật tốt ước lượng một chút chính mình đi. Chương 72, ta không đi không người đăng, ý nộ hạ tử trạch hành động, hoàng điệu quy tâm, hát thủy huyền xà cũng nên đón chính mình thứ hai xuân, càng là thất bại quỷ vương tông lưu tính nhiều năm đi săn kế hoạch, thậm chí liền quỷ vương khốn long khuyết cũng một lần hành động cầm xuống, trận chiến này có thể nói là ích lợi không cạn. Mọi người ở đây chuẩn bị ngồi cưới hoàng điệu trở về thời khắc, hoàng điệu lại xảy ra chuyện. Chỉ gặp nó đội vàng khoa tay hướng phía Lý Thanh Vân dừng lại khoa tay, một lúc chỉ thiên đế bảo khố, một lúc chỉ Lý Thanh Vân trong tay trấn linh nguyên. Lý Thanh Vân ngay từ đầu cũng là một mặt ngộng, cuối cùng thông qua cùng hoàng điệu tâm linh cảm ứng, mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng cao mày. Hắn nhìn qua gốc kia chống đỡ lấy thiên đế bảo khố, bộ rễ cắm sâu đại địa, thân cây thô hơn mấy trăm trượng, như là chống trời trụ lớn thông thiên thần thụ, chỉ cảm thấy ý tưởng này gần như nói mơ giữa ban ngày. Ngươi muốn cho ta đem chỉnh cái cây, tính cả thiên đế bảo khố, đều chuyển vào trấn linh nguyên trong kiếm thế giới. Lý Thanh Vân chỉ vào cự thụ, lại lung lay trong tay trấn linh nguyên. Hoàng điệu cực lớn đầu lâu dùng sức chút một chút, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy chờ đợi, thậm chí còn dùng cánh nhẹ nhàng vô vô trấn linh nguyên thân kiếm, phát ra thanh thúy tiếng leng keng, tựa hồ muốn nói, đúng đúng đúng, chính là nó. Nó có thể chứa cái này. Lý Thanh Vân cười khổ, hoàng điệu, này cây lớn, sợi dễ rộng, sợ đã thâm nhập địa mạch chỗ sâu, muốn đem nó hoàn chỉnh rời đi, không khác bạt núi lay động núi cao. Dù có trấn linh nguyên có thể nạp tu di, cũng cần có di sơn đảo hải lực lượng mới có thể vì đó. Như thế vĩ lực, sợ không phải sức người có thể bằng a. Hoàng điệu nghe vậy, cực lớn cánh chim có chút hề bài tiêu nhịu xuống, phát ra trầm thấp ô ô, vòng quanh cự thụ nôn nóng địa bàn xoáy, rõ ràng không muốn vứt bỏ cái này gánh chịu nó dài rằng giặc thủ hộ tuế nguyệt nhà. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ khàn khàn lại mang theo tinh minh âm thanh từ bên cạnh vang lên, khục, Thanh Vân à, vi sư ngược lại là có cái đần biện pháp. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Điền Bất Dịch cái kia thân ảnh mập mạp chẳng biết lúc nào tản bộ đến bên mình Lý Thanh Vân, chắp tay sau lưng, khép mắt nhỏ đánh giá cự thụ, một bộ tính toán tỉ mỉ bộ dáng. Ồ, sư phụ có gì kiến thức sâu rộng? Lý Thanh Vân ánh mắt sáng lên. Kiến thức sâu rộng chưa nói tới, Điền Bất Dịch tay vuốt trồng dâu, ngươi nhìn cây này, mặc dù to lớn vô cùng, nhưng nó chung quy là cái cây. Là cây, liền phải dựa vào căn sống. Chúng ta sao không đem nó đào ra tới? Đào? Thăng Thư Thư mở to hai mắt nhìn, Điền sư thúc, ngài nói đùa sao? Cây này căn sợ không phải là có phương viên mấy ngàn dặm sâu rộng. Đẩn. Điền Bất Dịch trợn nhìn Thăng Thư Thư một cái, ai bảo ngươi đào được địa tâm đi? Chúng ta chỉ cần đào ra một cái cũng đủ lớn, có thể giữ lại nó chủ yếu bộ rễ đại thổ cầu. Chỉ cần rễ chính không ngừng, lại dựa vào đại lượng linh dịch tầm bổ, kịp thời đưa nó một lần nữa trông xuống, lấy cái này thần thụ sinh mệnh lực, chưa hẳn không thể sống được. Hắn càng nói con mắt càng sáng, chỉ vào cự thụ nói, các ngươi nhìn, cây này bản thân chất liệu liền vật phi phàm, càng là thiên nhiên tụ linh kỳ vật. Nếu có thể đưa nó cấy ghép về ta Thanh Vân Sơn, trông ở bảy đỉnh núi ở giữa. Chật chật, cái kia cảnh tượng, cái kia linh khí, chẳng phải là thiên đại tạo hóa. Về sau các đệ tử dưới tàng cây tu luyện, hiệu quả kia, sợ không phải là một ngày ngàn dặm. Lý Thanh Vân bị Điền Bất Dịch miêu tả tiền cảnh đánh động. Hoàng Điểu cũng nghe hiểu, hương phấn huýt dài một tiếng, cánh khổng lồ đập, cuốn lên một hồi gió lớn, biểu thị mãnh liệt đồng ý tốt. Liên theo sư phụ kế sách, chúng ta thử một chút. Lý Thanh Vân cuối cùng quyết định, trong mắt giấy lên đấu trí. Chư vị, tiếp xuống, chúng ta muốn làm một kiện đủ để ghi vào tu chân sử sách hành động vĩ đại, rời núi. Tuy nói là rời cây, thế nhưng cái này cây, có thể so với một tòa xuyên thẳng chân trời núi lớn, nói là rời núi, cũng không quá đáng. Nói làm liền làm. Đám người cũng không chút nào dây dưa dài dòng, nhưng đây tuyệt đối là một hạng hùng vĩ đến vượt quá tưởng tượng công trình. Lý Thanh Vân đầu tiên lấy trấn linh nguyên kiếm khí, phối hợp lục tuyết kỳ tiên gia hà băng, lâm kinh vũ chạm long sắc bén, trương tiểu phàm hùng hậu linh lực, tại cự thụ trùng quanh cắt xuống một cái tròn cực lớn hình bên dưới, đường kính trọn vẹn trăm dặm. Đây chính là bọn hắn muốn đảo lấy phàm y. Sau đó, chính là tất cả mọi người hóa thân lực sĩ thời khắc Lý Thanh Vân, lục tuyết kỳ, lâm kinh vũ, tiêu giật tài đám người, làm chủ yếu chiến lực, phụ trách nhất gian khổ nhiệm vụ, cắt chém đại địa. Bọn hắn vờn quanh cự thụ biên giới, thôi động tiên kiếm pháp bảo, từng đạo mạnh mẽ vô song kiếm cương, băng truy, ánh sáng vàng, ánh đỏ, như là sắc bén nhất cày đầu, thật sâu cắt vào đại địa. Kiếm khí tung hành, mạnh mẽ đem biên giới chỗ sâu đến 100 trượng đất ngai cùng nham thạch cùng chung quanh đại địa cắt ra. Bùn đất tung bay, nham thạch băng liệt, tràn diện cực kỳ chấn động. Tăng Thư Thư thì mang theo Tiểu Hôi, Tiểu Lục cùng với còn thừa đệ tử, phụ trách thanh lý bị cắt đi bên ngoài đất đá. Đám người thi thố tài năng, như là không biết mệnh mỏi tợ mỏ, điên cuồng vận chuyển đá vụn. Tiểu Hôi cơ biến lớn định hải thần châm, một gậy đi xuống liền có thể dọn sạch một khu vực lớn. Tiểu Lục thì lấy tinh diệu yêu lực, đem lỏng lẻo đất đai tụ lại rời đi. Điên Bất Dịch tọa trấn trung ương, phụ trách mấu chốt nhất cũng tinh tế nhất công việc, xử lý bộ rễ. Hắn chỉ huy các đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đào móc tới gần cự thụ thân cây khu vực hạch tâm, bộc lộ ra một phần tráng kiện như cầu long rễ chính. Đối với dọc theo đào móc phạm vi, vô pháp giữ lại thứ yếu sợi rễ, thì tùy hắn tự mình ra tay, lấy tinh thuần hỏa hệ linh lực cẩn thận tiêu đốt đứt gãy, phòng ngừa chất lỏng sói mòn cùng lây nhiễm. Đồng thời hắn không chút nào keo kiệt đem Lý Thanh Vân cung cấp từ Thanh Vân môn kho tàng mang tới đại lượng chân quý linh dịch, như là hát nước đổ vào tại bại lộ bộ rễ cùng đất đai bên trên, duy trì nó sinh cơ. Đây là một trận cùng thời gian thi chạy khổ chiến. Đám người luân phiên ra trận, linh lực hao hết liền tính toán khôi phục, ngày đêm không ngớt. Đâm lây độc trướng, cất dấu yêu thú không ngừng tập kích quấy rối, đều bị trận địa sẵn sàng cảnh giới lực lượng đánh lui. Hoàng điểu cũng phát huy tác dụng cực lớn, nó thân thể khổng lồ cùng móng đuôi sắc bén là tốt nhất máy giúp hai cánh vô vô cuốn lên gió lớn cũng có thể nhanh chóng thanh lý đất đá. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, tất cả mọi người mệt mỏi sức cùng lực kiệt, trên thân dính đầy vũng bùn, nhưng nhìn xem gốc kia đại thụ che trời tính cả bên dưới vừa mới cái đường kính 10 dặm, sâu đến 100 trượng siêu cấp hố to dần dần thành hình, một loại khó nói lên lời cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đến lúc cuối cùng một đầu vượt qua phạm vi dễ chính bị Điền Bất Dịch thích đáng xử lý hoàn tất, cũng đổ vào lên cuối cùng một luồng nồng đậm như hồ linh dịch về sau, toàn bộ cực lớn cây cầu cuối cùng cùng tử trạch đại địa triệt để rời ra. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Vân khẽ quát một tiếng, phi thân đến cự thụ đỉnh, trong tay trấn linh nguyên bộc phát ra trước nay chưa từng có tia sáng xanh đen. Trên thân kiếm, phong ấn vạn linh phủ văn điên cuồng lưu chuyển, một luồng cực lớn đến vô pháp kháng cự hấp lực nháy mắt bao phủ toàn bộ cự thụ tính cả rễ của nó bọc khổng lồ đất cầu. Bù bù, không gian giống như cũng vì đó mà mèo. Cái kia khổng lồ như núi cao cự thụ cùng đất cầu, tại trấn linh nguyên hấp lực phía dưới, bắt đầu chậm rãi cách mặt đất. Vô số đá vụn bùn đất rì rào rơi xuống, tràng diện tráng lệ vô cùng. Cuối cùng, tại một hồi hào quang chói sáng bên trong, toàn bộ cự thụ tính cả nó dựa vào sinh tồn cực lớn đất cầu, bị hoàn chỉnh đặt vào trấn linh nguyên cái kia sâu không lường được trong kiếm thế giới. Tại chỗ, chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy, như là hố trời lỗ trống lớn, nói nơi đây đã từng tồn tại kỳ tích. Từ trạch hạch tâm, giống như bị sinh sinh quét đi một khối. Lý Thanh Vân nhìn xem cực lớn hố đá, bất đắc dĩ cười nói, đều nói tặc không đi không, tặc không đi không, thế nhưng giống ta dạng này tặc, chỉ sợ là gần như không tồn tại đi. Mọi người đều là cười một tiếng. Mục tiêu đã thành, đám người cuối cùng có thể đạp lên đường về. Nhìn xem cái kia hố sâu, nhìn lại một chút Lý Thanh Vân trong tay trấn linh nguyên, tất cả mọi người tràn ngập cảm giác thành tựu. Hoàng điểu, về nhà. Lý Thanh Vân mỉm cười nhìn về phía xoay quanh tại không trung chim tần màu và nóng. Hoàng điểu phát ra một tiếng vui sướng mà cảm kích thanh minh, thân thể khổng lồ chậm rãi giảm xuống, dịu dàng ngoan ngoãn ép xuống. Cái kia rộng lớn như màu vàng thảm mây phần lưng, đủ để dung nạp tất cả mọi người. Lý Thanh Vân đi đầu nhảy lên, đứng ở hoàng điểu phía sau cổ. Lục Tuyết Kỳ áo trắng như tuyết, phiêu nhiên rơi vào hắn bên cạnh thân. Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thường, Điền Bất Dịch, Tiểu Lục, Tiêu Dật Tài mấy người cũng ào ào leo lên chim lưng. Thậm chí liền Tiểu Hôi cũng nắm lấy hoàng điểu một cái lông vũ, biểu tình mười phần kích động. Đi. Lý Thanh Vân vỗ nhẹ hoàng điểu cái cổ. Tàn bạo. Hoàng điểu phát ra một tiếng vang động núi sông to do huy dài, âm thanh chấn khắp nơi. Cực lớn màu vàng hai cánh đột nhiên mở rộng, che khuất bầu trời. Khe khẽ rung lên. Quanh cuồng bạo luồng không khí hướng bốn phương tám hướng gạt ra, phía dưới vũng bùn bị ép ra một cái cực lớn lõm xuống. Hoàng điểu cái kia khổng lồ thân thể như là mũi tên rời cùng, nháy mắt nhảy lên, xông thẳng lên trời. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu ngự kiếm phi hành. Gió lớn ở bên tai gào thét, nhưng hoàng điểu toàn thân tự có một luồng nhu hòa vầng sáng vàng lưu chuyển, đem cương phong ngăn cách ở bên ngoài, trên lưng chim bình ổn dị thường. Đám người quan sát phía dưới, tử trạch cái kia vô biên vô hạn, ô trọc hiểm ác màu xanh sẫm sông cấp tốc thu nhỏ, lùi lại, hóa thành trên mặt đất một khối xấu xí vết sẹo. Thay vào đó, là càng ngày càng rõ ràng núi sông tráng lệ hình dáng. Hoàng điểu phi hành, mang theo thượng cổ thần thú uy nghiêm. Những nơi đi qua, tầng mây tự động tách ra, phía dưới trong núi rừng, vạn thú ngủ đông, phát ra tiếng sợ gầm nhẹ, không dám có mảy may dị động. Ngẫu nhiên có cường đại phi hành yêu thú xa xa cảm giác được hoàng điểu khí tức, cũng lập tức thất kinh thay đổi phương hướng, bỏ trốn mất dạng. Đây là một loại nguồn gốc từ huyết mạch tuyệt đối áp chế. Thần thú tuần tiên, vạn linh cúi đầu, xuyên qua núi non trùng điệp, vượt qua sông lớn hồ nước. Hoàng điểu tốc độ nhanh đến kinh người, nguyên bản cần mấy ngày lộ trình, lại tại ngắn ngủi tầm nửa ngày sau, cái kia quen thuộc, mây mù lờ lờ, bảy đỉnh núi đứng vững Thanh Vân Sơn mạch liền đã thấy ở xa xa. Làm cái kia dương cánh che khuất bầu trời màu vàng cự điểu chở đám người xuất hiện tại trên núi Thanh Vân cùng lúc, toàn bộ Thanh Vân môn đều bị kinh động. Vô số đệ tử tuôn ra, ngước nhìn cái này như thần thoại cảnh tượng, phát ra rung trời reo hò. Ngọc Thanh Điện phía trước, Đạo Huyền Chân Nhân sớm đã cảm giác được cái kia bàng bạc thần thú khí tức, tự mình ra nên đón. Làm hắn nhìn thấy Lý Thanh Vân đám người bình yên vô sự từ hoàng điểu trên lưng nhảy xuống, nhất là cảm nhận được hoàng điểu trên thân cái kia ôn hòa lại mênh mông lực lượng lúc, trong mắt tràn ngập vui mừng. Nhưng mà, làm Lý Thanh Vân thôi động trấn linh nguyên, đem cái kia gốc cực lớn đến không cách nào tưởng tượng cự thụ tính cả nó cực lớn đất cầu, tại bảy đỉnh núi vờn quanh trung tâm thung lũng chậm rãi thả ra ngoài lúc, mà lấy Đạo Huyền Chân Nhân định lực, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có chân kinh. Cái này, Thiên Đế bảo khố chỗ thông thiên thần thụ. Thanh Vân, ngươi vậy mà đưa nó toàn bộ chuyển về đến. Đạo Huyền âm thanh đều có chút biến điệu, thủ bút này quả là kinh thế hai tụ. May mắn được hoàng điểu tương trợ, cùng với sư phụ cùng chư vị đồng môn đem hết toàn lực, mới thành việc này. Lý Thanh Vân cung kính trả lời. Đạo Huyền vòng quanh cái kia vừa mới rơi xuống đất, bộ rễ còn tại linh dịch tẩm bổ xuống hơi nhúc nhích cự thụ chạy một vòng, cảm thụ được nó tản mát ra nồng đậm sinh cơ cùng tinh thuần linh khí. Trong mắt chấn kinh dần dần hóa thành cuồng hỉ cùng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn bỗng nhiên xoay người, một phát bắt được Lý Thanh Vân cổ tay, tầm mắt sáng rực, "Tốt, Thanh Vân, ngươi lập xuống bất thế kỳ công. Này cây chính là thiên địa kỳ trần, tụ linh thánh vật. Có nó tại, ta Thanh Vân môn căn cơ đem vạn thế vững cố. Muốn không ta trực tiếp đem cái này trước trưởng môn truyền cho ngươi đi, ngươi cái này công tích quả nhiên là trước không có người sau cũng không có người." Đạo Huyền Chân Nhân tiếng nói nhất chuyển, sau đó đối với Lý Thanh Vân sư đồ hai người nói. Lý Thanh Vân cùng Điền Bất Dịch nghe xong cái này mở đầu, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Hai sư đồ cơ hồ là trăm miệng một lời đánh gãy, trưởng môn sư bá, trưởng môn sư minh. Tuyệt đối không thể. Đệ tử, Thanh Vân, tuổi tác còn trẻ, lịch duyệt nông cạn, còn cần tại trưởng môn, sư minh, dưới trướng nhiều hơn học tập lịch luyện. Như thế trách nhiệm, không phải là trưởng môn, sư minh, ngài được cao vọng trọng không thể gánh vác. Hai người phối hợp ăn ý, thái độ kiên quyết. Đạo Huyền nhìn xem bọn hắn dáng vẻ khẩn trương, nhìn lại một chút chung quanh đồng dạng một mặt trưởng môn ngài nghĩ lại biểu tình tất cả đỉnh núi thủ tọa, không khỏi bật cười, chỉ vào Lý Thanh Vân cười mắng, ngươi tiểu tử này.
Cũng thế, việc này cho sau bàn lại. Việc cấp bách là nhường thần tụ này ăn ra.
Tại đạo huyền chân nhân tự mình chỉ huy phía dưới, Thanh Vân môn toàn viên động viên, tất cả đỉnh núi thủ tọa liên thủ thi pháp, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh cự thụ vị trí, bảo đảm rễ của nó có thể hoàn mỹ khảm vào Thanh Vân sơn mạch địa mạch tiết điểm. Vô số đệ tử như là kiến thợ, đem nhất màu mỡ linh thổ lấp vào cái hố, đem trước đó chuẩn bị kỹ càng, như là sông lớn mênh mông linh dịch liên tục không ngừng đổ vào đi xuống. Đến lúc cuối cùng một nắm linh thổ bao trùm hoàn tất, đạo huyền chân nhân tự mình tại rễ cây chỗ chôn xuống một khối khắc đầy tụ linh, cố bản, tập bộ phù văn cực lớn linh ngọc xem như trận nhãn. Vù bù. Ngay tại thần thụ trồng trọt vững chắc ngay mắt, dị biến nảy sinh. Cả cây cự thụ giống như sống lại, toàn thân tản mát ra nhu hòa hào quang màu xanh biếc. Lấy nó làm trung tâm, một luồng mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí nháy mắt hình thành, rất điên cuồng hút vào phạm vi ngàn dặm nội thiên địa linh khí. Thanh Vân bảy đỉnh núi nồng độ linh khí, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, lại tăng vọt mấy lần. Nồng đậm đến cơ hồ hóa thành sương mù hình dáng linh khí, như là lụa mỏng lượn lờ tại bảy đỉnh núi ở giữa, các đệ tử chỉ là hô hấp, đều cảm giác tu vi đang chậm rãi tăng trưởng. Thanh Vân sơn mạch địa mạch phát ra trầm thấp vù vù, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nguyên bản có nhiều chỗ hơi có vẻ mỏng manh hoặc hỗn loạn linh mạch, tại thần thụ bộ rễ trải vớt cùng tầm bổ phía dưới, biến dị thường vững chắc, thông suốt, cường đại. Đại trận hộ sơn kia sáng nháy mắt sáng tỏ mấy phần, vận chuyển càng thêm hòa hợp như ý mà cái kia thông thiên thần thụ cảnh lá không gió mà bay, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, thanh âm kia giống như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, nghe vào trong tai, có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, tạp niệm biến mất, đối công pháp, kiếm quyết lực lĩnh ngộ tựa hồ cũng tăng lên không ít. Một chút kẹt tại bình cảnh kỳ đệ tử, lại tại cái này đạo âm bên trong rộng mở trong sáng, tại chỗ đột phá. Thanh Vân Sơn phạm vi bên trong, chỗ có linh thực dược thảo giống như bị rót vào sinh mệnh tinh hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chỗ nhánh nảy mầm, nở hoa kết trái, phẩm chất rõ rệt tăng lên. Càng thần kỳ là, trong núi rừng, rất nhiều nguyên bản ẩn nấp chân quý linh thú, tiên cầm dị điểu, giống như nhận lôi cuốn, ào ào hiện thân, bao quanh trung tâm thung lũng thần thụ nghỉ lại, bay múa, vì Thanh Vân Sơn tăng thêm vô hạn sinh cơ cùng tưởng thủy khí. Mặc dù trong thiên đế bảo khố linh khí bị hai cái thần thú hút hầu như không còn, nhưng căn cơ cùng thần thụ hòa làm một thể về sau, còn sót lại cấm chế phù văn thỉnh thoảng sẽ lưu chuyển ra tia sáng nhỏ yếu, tựa hồ đang thong thả tự mình chữa trị. Một chút tới gần thần thụ khu vực hạch tâm tu luyện đệ tử, thỉnh thoảng sẽ rơi vào một loại kỳ diệu đốn ngộ trạng thái, trong đầu lóe qua một chút huyền ảo đoạn ngắn, giống như chạm đến thượng cổ huyền bí. Đạo huyền chân nhân cảm thụ được Thanh Vân Sơn biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn xem gốc kia cao vút trong mây, tản ra vô tận sinh cơ cùng đạo vận thông thiên thần thụ, nhìn lại một chút bên mình chỉ huy bình tĩnh, sáng tạo tất cả những thứ này kỳ tích tuổi trẻ trưởng giáo Lý Thanh Vân, trong mắt tràn ngập vô tận vui mừng cùng mong đợi. Hắn biết rõ, có này cây, Thanh Vân môn sẽ nên đón một cái trước nay chưa từng có thời đại hoàng kim. Mà hết thể này người sáng lập, đúng là hắn tuyển định người nối nghiệp, Lý Thanh Vân. Thần thụ quý vị, Thanh Vân vùng trời mới. Cái này gốc đến từ tử trạch chỗ sâu cổ xưa cự thụ, sẽ tại Thanh Vân sơn mạch trong lồng ngực, mọc rễ nảy mầm, phù hộ lấy cái này cổ xưa mà tân sinh tông môn, đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Mà Lý Thanh Vân tầm mắt đã lặng yên nhìn về phía phương nam, phần hướng gốc, Huyền Hỏa Đàn, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mục tiêu kế tiếp đã rõ ràng. Chương 73, Nam Cương gió lửa người đăng, ý nộ hạ Thanh Vân môn. Ngày xưa từ trạch chỗ sâu gốc kia chống trời tiếp đất thông thiên thần thụ, giờ phút này đã sừng sững tại một mảnh bị tỉ mỉ quy hoạch, dẫn động địa mạch linh khí hội tụ mà thành đất màu mỡ phía trên. Tráng kiện sợi rễ giống như là cầu long thật sâu đâm vào đại địa, hấp thu Thanh Vân Sơn mạch linh vận, cực lớn tán cây giăng ra, che khuất bầu trời, phóng ánh cành lá chạy xuôi phỉ thủy ánh sáng lộng lẫy, tản mát ra so tại từ trạch lúc càng thêm nồng đậm, tinh khiết sinh cơ linh khí. Từng kia từng sợi linh khí như là sa mỏng rủ xuống, từ dưỡng quanh mình hết thảy, nhường phiến khu vực này linh thảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, thậm chí liền không khí đều biến ngọt tới mát. Vô số Thanh Vân đệ tử tại các trưởng lao chỉ huy phía dưới, còn tại bận rộn bố trí vững chắc bộ rễ, khai thông linh mạch cuối cùng trận pháp, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Cái này cấy ghép thông thiên thần thụ mênh mông công trình, tại nâng cửa đồng tầm phía dưới, cuối cùng nói với công thành. Này cây chắc chắn trở thành Thanh Vân môn tương lai 1000 năm hương thịnh lại một nền tảng, nó hội tụ linh khí, tầm bổ vạn vật thần hiệu, đem ban ơn cho vô số đệ tử. Lý Thanh Vân đứng ở thần thụ phía dưới, cảm thụ được cái kia bàng bạc sinh cơ cùng dưới chân đại địa mạch đỏ sức của mình, trong lòng vui mừng. Tông môn căn cơ ngày càng thâm hậu, để hắn có thể yên lòng đi hoàn thành tiếp xuống hứa hẹn cùng lưu tính. Hắn xoay người, nhìn về phía bên cạnh ưu nhã đứng yên Lục Vĩ yêu hồ Tiểu Lục. Tiểu Lục cái kia tuyết trắng quần áo tại thần thụ ánh sáng chói lọi hạ lưu chạy xuống tia sáng màu bạc, cặp kia sâu xa hồ mâu bên trong, giờ phút này tràn ngập khó mà ức chế kích động, thất vọng, cùng với thật sâu chờ đợi. Chủ nhân Tiểu Lục âm thanh mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, thông thiên cây đã thành, tông môn an khang. Chúng ta phải chăng có thể đi Nam Cương? 300 năm cầm tù cùng dày vò, đối với mâu thân tưởng niệm sớm đã khắc cốt minh tâm. Lý Thanh Vân gật đầu, tầm mắt trầm tĩnh mà kiên định, đáp ứng chuyện của ngươi, ta chưa hề quên. Ngày nay thời cơ đã tới, tự nhiên nên đi. Cửu Vĩ Tiên Hồ tiền bối, chính là đương thời đại năng, khốn tại phần hương cốc Huyền Hỏa Đàn, về tình về lý, ta Thanh Vân đều nên làm việc thủ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại trưởng môn đã xuất quan, tông môn sự vụ có lão nhân gia ông ta cùng sư phụ đám người chủ trì, ta có thể an tâm tiến về trước. Mục đích chuyến đi này có hai, cứu ra Bạch phu nhân, cùng với kiểm tra phần hương cốc đấy. Ánh mắt của hắn biến sâu xa, Nam Cương nơi, tiếp giáp thập vạn đại sơn, thú thần tung tích gần hiện,
Phần Hương Quốc thái độ cực kỳ trọng yếu. Trước đó, hắn còn cần làm đủ chuẩn bị. Lý Thanh Vân tìm được ngay tại Đại Trúc Phong phía sau núi cùng Điền Linh Nhi cùng một chỗ chăm sóc dược viên Trương Tiểu Phàm. "Tiểu Phàm?" Lý Thanh Vân kêu. Trương Tiểu Phàm nghe tiếng quay đầu, mang trên mặt chất phác mà bình thản dáng tươi cười, "Thanh Vân, ngươi tìm ta?" Ngày nay Trương Tiểu Phàm, khí tức trầm ngưng nặng nề, ánh mắt trong veo, lại không nửa phần trong nguyên tắc u ám cùng dãy rủa. Điền Linh Nhi ở một bên cười nói tự nhiên, quan hệ của hai người rõ ràng cực kỳ thân mật. Trong lòng Lý Thanh Vân cảm khái, một thế này, hắn thành công vì Tiểu Phàm lẩn tránh quá nhiều cực khổ. Hắn nói thẳng rõ ý đồ đến, "Tiểu Phàm, ta cần ra ngoài chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, cần mượn dùng trên người ngươi huyền hỏa dám dùng một chút." Trương Tiểu Phàm nao nao, lập tức không chút do dự từ thiếp thân chỗ lấy ra một mặt cổ sơ gương đồng, gương biên giới có khắc hình rồng đồ án, gương thân ẩn ẩn có ấm áp cảm giác, chính là huyền hỏa dám. Hắn đưa cho Lý Thanh Vân, tò mò hỏi, "Thanh Vân, tấm gương này trừ có thể áp chế ta sát khí, còn có tác dụng lớn sao?" Lý Thanh Vân tiếp nhận huyền hỏa dám, cảm thụ được ẩn chứa trong đó chí dương chí thuần phần hương cốc bản nguyên chi lực, gật đầu nói, "Vật này chính là phần hương cốc chí bảo, diệu dụng vô tận. Ngươi tâm tính chất phác, lại có thái cực huyền thanh đạo hộ thể, phệ hồn động điểm kia còn sót lại sát khí đã bị huyền hỏa dám thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong hóa giải đến 7-8 phần, ngày nay đối ngươi sát thực tác dụng không lớn." Hắn quan sát kỹ qua, một thế này tiểu phàm, tâm tính ánh nắng, cũng không quá độ dựa vào phệ hồn hung lực, phản phệ cực kỳ yếu ớt, huyền hỏa dám áp chế hiệu quả càng nhiều là dệt hoa trên lấm. Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, cười nói, "Thì ra là thế. Thanh Vân ngươi cầm đi dùng là được, chú ý an toàn." Lý Thanh Vân thu hồi huyền hỏa dám, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chiếu cố tốt Linh Nhi sư muội, xem trọng nhà. Chờ ta trở lại." Hắn lại liếc mắt nhìn Điền Linh Nhi, đối phương quay về lấy một cái yên tâm ánh mắt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Vân không có huy động nhân lực, chỉ mang theo Tiểu Lục, Tiểu Hôi. Bên cạnh đó, còn có một đạo màu vàng cái bóng từ trên trời giáng xuống, thu liễm lại ngút trời khí tức, khéo léo rơi vào Lý Thanh Vân bên cạnh, chính là thần thú hoàng điểu. "Đi thôi." Lý Thanh Vân lời ít mà ý nhiều, thân hình hắn khẽ động, hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng nam mà đi. Tiểu Lục hóa thành một đạo bóng trắng theo sát phía sau, hoàng điểu phát ra một tiếng trầm thấp thanh minh, hai cánh mở ra, cuốn lên một hồi nhu hòa gió, nâng lên tự thân, ưu nhã mà nhanh chóng đuổi theo. Hai người một chim, lặng yên không một tiếng động rời đi Thanh Vân Sơn, hướng phía cái kia tràn ngập không biết cùng nguy hiểm Nam Cương nơi, vội vã đi. Nam Cương biên thủy, cuồn cuộn sóng ngầm càng đi đi về phía nam, trong không khí nóng ướt độ dần dần gia tăng, hình dạng mặt đất cũng bắt đầu biến không giống. Dầm dạp nguyên thủy rừng cây thay thế trung nguyên tú lệ sông núi, độc trùng trướng khí tràn ngập, dân phong cũng lộ ra càng thêm bưu hán dị dạng. Ven đường, Lý Thanh Vân thông qua ám tinh vệ lưu lại đặc thù điểm liên lạc, thu hoạch liên quan tới phần hương cốc tình báo mới nhất. Tình báo biểu hiện, phần hương cốc gần đây để phòng dị thường nghiêm khắc, nhất là khu vực hạch tâm huyền hỏa đàn phụ cận, tuần tra đệ tử gia tăng mấy lần, lại tựa hồ có trận pháp cường đại bị kích hoạt. Cốc chủ Vân Dịch Lam thâm cư không ra ngoài, thầy của hắn đệ thượng quan sách càng là cơ hồ một tấc cũng không rời tế đàn. Xem ra, Quỷ Vương Tông tại tử trạch thất bại, cùng với Hoàng Điểu mất tích, nhường Vân Dịch Lam cùng thượng quan sách sinh ra cảnh giác. Lý Thanh Vân phân tích nói, bọn hắn có lẽ đoán không được chúng ta cụ thể mục tiêu, nhưng tăng cường đề phòng là tất nhiên. Nhất là huyền hỏa đàn, liên quan đến bọn hắn căn bản. Tiểu Lục trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, huyền hỏa đàn có bát hung huyền hỏa trận thủ hộ, uy lực vô tận, ngày nay lại tăng cường đề phòng. Không ngại. Lý Thanh Vân tầm mắt sắc nhọn, chúng ta có huyền hỏa giám, vật này là điều khiển thậm chí phá giải bát hung huyền hỏa trận mấu chốt chìa khóa. Còn nữa hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thần Tuấn Hoàng Điểu, chúng ta cũng có bọn hắn không tưởng được giúp đỡ. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào lặng yên không một tiếng động chui vào, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hắn mở ra một tấm ám tinh vệ vẽ, cực kỳ giản lược phần hương cốc bên ngoài bản đồ địa hình, ngón tay chỉ hướng ngoài cốc một chỗ ẩn nấp hẻm núi, chúng ta trước tiên ở nơi này chỗ đặt chân, quan sát kỹ mấy ngày, thăm dò bọn hắn tuần tra quy luật cùng trận pháp yếu kém điểm. Hoàng Điểu, ngươi ở trên không giám thị, của ngươi thị lực có thể xuyên thấu đại bộ phận mây mù bên trận, một ngày có dị thường, lập tức cảnh báo. Hoàng Điểu thông linh gật đầu, phát ra một tiếng khét đều. Ngay tại Lý Thanh Vân cùng Tiểu Lục, Hoàng Điểu chui vào cái kia mảnh ẩn nấp hẻm núi, chuẩn bị tiến hành tiền kỳ điều tra lúc, Lý Thanh Vân siêu việt thường nhân linh giác đống nhiên khẽ động. Hắn đống nhiên quay đầu, nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu một mảnh nồng đậm bóng tối, quát lên, ai ở đó? Cơ hồ là đồng thời Tiểu Lục lông cáo hơi nổ lên, cũng cảm thấy dị thường. Hoàng Điểu sắc nhọn tầm mắt cũng khóa chặt cái hướng kia. Cái kia mảnh bên trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì nhuyễn động một chút, lập tức truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, giống như gió thổi qua lá cây sàn sạt âm thanh, một đạo mơ hồ bóng đen bằng tốc độ kinh người hướng hẻm núi chỗ sâu đổ đi. Tốc độ cực nhanh, mà lại khí tức gần nấp đến vô cùng tốt, nếu không phải Lý Thanh Vân linh giác siêu phàm, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Theo đuổi, Lý Thanh Vân không chút do dự, thân hóa ánh kiếm bắn nhanh mà ra. Tiểu Lục cùng Hoàng Điểu theo sát phía sau. Bóng đen kia đối hẻm núi địa hình tựa hồ rất tinh tường, rẽ trái bên phải lách, giống như quỷ mị. Lý Thanh Vân mấy lần suýt nữa đuổi kịp, nhưng dù sao bị nó lợi dụng địa hình phức tạp hất ra khoảng khắc. Cuối cùng, tại một chỗ che kín dây leo vách đá dựng đứng phía trước, bóng đen tựa hồ không đường có thể trốn, đống nhiên ngừng lại, xoay người. Mượn ánh sáng yếu ớt, Lý Thanh Vân cuối cùng thấy rõ, người này chính là đương thời tại Tử Trạch thấy qua Hợp Hoan phái Diệu công tử, Kim Bình Nhi, trong tay của nàng còn cầm một chôi màu tím, tản ra nhàn nhạt tà khí dao găm. Nàng nhìn xem Lý Thanh Vân, trong mắt không có hoảng sợ, ngược lại lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười. Nguyên lai là Kim tiên tử, không biết Kim tiên tử ở đây, không biết có chuyện gì a? Lý Thanh Vân tự nhiên sẽ không bị nàng mị công ảnh hưởng, mang theo nhàn nhạt, nụ cười tự tin hỏi. Lý công tử quả nhiên bất phàm, cái này đều bị ngươi phát hiện. Bất quá, ta là sao phải nói cho ngươi đâu? Kim Bình Nhi vẫn như cũng là lộ ra một bộ yêu diễm thần thái, một mặt mị thái nhìn xem Lý Thanh Vân.
Là gì? Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, hoặc là đưa ngươi biết đến liên quan tới phần hương cốc hết thảy đều nói cho ta, hoặc là...
Nói xong, Lý Thanh Vân chậm rãi lấy ra Trấn Linh Nguyên.
Ha ha, ha ha, Lý công tử cần gì như vậy, đợi một chút lại chém chém giết giết, tiểu nữ tử rất sợ hãi a.
Kim Bình Nhi che miệng cười, tiếp tục lấy một loại kẹp chặt nhường người chịu không được âm thanh nói chuyện.
Lý Thanh Vân nhất tâm hướng đạo, chỗ nào nhận được cái này, nếu là lại tiếp tục, hắn đoán chừng liền muốn thua trận.
A, tiên tử kia là không có ý định nói rồi.
Lý Thanh Vân đối Hoàng Điệu vây vây tay, đem Kim Bình Nhi đường lui toàn bộ phong bế.
Đừng như vậy nha, nô gia nói còn không được sao?
Kim Bình Nhi thấy Lý Thanh Vân muốn tới thật, cũng không lại đùa giỡn.
Nguyên lai Kim Bình Nhi dưới tay tại Tử Trạch lúc nhận đại lượng ngư nhân tộc tập kích, thủ hạ đệ tử tổn thất nặng nề, liền một đường truy tra ngư nhân tộc rơi xuống, cuối cùng tra được phần hương cốc địa giới.
Về sau đâu?
Lý Thanh Vân tiếp tục truy vấn đường.
Ta phát hiện ngư nhân tộc cùng phần hương cốc tại mưu đồ bí mật gì đó, liền thừa cơ giết mấy cái ngư nhân, giá họa cho phần hương cốc.
Lý Thanh Vân nghe được nơi này, cũng đã biết rõ đại khái.
Hắn cũng vui vẻ nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ cần ngư nhân tộc cùng phần hương cốc phát sinh xung đột, cái kia nàng liền có thể nhân cơ hội này chui vào phần hương cốc, cứu ra cửu vị thiên hồ.
Chương 74, người đăng, ý nộ hạ. Lý Thanh Vân tầm mắt quét qua nàng hơi có vẻ chật vật dung nhan cùng ảm đạm từ mang nhận, đột nhiên mở miệng nói, Kim tiên tử, không bằng hai người chúng ta hợp tác, cùng một chỗ chui vào phần hương cốc, điều tra một chút cái kia ngư nhân tộc cùng phần hương cốc đến cùng tại mưu đồ bí mật gì đó.
Lời vừa nói ra, Kim Bình Nhi nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chân chính kinh ngạc cùng khó có thể tin.
Nàng hoài nghi mình nghe lầm.
Đường đường chính đạo khôi thủ Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo, vậy mà chủ động đưa ra muốn cùng nàng cái này ma giáo yêu nữ hợp tác.
Vẫn là đi dò xét đều là chính đạo trụ cột phần hương cốc.
Nàng lấy lại bình tĩnh, môi đỏ câu lên một vệt nghiền ngẫm mà mang theo niệm ai độ cong,
ồ, không nghĩ tới đường đường Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo, cũng biết hoài nghi mình người trong đồng đạo sao.
Cái này nếu là chuyến đi, sợ là tại Thanh Vân danh dự có hại a.
Kim Bình Nhi tính toán dùng lời nói nắm Lý Thanh Vân, dò xét nó hư thực.
Lý Thanh Vân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, chính đạo tên, ở chỗ đi, mà không phải ở chỗ cạnh cửa.
Phần hương cốc như làm việc quang minh lỗi lạc, thì sợ gì điều tra.
Bọn hắn cùng hung lệ khát máu ngư nhân tộc âm thầm lui tới mất thiết, việc này tuyệt không phải bình thường.
Như nó thật làm ra chút thương thiên hại lý, cấu kết yêu tà, họa loạn thương sinh sự tình, ta Thanh Vân môn thân là chính đạo lãnh tụ, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, tra ra chân tướng mới là lẽ phải.
Hắn lời nói này nói năng có khí phách, tức tỏ rõ lập trường, cũng xảo diệu đem hành vi của mình định nghĩa vì điều tra mà không phải phản bội chính đạo ngăn chặn Kim Bình Nhi miệng.
Kim Bình Nhi tầm mắt lấp lóe, trong lòng nhanh chóng cân nhắc.
Lý Thanh Vân lời nói nửa thật nửa giả, nhưng nàng xác thực đối phần hương cốc cùng ngư nhân tộc sự việc vô cùng hiếu kỳ, cái này sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi cực lớn bí mật hoặc lợi ích.
Cùng Lý Thanh Vân hợp tác, dĩ nhiên là bảo hộ luật ra, phong hiểm cực lớn, nhưng có lẽ cũng là đi sâu vào phần hương cốc hạch tâm, thu hoạch tình báo tuyệt hảo cơ hội.
Mà lại, có Lý Thanh Vân bực này cường biện ở phía trước thu hút hỏa lực, hành động của nàng sẽ an toàn rất nhiều.
Lý trưởng giáo ngược lại là bằng phẳng.
Kim Bình Nhi cười duyên một tiếng, dường như tán thành, nhưng lại lời nói xoay chuyển.
Bất quá, hợp tác chú ý thành ý cùng công bằng.
Trưởng giáo muốn thế nào hợp tác?
Tiểu nữ tử thực lực thấp, có thể chịu không được quá lớn sóng gió.
Nàng bắt đầu có kẻ mặc cả, tham dò Lý Thanh Vân chân thực kế hoạch.
Lý Thanh Vân sớm đã tính trước, nói thẳng, kế hoạch rất đơn giản.
Người ta chia binh hai đường.
Kim tiên tử ngươi tinh thông huyền hóa mị hoặc thuật, có thể giả trang thành phần hương cốc đệ tử, thậm chí
có thể vô ý bên trong nhường ngư nhân tộc phát hiện một chút phần hương cốc đội bạc chứng cứ, hết sức kích thích giữa bọn hắn mâu thuẫn, gây ra hỗn loạn, thu hút phần hương cốc cao tầng lực chú ý.
Hắn dừng một chút, nhìn xem Kim Bình Nhi hơi biến hóa sắc mặt, tiếp tục nói, mà ta thì biết thừa dịp loạn chui vào bên trong phần hương cốc bộ, điều tra nó chân chính bí ẩn.
Đợi chúng ta riêng phần mình có thu hoạch, rời đi phần hương cốc về sau, lại tìm cơ hội tụ hợp, đem lẫn nhau biết tình báo trao đổi.
Như thế nào?
Kim Bình Nhi trong lòng thầm mắng một tiếng giảo hoạt.
Kế hoạch này rõ ràng là nhường nàng đi làm thu hút hỏa lực muội nhử cùng gậy quấy phân heo, gánh chịu lớn nhất phong hiểm.
Mà Lý Thanh Vân chính mình thì đi khu vực hạch tâm hái quả đảo.
Nhưng nàng không thể không thừa nhận, đây đúng là hiệu suất cao nhất, cũng có khả năng nhất biện pháp thành công.
Nhưng nàng một mình chui vào huyền hỏa đàn loại địa phương kia, nàng cũng không có nắm chắc.
Nàng sóng mắt lưu chuyển, ra vẻ do dự nói, Lý trưởng giáo giỏi tính toán, nhường tiểu nữ tử đi làm cái kia lấy hạt rẻ trong lò lửa nguy hiểm sự việc, chính ngươi lại.
Thôi, ai bảo tiểu nữ tử thế đơn lực ở đây.
Bất quá, ta làm sao có thể tin tưởng trưởng giáo?
Nếu là trưởng giáo được rồi tình báo, sau khi ra ngoài trở mặt không quen biết, thậm chí liên thủ phần hương cốc vây quét tại ta, ta chẳng phải là kêu trời trời không biết.
Lý Thanh Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ cùng tự tin, ta Lý Thanh Vân, lấy Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo tên cùng tự thân đạo tâm phát thệ, chuyến này cùng Kim tiên tử hợp tác, giới hạn tại tình báo trao đổi, tuyệt không lật lọng, càng sẽ không làm cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau lưng đánh lén sự tình.
Sau đó, người ta theo như nhu cầu, mỗi người đi một ngả.
Như không tuân này thể, gọi ta đạo cơ hủy hết, vĩnh viễn không tiến thêm.
Hắn lời thề cực kỳ nặng nề, mang theo một luồng khiến người tin phục lực lượng.
Kim Bình Nhi quan sát kỹ lấy Lý Thanh Vân thần sắc, gặp hắn ánh mắt bằng thẳng, ngựa khí lên keng, không giống giả mạo.
Nàng biết rõ bực này chính đạo nhân vật đứng đầu, nhất là Lý Thanh Vân như vậy hạng người tầm cao khí ngạo, cực nặng lời thề cùng danh dự.
Mà lại, lấy thực lực của hắn, nếu thật muốn gây bất lợi cho chính mình, giờ phút này liền có thể động thủ, không cần như vậy phiền phức.
Tốt.
Kim Bình Nhi cuối cùng quyết định, tử mang nhận thu hồi, dáng tươi cười một lần nữa biến dạng rỡ và quyến rũ.
đã Lý trưởng giáo như vậy có thành ý, tiểu nữ tử kia liền liệu mình bồi quân tử, bồi trưởng giáo đi cái này một lần. Chỉ mong trưởng giáo nói lời giữ lời. Hai người đều là tâm tư lung linh, diễn kỹ cao siêu hạng người, nháy mắt liền đạt thành yếu ớt đồng minh. Lại thấp giọng thương nghị một chút chi tiết, như là liên lạc tín hiệu, gặp được đột phát tình huống ứng đối, cùng với đại khái thời gian ước định các loại. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Lý Thanh Vân cuối cùng nói. Kim Bình Nhi nở nụ cười xinh đẹp, thân hình thoát một cái, toàn thân màu hồng phân trướng khí phun trào, khuôn mặt thân hình ở trong sương mù bắt đầu biến mơ hồ và mẹo, lại dần dần biến thành một cái khuôn mặt bình thường, thân mang phần hương cốc đệ tử phục sức nữ tu bộ dáng, liền khí tức đều bắt chước đến giống như lúc. Lý trưởng giáo, lặng chờ tin tốt là nha. Nàng bắt chước phần hương cốc đệ tử hơi có vẻ lạnh lạnh ngữ điệu, đối Lý Thanh Vân ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, lập tức thân hình như khói, lặng yên không một tiếng động dung nhập rừng đá bóng tối, hướng về phần hương cốc vòng ngoài phương hướng kín đáo đi tới. Lý Thanh Vân nhìn xem Kim Bình Nhi biến mất phương hướng, ánh mắt sâu xa, cũng không một tia buông lỏng. Cùng Kim Bình Nhi hợp tác, không khác mũi đao khiêu vũ. Nàng này tâm cơ thâm trầm, tuyệt sẽ không hoàn toàn dựa theo kế hoạch làm việc, tất nhiên cũng có tính toán của mình cùng nhu đồ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý thật của hắn chính mắt đánh dấu, từ đầu đến cuối chỉ có một cái, Huyền Hỏa Đàn, cứu ra Cửu Vĩ Thiên Hồ. Kim Bình Nhi có thể gây ra hỗn loạn tốt nhất, không thể, hắn cũng có dự bị phương án. Đến mức tình báo trao đổi, vậy phải xem Kim Bình Nhi có thể lấy ra bao nhiêu thành ý. Hắn thu liễm khí tức, thân hình hóa thành một đạo như có như không khói xanh, lựa chọn một đầu càng thêm bí ẩn, trực chỉ phần hương cốc khu vực hạch tâm con đường, vội ba đi. Nam Cương biên thủy, phần hương cốc chỗ Vân Vũ Sơn mạch đã ngay trước mắt. Trong cốc vẫn như cũ mây mù lờ lờ, nhìn như yên tĩnh tường hòa, lại không biết, một trận từ chính đạo khôi thủ cùng ma giáo yêu nữ cùng nhấc lên dòng chảy ngầm, gần tràn vào mảnh này nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Ma huyền hỏa đàn chỗ sâu, cái kia bị giam cầm mấy trăm năm Cửu Vĩ Thiên Hồ, tựa hồ cũng cảm ứng được gì đó, yên lặng đã lâu đôi mắt chậm rãi mở ra, lóe qua một tia khó mà nắm lấy tia sáng. Chương 75, đốt nhang bóng đen, huyền hỏa kinh biến người đăng, ý nộ hạ Nam Cương biên thủy, phần hương cốc. Cùng Thanh Vân môn phiêu miểu tiên khí không giống, nơi này tràn ngập một loại khô nóng mà túc sát không khí. Cực lớn miệng núi lửa là tông môn căn cơ, địa hỏa lực lượng bị dẫn dắt đến các nơi kiến trúc, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi lưu hình cùng kỳ dị nào đó hương liệu khí tức. Dựa theo cùng Kim Bình Nhi ước định, Lý Thanh Vân cùng nàng tại ngoài cốc chăm dặm xử lý rời. Kim Bình Nhi thi triển hợp hoan phái bí truyền ngàn huyết mị cái bóng thân hình một hồi mơ hồ và mèo, nương theo lấy nhỏ xíu xương cốt đôm đốt âm thanh cùng bóng sáng lưu chuyển, lại hoàn mỹ hóa thân thành một tên khuôn mặt bình thường, thân mang phần hương cốc tiêu chuẩn xích diễm bảo tuổi trẻ nữ đệ tử. Hoàng điểu, nhờ ngươi có bất kỳ dị động, lập tức thần thức đưa tin. Lý Thanh Vân vuốt ve bên cạnh thần tuấn lông vàng chim lớn cái cổ. Hoàng điểu réo rắt dưới đất thấp phát ra âm thanh một tiếng, mở rộng cánh che trời, lặng yên không một tiếng động lướt vào trời cao trong tầng mây. Nó sắc nhọn vô cùng mắt vàng như là hai chén nhỏ cao huyền minh đăng, đem phía dưới phần hương cốc đại bộ phận khu vực đặt vào giám thị bên trong. Lý Thanh Vân lại nhìn về phía bên cạnh khí tức có chút kích động Tiểu Lục. Tiểu Lục hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng kiên quyết. Chủ nhân, hết thảy cẩn thận. Lý Thanh Vân gật đầu, tế ra chấn linh nguyên, kiếm cách phía trên ánh sáng âm u lưu chuyển, sinh ra một luồng ôn hòa hấp lực. Tiểu Lục cũng không chống cự, thân hình hóa thành một tia sáng trắng, bị hút vào trong kiếm thế giới ở tạm. Giờ phút này chỉ còn lại có Lý Thanh Vân cùng Tiểu Hôi, một người một kỷ, đều là một thân đặc chế, có thể ngăn cách thần thức dò xét cùng địa hỏa cảm ứng ý phục giả hành. Lý Thanh Vân đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, tiên thiên kiếm thể đối năng lượng hoàn mỹ không chế để hắn cơ hồ cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể. Tiểu Hôi thì lộ ra hưng phấn dị thường, cái chán phá ngông mắt vàng hơi khép mở, lập loè hiếu kỳ ánh sáng vàng, trong tay định hải thần châm có nhỏ lại thành tú hoa châm lớn nhỏ, giấu ở mà thôi dưới lông. Đi. Lý Thanh Vân khẽ quát một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, mượn núi đá rừng cây bóng tối, hướng phía trong trí nhớ huyền hỏa đàn phương hướng kín đáo đi tới. Tiểu Hôi một tiếng kẹt, hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy tuyến vàng, theo sát phía sau. Phần hương cốc bên ngoài cấm chế nghiêm khắc, tuần tra đệ tử nối liền không dứt. Nhưng Lý Thanh Vân như là biết trước, luôn có thể trước giờ một bước tránh đi tuần tra lộ tuyến, đối với ven đường gặp phải dự cảnh trận pháp, mê miễn cả bẫy, hắn giống như đã sớm biết nó tiết điểm chỗ, hoặc là dùng chấn linh nguyên phá pháp kiếm khí nhẹ nhàng điểm phá, hoặc là lấy tinh diệu thân pháp đi vòng, động tác nước chảy mây trôi, không có gây nên mảy may cảnh báo. Tất cả những thứ này cũng phải nhờ sự giúp đỡ hắn đối nguyên tắc kịch bản gần như thượng đế thị giác biết rõ. Một canh giờ, tại không tiếng động tiềm hành cùng khẩn trương trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. Lý Thanh Vân như là nhất có kiên nhẫn tọa sàn, ngủ đông tại khoảng cách huyền hỏa đàn một chỗ không xa nóng rực nham thạch bóng tối phía dưới, khí tức kéo dài, nhịp tim bình ổn. Đột nhiên, địch tập lối vào thung lũng có số lớn ngư nhân xâm chiếm. Kết trận, nhanh ngăn trở chúng, là ngư nhân tộc chủ lực, nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Phần hương cốc cửa lớn phương hướng, đột nhiên truyền đến rung trời tiếng la giết. Pháp thuật tiếng nổ cùng với ngư nhân đặc lưu bén nhọn hí lên, hỗn loạn sóng âm dù cho cách rất xa cũng có thể rõ ràng nghe được. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, Lý Thanh Vân trong đầu vang lên hoàng điệu thông qua thần thức cùng hưởng rõ ràng hình tượng, vô số dữ tợn ngư nhân quái vật, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào phần hương cốc sân môn, cùng đội vàng ứng chiến phần hương cốc đệ tử chém giết cùng một chỗ, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Kim Bình Nhi quả nhiên thủ đoạn phi phàm, không biết dùng cỡ nào phương pháp, lại thật thuyết phục Nam Cương ngư nhân tộc quy mô xâm phạm, chế tạo ra cũng đủ lớn nhiễu loạn. Đến rồi, Lý Thanh Vân mừng rỡ. Quả nhiên không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, huyền hỏa đàn cái kia mang tính tiêu chí, toàn thân từ đỏ thấm hỏa sơn nham xây thành cực lớn hình tròn kiến trúc đỉnh chót, một đạo cường hành vô cùng khí tức cầm ẩm bộc phát. Một đạo áo bào trắng thân ảnh như là giận ứng phóng lên tận trời, mang theo lửa giận ngập trời cùng kinh người uy áp, chính là chấn thủ huyền hỏa đàn thượng quan sách. Hắn sắc mặt xanh xám, nhìn thoáng qua lối vào thung lũng phương hướng hỗn loạn linh quang cùng tiếng la giết, hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết nghiệt xúc, lại dám phạm ta phần hương gốc. Hắn cũng không quá nhiều do dự, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo nóng bỏng ánh sáng trắng, thẳng đến lối vào thung lũng chiến trường mà đi. Hắn thấy huyền hỏa đàn có bát hung huyền hỏa trận thủ hộ, vững như thành đồng, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, trước hết lắng lại cửa ra vào rối loạn. Cơ hội. Lý Thanh Vân trong mắt bóng loáng nổ bắn ra, không có mảy may chần chờ. Tại thượng quan sách thân ảnh biến mất ở chân trời nháy mắt, hắn như là ngủ đông đã lâu báo săn, đột nhiên phát ra. Đi. Hắn không còn tận lực hoàn toàn ẩn tàng dấu vết hoạt động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo bóng đen nhàn nhạt, lao thẳng tới huyền hỏa đàn cửa vào. Trên đường có vài chỗ ẩn tàng ngọn lửa cạm bẫy cùng cảnh giới màn sáng bị phát động, nóng rực ngọn lửa dâng trào, vô hình tường ánh sáng ngăn cản. Phá. Lý Thanh Vân quắc khẽ, chấn linh nguyên thậm chí chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là vỏ kiếm một điểm, ẩn chứa phá pháp kiếm ý lực lượng tinh chuẩn đâm vào đất trận pháp thiết điểm, ngọn lửa nháy mắt dập tắt, màn sáng như là sóng nước dập dờn mở một lỗ hổng. Hắn thân ảnh chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến nhường những cái kia tự động chữa trị trận pháp cũng không kịp phản ứng. Dễ như trở bàn tay đột phá bên ngoài phòng ngự, Lý Thanh Vân vững vàng rơi vào huyền hỏa đàn cái kia nặng nề, khắc rõ hỏa diễm đồ đằng cực lớn trước cửa đá. Trong cửa, một luồng càng khủng bố hơn, càng thêm nóng rực, giống như có thể đốt sạch vạn vật cổ xưa khí tức tràn ngập ra, trong đó còn kèm theo một tia vô cùng nhỏ yếu, lại vô cùng sâu xa yêu khí cùng đau thương. Cửu Vĩ Thiên Hồ, nàng liên tại bên trong. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, vận đủ linh lực, đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa đá. Trong cửa cũng không phải là trong tưởng tượng khốc nhiệt không chịu nổi, ngược lại là một loại kỳ dị, cố định nhiệt độ cao. Tầng thứ nhất là một cái cực kỳ rộng lớn cực lớn cung điện, trong cung điện ương là một cái sâu không thấy đáy cực lớn lô đen biên giới khắc rõ 8 bức giữ tận hung lệ viễn cổ hung thần đồ đằng, tản ra làm người sợ hãi man hoang khí tức. Đây chính là bát hung huyền hỏa trận hạch tâm chỗ. Bốn vách tường thì là lít nha lít nhít cổ xưa phù văn, lập lòe màu đỏ sẫm ánh sáng, hấp thu từ trong lòng đất dẫn lên đến vô tận địa hỏa lực lượng. Trong điện không có mưa ai, chỉ có địa hỏa phun trào trầm thấp nổ vang tại trống trải bên trong quanh quẩn. Lý Thanh Vân không dám kinh thường, bước nhanh hướng phía thông hướng tầng tiếp theo bậc thang phương hướng đi tới. Tiểu Hôi đi theo bên cạnh hắn, phá ngông mắt vàng toàn bộ triển khai, cảnh giác đánh giá bốn phía. Nhưng mà, ngay tại Lý Thanh Vân đặt chân đại điện trung ương, đi qua cái kia bát hung đồ đằng mấy mắt, ông tám bức hung thần đồ đằng con mắt, đột nhiên đồng thời sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng. Toàn bộ đại điện mặt đất phủ văn đột nhiên biến sáng ngời. Kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt tăng vọt, trong không khí hỏa linh lực lượng điên cuồng bạo động. Giống một tiếng cũng không phải là đến từ sinh vật, mà là thuần túy từ cực độ ngưng tụ ngọn lửa cùng trận pháp lực lượng tạo thành gào thét, từ đại điện trung ương cái kia sâu không thấy đáy trong lỗ đen đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, một luồng nóng rực sóng khí phun ra ngoài. Một đầu hoàn toàn do trắng lóa lửa cháy mạnh tạo thành cự thú, đột nhiên từ trong lỗ đen nhảy ra, ngăn ở Lý Thanh Vân trước mặt. Cái này cự thú tương tự kỳ lân, lại càng thêm dữ tợn, đầu sinh độc giác, toàn thân ngọn lửa bốc lên, bốn vó đạp lửa, cực lớn trong hốc mắt là hai đoàn không ngừng xoay tròn, tản ra khí tức hủy diệt màu trắng lửa xoáy. Hắn trên thân tản mát ra sóng năng lượng, lại không chút nào kém hơn thượng thành cảnh tu sĩ. Trận pháp linh, ngọn lửa thú. Nó tựa hồ không có linh trí, chỉ có thủ hộ nơi đây bản năng, xuất hiện ngay mắt, liền khóa chặt kẻ xông vào Lý Thanh Vân, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, mang theo đốt sạch vạn vật khủng bố nhiệt độ cao, đồng nhiên đánh tới. Lý Thanh Vân sắc mặt ngưng lại, chấn linh nguyên nháy mắt ra khỏi vỏ, u lam ánh kiếm chiếu sáng nóng rực đại điện. Quả nhiên có trông coi. Tiểu Hôi, chuẩn bị động thủ, tốc chiến tốc thắng. Hắn khẽ quát một tiếng, đối mặt đánh tới ngọn lửa cự thú, không hề sợ hãi nên đón tiếp lấy. Huyền hỏa đàn hành động. Đạo thứ nhất cửa ải đã mở ra. Thời gian, cấp bách. Chương 76, Huyền Hỏa sơ bộ, thần viên định viêm người đăng, ý nộ hạ nam cương, phần hương cốc cấm địa chỗ sâu. Một tòa toàn thân từ đỏ thấm hỏa sơn nham xây thành lớn đại tế đàn, như là cự thú trầm mặc, nằm dạp tại nóng rực địa mạch phía trên. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khí lưu hoàng cùng một luồng làm người sợ hãi cổ xưa viêm lực. Đây chính là cầm tù cựu vĩ thiên hồ vô số tuyết nguyệt, Huyền Hỏa đàn. Lý Thanh Vân cùng Tiểu Hôi thân ảnh, như là hai đạo quỷ mị, lặng yên không một tiếng động đột phá vào ngoài cảnh giới chân pháp, xuất hiện tại Huyền Hỏa đàn cái tiên nặng nghề. Khắp đầy hỏa diễm phù văn cực lớn trước cửa đá. Cửa đá đóng chặt, trên đó ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, tản mát ra cường đại cấm chế vận sóng. Chính là chỗ này. Lý Thanh Vân ánh mắt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sau cửa đá cái kia dâng trào như biển lửa năng lượng, cùng với một luồng bị gắt gao kiềm chế, nhưng như cũng bàng bạc mênh mông yêu lực, thuộc về cửu vĩ thiên hồ bạch phu nhân khí tức. Đồng thời hắn cũng cảm giác được tiểu lục thông qua huyết mạch truyền lại đến cái kia phần kích động cùng thấp thỏm. Tiểu Hôi, chuẩn bị kỹ càng, bên trong cũng không nhẹ thả ra. Lý Thanh Vân thấp giọng nói. Trên bờ vai Tiểu Hôi kích một tiếng, bộ lông màu vàng nóng hơi dựng thẳng lên, cái chán cái kia đạo dựng thẳng may ẩn ẩn mở ra, lộ ra bên trong lưu chuyển ánh sáng vàng, lộ ra tức hưng phấn lại cảnh giác. Nó ôm thật chặt trong tay cây kia có nhỏ lại thành tú hoa châm lớn nhỏ định hải thần châm. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, vận lên linh lực, chậm rãi đẩy ra cái kia nặng nề cửa đá. Ngay tại cửa đá mở ra một cái khe nháy mắt, ông toàn bộ tầng thứ nhất không gian đột nhiên sáng lên. Trên mặt đất, trên vách tường, mái vòm bên trên, vô số lít nha lít nhít hỏa diễm phủ văn như là bàn ủi nung đỏ nháy mắt kích hoạt. Kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt của tới, không khí và mèo phản phất muốn đem kẻ xông vào trực tiếp điểm đốt, nóng chảy. Giống. Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét từ đại sảnh trung ương vang lên. Vô tận hỏa diễm phủ văn lực lượng điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hình thể khổng lồ, hoàn toàn do trắng lóa lửa cháy mạnh tạo thành cự thú. Nó tương tự sư hổ, lại sinh ra tam vĩ, mỗi một cây cái đuôi đều từ khiêu động dung nham cấu thành, thiêu đốt lên khiến người linh hồn run sợ ngọn lửa màu trắng. Nó tản mát ra sóng năng lượng, thình lình đạt tới thượng thanh cảnh cấp độ. Ngọn lửa hung thú, bất tử bất diệt ngọn lửa thú gầm gào một tiếng, bốn vó đạp lửa, mang theo đốt sạch vạn vật khí thế khủng bố, trực tiếp nhào về phía Lý Thanh Vân. Những nơi đi qua, mặt đất bị nóng chảy thành đỏ thẫm dung nham. Đến hay lắm. Lý Thanh Vân không hề sợ hãi, chấn linh nguyên len ken ra khỏi vỏ. U lam ánh kiếm cùng trắng loá ngọn lửa hình thành so sánh rõ ràng. Hắn cũng không thi triển quy mô lớn đạo pháp, để tránh quá độ kinh động thượng tầng thủ vệ, mà là đem linh lực cực độ nội liễm, lấy thân pháp kiếm kỹ chu toàn. Ánh kiếm như điện, mỗi một lần chém vào đều có thể tại ngọn lửa thú trên thân vỡ ra cực lớn lỗ hổng, mang theo đầy trời đốm lửa nhỏ. Nhưng mà ngọn lửa kia thú giống như không có thực thể, bị chém ra vết thương nháy mắt liền bị trung quanh trận pháp vọt tới ngọn lửa năng lượng chữa trị. Lý Thanh Vân thân hình như gió, tránh đi ngọn lửa thú cuồng bạo chảo đánh cùng cái kia ba đầu như là ngọn lửa roi dài rút tới dung nham đuôi, kiếm chiêu tinh chuẩn tàn nhẫn, mấy lần đem ngọn lửa đầu thú đầu lâu, trái tim các loại yếu hại bộ vị chém bỡ. Nhưng vô dụng, ngọn lửa thú lần lượt bị chạm diệt, lại một lần lần nháy mắt trọng sinh, giống như thật bất tử bất diệt. Quả là thế. Lý Thanh Vân nhíu mày, con thú này chính là trận pháp lực lượng ngưng tụ, năng lượng không dứt, thú thân bất diệt, cứng rắn dông dài, chỉ biết bị nó kéo chết, thậm chí dẫn tới càng cường đại thủ vệ. Tiểu Hôi, Lý Thanh Vân quát khẽ một tiếng. Tiểu Hôi sớm đã kìm nén không được, phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch hưng phấn tiếng rít. Nó đột nhiên từ Lý Thanh Vân đầu vai bật lên, thân ở giữa không trung, hình thể tựa như cùng thổi hơi điên cuồng tăng bọn. Giang giác, giang giác, gân cốt nổ đùng không ngừng bên hai. Trong nháy mắt, một đầu cao tới ba trượng, cả người đầy cơ bắp như cương kiêu thiết chú, bộ lông màu vàng nóng như là ngọn lửa thiêu đốt cự biên, ầm ầm rơi xuống đất. Nó cái chán cái kia đạo đồng tử dựng thẳng triệt để mở ra, màu vàng phá ngông mắt vàng bắn ra hơn một xích ánh vàng, xuyên thủng hư ảo. Cuồng bạo, hung lệ, cường đại hồng hoang khí tức như là như gió bão càn quét ra, lại tạm thời áp chế chung quanh hỏa diễm chi lực. Ngọn lửa kia thú tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng mang theo cảnh giác gào thét, trắng loá ngọn lửa càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Giống. Tiểu Hôi biến thành tự biên, hai tay nắm lại cây kia cũng theo đó biến lớn định hải thần châm phát ra một tiếng chiến ý ngút trời gầm thét. Nó không có mảy may biến hóa, vung lên cái kia nặng như ngàn cân, khắc rõ lực phù văn cự đồng, mang theo nghiền nát hết thể lực lượng kinh khủng, hướng phía ngọn lửa thú chặn ngang đập tới. Vâng. Định hải thần châm cùng ngọn lửa thú thân thể mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Trắng loá ngọn lửa cùng màu vàng yêu lực điên cuồng va chạm, chôn bụi. Ngọn lửa thú phát ra một tiếng thống khổ hí lên, thân thể cao lớn lại bị Tiểu Hôi cái này thuần túy đến cực hạn lực lượng một gậy nện đến lảo đảo lùi lại, nửa người đều kém chút tán loạn. Mặc dù trận pháp năng lượng cấp tốc bổ sung, nhưng nó nhìn về phía Tiểu Hôi ánh mắt đã mang lên rõ ràng kiêng kỵ. Làm tốt lắm, cuốn lấy nó. Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc lùi lại, thoát ly vòng chiến. Hắn đem toàn bộ tâm thần chìm vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Kiếm tâm thông minh, phá pháp tìm khe hở. Lý Thanh Vân hai mắt nhắm lại, không còn dùng mắt thường đi xem, mà là dùng tâm đi nhận biết. Tại hắn tâm bên trong, toàn bộ thế giới biến thành từ vô số dòng năng lượng tuyến cùng pháp tắc tiết điểm tạo thành phức tạp mạng lưới. Ngọn lửa cuồng bạo năng lượng, trận pháp phù văn vận chuyển quy tích, ngọn lửa thú năng lượng hạch tâm, cùng với cái kia duy trì tất cả những thứ này, chôn sâu dưới lòng đất cùng trong vách tường trận pháp nền tảng, đều như là trong bóng tối ngọn đuốc, vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trong cảm nhận của hắn. Ngọn lửa thú công kích hình thức, dòng năng lượng chuyển yếu kém điểm, trận pháp hấp thu địa mạch lực lượng thông đạo. Hết thể huyền bí, tại kiếm tâm thông minh phía dưới, không chỗ che thân. Tìm được. Lý Thanh Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bóng loáng tăng gọn, như là hai thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Hắn khóa chặt đại sảnh góc đông nam dưới mặt đất ba trượng chỗ sâu, một khối không ngừng phun ra nuốt vào lấy bảng bạc địa hỏa năng lượng, trên đó khắc rõ hạch tâm phủ văn màu đỏ thắm tinh thạch, đó chính là tầng thứ nhất bắt hung huyền hỏa trận vân trận nhãn nền tảng chỗ. Chỉ cần phá hủy nó, trận pháp tự phá. Mà lúc này, Tiểu Hôi cùng ngọn lửa thú chiến đấu đã tiến vào căng thẳng nhất. Tiểu Hôi gào thét liên tục, định hải thần châm múa đến như là máy xay gió, mỗi một lần đập xuống đều đất rung núi chuyển, làm cho ngọn lửa thú không ngừng lùi lại gây dựng lại. Ngọn lửa thú ba đầu dung nham đôi roi điên cuồng quật, trắng loá hỏa diễm thổ tức không ngừng phun ra. Tại Tiểu Hôi bộ lông màu vàng nóng bên trên lưu lại cháy đen vết tích, nhưng Tiểu Hôi giống như chưa tỉnh, chiến ý càng phát ra vang dội. Phá lông mắt vàng thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng vàng, luôn có thể tinh chuẩn đánh gãy ngọn lửa thú năng lượng ngưng tụ. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Vân động, hắn chập ngón tay như kiếm, cả người giống như hóa thành một trôi thả gãy không còn, phá hết vạn pháp tuyệt thế thần kiếm. Một luồng khó nói lên lời, giống như có thể chặt đứt quy tắc, chôn bụi thần thông mạnh mẽ kiếm ý phóng lên tận trời. Thiên Thiên phá pháp, một kiếm phá vạn pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, cũng không sử dụng chấn linh nguyên, mà là lấy ngón tay thay mặt kiếm. Hướng phía cái tiên nền tảng chỗ phương vị, chỉ vào không trung. Một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy, nhan sắc hỗn độn, giống như ẩn chứa thiên địa sơ khai luồng thứ nhất phá diệt khí tức kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đạo kiếm khí này không có thật lớn thanh thế, không có hào quang chói sáng, lại mang theo một loại làm cho cả trận pháp không gian cũng vì đó ngưng trệ, run rẩy quỷ dị lực lượng. Suy kiếm khí không nhìn không gian ngăn trở, không nhìn tầng tầng lớp lớp ngọn lửa phòng ngự phù văn, như là dao nóng cắt mỡ bò, lặng yên không một tiếng động chui vào mặt đất, vô cùng tinh chuẩn trúng đích khối kia chôn sâu dưới mặt đất đỏ thâm tinh thạch nền tảng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, giống như pha lê tiếng vỡ nát, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Bù bù, toàn bộ tầng thứ nhất đại sảnh chỗ có hỏa diễm phù văn, như là bị cắt đứt nguồn điện bóng đèn, tia sáng nháy mắt tạm đạm, dập tắt. Cái kia duy trì ngọn lửa thú tồn tại năng lượng cung ứng, bị triệt để chặt đứt. Đang cùng Tiểu Hôi kịch chiến ngọn lửa thú, phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng mở mịt gào thét, khổng lồ ngọn lửa thân thể như là trong gió sa điêu, nháy mắt sụp đổ, tiêu tán, hóa thành nguyên thủy nhất hỏa linh khí, tiêu tán ở không trung. Chỉ để lại bị thiêu đốt đến một mảnh hỗn độn mặt đất cùng vẫn như cũ tràn ngập nóng bỏng không khí. Giống tiểu hôi chính nhất cây gậy xoay tròn đập xuống, lại đột nhiên nện cái không, cực lớn quán tính để nó lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống. Nó duy trì lấy cự viên hình thái, tay cầm định hải thần châm, nhìn chằm chằm cặp kia chuông đồng lớn con mắt, nhìn xem trống rỗng phía trước, lại mờ mịt nhìn một chút hai tay của mình cùng cây gậy, một mặt đờ đẫn. Phản phất tại nói, ta còn không có đánh qua nghiệt đâu. Lớn như vậy cái đồng sự băng, thế nào liền không còn? Lý Thanh Vân chậm rãi thu chỉ, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt. Liên tục cường độ cao thi triển kiếm tâm thông minh cùng một kiếm phá vạn pháp cái này đối với tâm thần cùng linh lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng trong mắt của hắn lại lập lòe vẻ hưng phấn. Theo hắn tu vi ngày càng tinh thâm, bước vào thượng thanh cảnh đỉnh phong, tiên thiên kiếm thể đủ loại thần dị chỗ càng phát ra nổi bật. Động sát tiên cơ, phá pháp chu tà, kiếm cốt tự nhiên, vạn pháp bất xâm. Cỗ thân thể này bản thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất cùng huyền diệu nhất pháp bảo. Bình thường trận pháp, thần thông, ở trước mặt hắn cơ hồ sơ hở trăm chỗ. Hắn đi đến vẫn như cũ một mặt mộng bức tiểu hôi bên mình, vô vô nó tráng kiện như trụ, còn tản ra nhiệt độ cao chân, làm được thật tốt, tiểu hôi. Không có ngươi quấn lấy nó, ta cũng không có cơ hội tìm tới sơ hở. Tiểu hôi lúc này mới lấy lại tinh thần, thu nhỏ biến trở về nguyên hình, nhảy đến Lý Thanh Vân trên vai, chít chít đều, đáp ý cơ móng đuốt nhỏ, vừa chỉ biến trống giống đại sảnh, tựa hồ tại hỏi thăm vừa rồi cái kia tên to xác đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Vân cười, đốt cho nó một viên khôi phục nguyên khí linh đan, tầm mắt lại nhìn về phía thông hướng tầng thứ hai, càng thêm tĩnh mịch nóng bỏng bậc thang cửa vào. Bên trong huyền hòa đàn, tạm thời khôi phục yên tĩnh, chỉ có địa mạch chỗ sâu truyền đến, như là cự thú nhịp tim trầm thấp nổ vang, cùng với cái kia từ bên trên bậc thang miệng ẩn ẩn truyền đến, càng thêm nóng dực khí tức kinh khủng, biểu thị con đường phía trước khả năng càng thêm gian nguy khó lường.